Chương 405, Vĩnh Hằng Lam Kim Phủ, Quang Minh Kinh. Chương 405, Vĩnh Hằng Lam Kim Phủ, Quang Minh Kinh. Bất Tử Sơn. Tử Kim chiến thuyền khí thế hùng hổ, hướng phía tòa này sinh mệnh cấm khu tới gần, có quét ngang hết thảy địch bá đạo ý, mưa gió cuồn cuộn, kích thích vạn tầng sóng. Thần Đình thiếu chủ tinh thần phấn chấn, sau lưng một tôn Chu Tức pháp tướng ngưng luyện thiên địa pháp tắc, thánh đạo khí tức dập dần tại bên ngoài Bất Tử Sơn, rồng nằm hổ ngồi, quan sát phía dưới Hắc Sơn. Thiếu chủ, áo giáp màu đen thần tướng đi tới gần, đem đoạt đến hơn 20 viên lá trà ngộ đạo, hai tay nâng lên hiến cho trước mắt hăng hái thần đỉnh thiếu chủ, thái độ khiêm tốn mà cung kính, không thấy vừa mới lấy thế xét đánh lôi đỉnh, cướp đoạt đã đem lá trà ngộ đạo nắm bắt tới tay mấy tên tu sĩ. Tại hai người phía dưới, từng bãi bùn máu tản ra thê thảm khí tức, từng cái đại năng giấy rủa bị thần hoàn giam cầm, bọn hắn vốn định tranh đoạt một hai cái lá trà ngộ đạo, cái nào nghĩ đến lại tao ngộ bực này nguy cơ, mặc dù không giống mấy cái kẻ xui xẻo bị đánh nổ, nhưng ngày nay bị giam cầm ở, tiếp xuống sợ là khó có kết cục tốt. Làm khá lắm. Thần đình thiếu chủ không có đối phía dưới đại năng ném đi bất luận cái gì chú ý, tiếp nhận áo giáp màu đen thần tướng trong tay lá tràng nội đạo, đem nó trịnh trọng thu hồi chính mình pháp khí chứa đồ bên trong. Lúc này mới hạ lệnh, tiếp tục theo đuổi cái kia hai cái bản thánh. Bộ pháp của bọn hắn ta cảm thấy rất hứng thú. Hoàn thành sau chuyện này, ta ban thưởng ngươi một phần tinh hà thần xa. Tuân mệnh. Vốn định khuyên can thần đình thiếu chủ trước vơ vét một chút những thứ này đại năng ký ức, lại tiến đánh tòa này Hắc Sơn, vơ vét cất giấu trong đó nội đạo cổ trà thụ áo giáp màu đen thần tướng. Nghe câu nói này lúc này hưng phấn nói, tinh hà thần xa. Tại Đông đảo Thánh Tài bên trong cũng là vị loại thượng phẩm, chế tạo đại thánh binh cũng là dư xài, nếu là sức nặng đạt tới vạn cân, thậm chí có thể nếm thử luyện chế chuẩn đế binh, giá trị khó mà đánh giá. Hy vọng môn kia bộ pháp phẩm giai cao một chút, dạng này thiếu chủ khi lấy được nội đạo cổ trà thụ về sau, lại tăng thêm ta dâng lên bộ pháp, có lẽ có thể trực tiếp ban thưởng mấy ngàn cân tinh hà thần xa, để ta góp đủ chế tạo đại thánh binh tài liệu. Áo giáp màu đen thần tướng nhất niệm sinh ra, lúc này hướng thần đỉnh thiếu chủ cáo lui, dọc theo phía trước tòa định khí cơ tiếp tục truy kích. Thần đỉnh thiếu chủ là đế chủ coi trọng nhất dòng dõi, trên thân tuy không chín đại tiên kim, nhưng đủ loại thánh tài lại là đông đảo, đủ để chế tạo ra vài kiện đại thánh binh, khi lấy được đại thu hồi lúc, chắc hẳn sẽ không keo kiệt. Áo giáp màu đen thần tướng đi xa. Thần đình thiếu chủ đang chờ cất bước đuổi kịp Tử Kim chiến thuyền, dựa vào tự thân pháp nhãn tìm tòi bất tử thần dược thời điểm, đột nhiên có một luồng như có gai ở sau lưng cảm giác. Hắn dừng bước lại. Chỉ gặp tại Tử Kim chiến thuyền bay vào Hắc Sơn về sau, đem bên trong cổ mục, núi đá làm cho liều xiển, thậm chí có một mảnh địa vực vì đó nhuốm máu. Có lẽ chính là bởi vì Tử Kim chiến thuyền tùy tiện, một cái kỵ sĩ không đầu từ trong núi đi ra, cưỡi một đầu cao lớn uy mãnh thành ngựa. Toàn trường đều im lặng. Như vực sâu khí tức tại Bất Tử Sơn phụ cận tràn ngập, hình thành một đạo đặc biệt chẳng vực, làm cho Tử Kim chiến thuyền như là rơi vào mật hồ bên trong rồi trùng, dốc hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát, không thể động đậy, tự tiện xông vào Bất Tử Sơn, chết. Kỵ sĩ không đầu trên thân ô kim chiến giáp ánh sáng lạnh lạnh thấu xương, trong lòng bàn tay đen nhánh trường thương như là thôn vệ hết thể tinh khí, tia sáng hung binh, vào giờ phút này bị thần năng rót vào về sau, lưu chuyển lên long trời lở đất sắc cơ. Hắn thân là Bất Tử Sơn thủ hộ giả, tại đây mảnh cấm khu bên trong tuần tra, cũng là tuần hoàn theo lớn đạo lưu nhất tuyến sinh cơ nguyên tắc. Đối mặt đến đây cấm khu thám hiểm tu sĩ, không biết toàn lực ra tay đem nó giết chết, không phải vậy đoạn này tuế nguyệt đến nay, bắt đầu ha có thể có đi vào Bất Tử Sơn lại còn sống đi ra người. Cho dù có người có thể từ bên trong Bất Tử Sơn đi ra, bắt đầu tu sĩ cũng là đối nó duy trì lòng kính sợ, mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng ít có dám đi vào người, liền xem như bất đắc dĩ đi vào, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo một nước sơ suất chết ở chỗ này. Thế nhưng, trước mắt chiếc này Tử Kim chiến thuyền, quá mức. Xèo. Chiến mâu màu đen ngưng luyện đại đạo phát tác, vô tận chiến hồn tại kêu rên, một điểm ánh máu tại đầu mâu hiện hóa. Phúc chốc đi tới Tử Kim chiến thuyền trước mặt, đem nó từng tấc xuyên qua, ma diệt. Quá trình này cực nhanh, không người tới kịp chạy trốn, không người có khả năng chống lại. Tử Kim chiến thuyền thượng tu sĩ nhóm, thậm chí không còn kịp suy tư nữa xảy ra chuyện gì, liền cùng chiếc này đại thánh cấp độ chiến thuyền, cùng nhau vỡ vụn ra, rơi xuống tại bên trong Bất Tử Sơn, vì cả đời này mạng cấm khu, lại lần nữa tăng thêm một chút hung lệ khí. Cái này, thân đình thiếu chủ cổ họng khúc khô, nhìn trước mắt phát sinh một màn, nghe được kỵ sĩ không đầu nói tới Bất Tử Sơn ba chữ, trong thoáng chốc tựa như nhớ tới bản thân phụ hoàng đề cập sinh mệnh cấm khu. Hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, cùng với cái kia cao cao tại thượng thái độ, sinh mệnh cấm khu khủng bố, cho dù là đế chủ đích thân đến, chỉ sợ cũng khó mà chiếm được chỗ tốt gì, càng không cần nói ngày nay đế chủ bế quan, căn bản là không có cách đến giải cứu hắn đứa con trai này. A, thần đình thiếu chủ nhìn thấy kỵ sĩ không đầu hướng hắn bên này so sánh, suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, lúc này kêu ầm lên, nhị thuốc, cứu ta. Không cần hắn nhiều lời, âm thầm ẩn giấu thần đình đại thánh, đế chủ một vị tộc đệ, tại thần đình thiếu chủ phát ra tiếng kêu phía trước, liền lấy một loại cực tốc hướng nó lao đi. Ta cái này vãn bối vô ý mạo phạm Bất Tử Sơn, còn xin giơ cao đánh khẽ. Người xuyên màu đỏ vũ y nam tử một bên đem thần đỉnh thiếu chủ bắt bỏ vào trong tay, một bên hướng cách đó không xa kỵ sĩ không đầu xin tha nói. Đối mặt kỵ sĩ không đầu lúc, hắn tâm thần rung động không thôi, nếu không phải bởi vì đây là đồng dạng chạy có Chu Tức huyết mạch cháu trai, chỉ sợ sớm đã không quan tâm thoát đi nơi đây. Kỵ sĩ không đầu không nói một lời, cảm giác được đứng tại Bất Tử Sơn ở ngoài vùng cấm hai cái tu sĩ, đem vừa mới đánh nổ Tử Kim chiến thuyền chiến mâu màu đen thu hút trong tay, sau đó tiện tay ném ra ngoài. Tiếp theo, xoay người hướng vào phía trong Bất Tử Sơn đi tới. Không còn nhìn nhiều cái này to gan lớn mật hai người. Oen, lông đỏ nam tử lông tơ nổ lên, vô ý thức đem tự thân chứng đạo chi khí, một tấm từ tinh hà thần sa luyện chế mà thành đạo đồ thế ra, ngang tại cái này một cái chiến mâu màu đen phía trước. Ầm. Ánh sao lấp lánh, đạo đồ bị chiến mâu màu đen đơn giản đánh tan, hết thảy đạo hoa văn trong nháy mắt bị ma diệt, chỉ còn sót lại xuống thuần túy nhất tinh hà thần xa, rơi lả tả tại Bất Tử Sơn phụ cận, giống như một đạo chói lọi ánh sáng mưa. Lập tức, một hồi mưa máu cùng mưa sao đan vào một chỗ, huyết tinh cùng khí tức thánh khiết đụng vào nhau, cấu thành cực kỳ yêu dị bức tranh. Còn chưa đi xa áo giáp màu đen thần tướng, lúc này cũng bước bỏ truy đuổi hai cái bàn thánh, kinh hãi muốn chết nhìn về phía Bất Tử Sơn, nhìn về phía cái kia bị đoạn diệt thần đỉnh đám người. Chết rồi, đều chết. Áo giáp màu đen thần tướng ngu ngơ tại nguyên chỗ, cho đến nhìn thấy tại mưa ánh sáng bên trong, một cái nở rộ ánh sáng vĩnh hằng đạo phù lúc, lại lần nữa dấy lên hy vọng. Tại chiến mâu màu đen thay đổi phương hướng, trở về Bất Tử Sơn về sau, hắn lơm lớp lo sợ động đất dùng thần lực, đem cái kia viên tử vĩnh hằng làm kim đúc thành đạo phù hút tới, trong lòng từ kinh sợ chuyển thành cuồng hỉ. Đế chủ có đại cơ duyên, đến vĩnh hằng làm kim loại này tiền kim đúc thành tự thân chứng đạo chi khí, thần đình trên dưới ai cũng cho là đối phương có thể chứng đạo thành đế, một thế làm đầu. Mà tại đúc chứng đạo chi khí lúc, đế chủ còn đặc biệt lưu lại một khối nhỏ vĩnh hằng làm kim, phòng theo thời đại thái cổ hoàng giả, tế luyện ra một cái thần lệnh cùng một đạo thần phù. Thần lệnh vì thần đình chính thống chỗ, cầm như thấy đế chủ, không dám không theo. Thần phù thì là có khắc đế chủ ngày xưa từng thu được đế kinh, cũng có hắn tự thân truyền lại kinh văn, xem như thần đình bật truyền thừa. Áo giáp màu đen thần tướng lấy được cái này viên vĩnh hằng thần phù, lại nhìn về phía đoàn kia mưa ánh sáng bên trong, chỉ là bị đánh tan thành bụi bặm, nhưng còn có thể đoàn tụ luyện binh thánh vật liệu, lúc này sinh ra thoát ly thần đình ý niệm. Có cơ duyên này mang theo, ta chưa chắc không thể bước vào chuẩn đế cảnh. Hắn tại thần niệm thăm dò vào vĩnh hằng lam kim phù, nhìn thấy trong đó có dấu ba bộ kinh văn về sau, lúc này giấy lên hừng hực dục hỏa. Hoàn chỉnh đạo kinh, hoàn chỉnh quang minh kinh. Có cái này hai bộ đế kinh tại, cho dù không thể đạt tới đế chủ độ cao, nhưng có đủ để tung hoành vũ trụ chiến lực, cũng không phải việc khó gì. Đến lúc đó hướng vũ trụ nơi hẻo lánh vừa trốn, cho dù đế chủ chứng đạo, cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn tiến hành theo đuổi trách. Đáng tiếc, nếu là có thể lấy được bên trong Bất Tử Sơn ngộ đạo cổ trà thụ, đừng nói là bệ mị đế chủ, ta thậm chí có thể siêu việt đế chủ. Áo giáp màu đen thần tướng muốn khe khó bình nói, đánh không được Bất Tử Sơn, còn đánh nữa thôi hai cái bàn thánh. Môn kia bộ pháp ngày nay xem ra, tuyệt đối là một môn bí pháp cấm kỵ, thậm chí có thể là trong truyền thuyết một trong cựu bí chứa hành cơ duyên to lớn. Áo giáp màu đen thần tướng ánh mắt lấp lóe. Chương 406, cây bồ đề chương 406, cây bồ đề tu di sơn. Theo từng tôn pháp vương đột nhiên xuất hiện, tòa này Tây Mạc Phật tử trong lòng thánh địa nên đón càng nhiều chiều bái người. Từng cái tại cái khác tứ đại vực, đủ để gánh vác nhất giáo chi chủ Phật môn tu sĩ, tự mình đứng tại tu di sơn bên ngoài, nên đón cùng chiêu đại những giáo đồ này. A Di Đà Phật lập xuống trật tự, có thể dùng Tây Mạc cực đoan bài xích ngoại lai đạo thống, tại cái khác tứ đại vực trong mắt tu sĩ, là một chỗ quỷ dị ma địa. Nhưng đối với Tây Mạc phàm nhân mà nói, lại là nhất là thích hợp cư ngụ đại vực, mặc dù bên này cắt bụi đầy trời, sa mạc khắp nơi trên đất, nhưng có Phật môn tu sĩ tại, chỉ cần bọn hắn cống hiến ra tín ngưỡng của mình, liền sẽ có cao tăng tự mình ra tay kiến tạo ốc đảo, giúp bọn hắn hưởng một thế yên vui. Chư vị đi xa mà đến, một đường sóc này bốn ba, chắc hẳn sớm đã sức cùng lực kiệt, còn xin uống này bát định thủy, trừ khử nhục thân nỗi khổ. Từng người tăng nhân tại Tu Di Sơn dưới chân núi, tay cầm bình bắt đem vờn quanh ngọn núi trong hồ nước chứa ra, đem nó giao cho những thứ này ở xa tới giáo đồ. Lão nhân gia, ngại như vậy ốm đau quần thân, vẫn là uống nhiều một bát nước đi. Tuổi trẻ tăng nhân thấy lão giả trước mắt phục dụng bát định thủy về sau, sắc mặt chỉ là thoáng chuyển biến tốt đẹp một điểm, cơ hồ khó mà dùng mắt thường phân biệt về sau, lúc này liền muốn lại vì nó chứa bên trên một bát bát định thủy. Tiểu hòa thượng, không cần. Đông Phương Thái Nhất ho nhẹ một tiếng, che lại chính mình khỏe miệng tràn ra máu tươi, đối trước mắt tuổi trẻ tăng nhân nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt mặt hồ, trong đó chất nước có ánh rõ, ẩn chứa trong vắt, lành lạnh, thơm ngọt, nhẹ mềm, mượt mà, an hòa, trừ loại khác, dài dưỡng các căn tám loại khác biệt thắng, quả thực được xưng tụng là một loại thần tuyển. Phục dụng về sau có thể thuần hóa thân thể, thanh tịnh tâm linh, cách xa đau khổ. Bất quá bát định thủy trung quy là dược không đúng bệnh, trừ phi là đem cái hồ này nuốt uống một nửa, không phải vậy trong cơ thể hắn bị thái âm thần linh niệm tạo thành thương thế, sợ là không có vì vậy khỏi hẳn khả năng. Vị lai Phật lời có công đức chủ tường đến, phái ta xuống núi nên đón, vị này đạo hữu, còn xin lên núi một lần. Ma Kha đại thánh tắm rửa tại bên trong Phật quang đi ra, mặt hướng Đông Phương Thái Nhất chắp tay trước ngực đạo, lộ ra rất là bình tĩnh, nhất cử nhất động có thiện ý lưu truyền. A Di Đà Phật, vãn bối chiêu đại không chủ đáo, còn xin công đức chủ kiến lượng. Tuổi trẻ tăng nhân nhìn thấy Ma Kha đại thánh, nghe được vị này đại đức nói ra, liền nói ngay một tiếng Phật hiệu, nói với Đông Phương Thái Nhất: "Tiểu hòa thượng không cần phải khách khí, lão đầu tử không phải là Phật môn tín đồ, ngày nay lại không mời mà tới, được rồi các ngươi một bát nước, nói thế nào chiêu đại không chủ đáo." Đông Phương Thái Nhất vừa cười vừa nói, sau đó lại che miệng mãnh liệt ho khan một hồi. Lúc này mới tại Ma Kha đại thánh dẫn đầu phía dưới, trên Tu Di Sơn. Đại Lôi Âm tự. Phương Dương ngồi cao thập nhị phẩm đài sen phía trên, Phật quang phổ chiếu, đem hắn nổi bật lên tựa như một tôn Phật đà, dưới trướng đài sen cũng là có thiên âm, đàn hương phất phới. Thập nhị phẩm đài sen, đây là hắn từ nhân tộc cổ lộ Hỗn Độn Tiên Thổ bên trong lấy được kỳ chân, nó chất liệu bất phàm, ngày nay chưa bị tế luyện, chỉ là tại Đại Lôi Âm tự chờ lâu một đoạn thời gian, liền hiện hóa ra Phật môn thần thông. Tức có thể khai ngộ trí tuệ, lại có thể trừ khử tâm ma. Vẹn vẹn chỉ là lộ ra một góc của băng sơn, liền không kém hơn Phương Dương từng lấy được Hỗn Độn Thạch, có thể thấy được nó siêu nhiên bản chất. Lấy một cái thần thủy cấp bậc mộng miễn làm chủ vật liệu, ba cây cổ dược vương, một bình rơi thần dược dược dịch luyện chế ra đang dược, đủ để đem đạo hữu thương thế chữa trị. Phương Dương ném ra một cái tựa như mặt trời gay gắt thần đan, sáng lạn chút như mặt trời chân tinh, từng sợi thái dương thánh lực vây quanh đan dược tự đi ngưng tụ, cho thấy viên đan dược này chỗ bất phàm. Vừa mới đi vào trong điện, Đông Phương Thái Nhất hơi nhướng mày, có chút không mò ra người trước mắt nội tình, nhưng lập tức lắc đầu hất ra loại này ý niệm, đem hạt bồ đề ném cho đối phương. Hạt bồ đề bên trong có Thái Âm Nhân Hoàng Thần chi niệm, cũng có Phật môn một vị nào đó cường giả ý chí, cẩn thận một chút. Hắn đem thần đan thu hút lòng bàn tay về sau, đối trước mắt tựa như biết trước thiếu niên đại thánh nhắc nhở, phòng ngừa đối phương ngoại ý muốn nổi lên. Cái này viên thần đan dược tính rất là thỏa đáng, đối với hắn trong cơ thể Thái Âm thánh lực có rất tốt cân bằng cùng hiệu quả trị liệu, tại đem nó hoàn toàn luyện hóa về sau, thậm chí có thể tiến thêm một bước, tuyệt đối là sớm có đoán trước sau đặc biệt luyện chế mà thành. Cảm ơn đạo hữu nhắc nhở, nếu là vô sự lời nói, không ngại tại Tu Di Sơn chờ lâu mấy ngày chữa thương, ta cũng tốt xuất thủ tương trợ. Phương Dương đối mặt Đông Phương Thái Nhất thiện ý nói, hạt bồ đề chính là bất tử thần dược, mặc dù trong đó có nhân hoàng thần chi niệm cùng A Di Đà Phật ý chí, người bình thường căn bản nắm chắc không được, nhưng vẫn là có giá trị không nhỏ. Đông Phương Thái Nhất cầm hạt bồ đề đến đây, hắn tự sẽ đem hạt bồ đề giá trị hồi báo tại trên người đối phương, mà không phải lại đi cho Diệp Phàm chỗ tốt. Tốt. Đông Phương Thái Nhất không có khách khí, trong điện liếc nhìn một vòng, tùy tiện tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, sau đó không có gấp luyện hóa thần đan, mà là cùng Phương Dương nghiên cứu thảo luận lên đồng tu Thái Âm Thái Dương pháp. Tầm nửa ngày sau, Đông Phương Thái Nhất ánh mắt phức tạp đi ra Đại Lôi Âm tự, đứng tại Tu Di Sơn đỉnh quan sát phía dưới tám định thần hồ. Hắn than nhẹ một tiếng, sau đó đem thần đan ném vào trong miệng, sau đó liền như vậy bắt đầu chữa thương, bên ngoài thân Thái Âm Thái Dương hai loại thánh lực lưu chuyển, không còn ngày xưa thủy hỏa bất dung, mà là tại trình độ nhất định có tương sinh tương diệt dấu hiệu. Đại Lôi Âm tự, hạt bồ đề cùng xá lợi tử riêng phần mình rơi vào âm dương đạo đồ âm nhãn hòa dương trên mắt, cái trước nội bộ tích chứa hai đạo thần niệm, nương theo lấy đạo đồ bên trong pháp tắc lưu chuyển cùng cái sau dẫn dắt, bắt đầu hiện lộ tại ngoại giới. Đen nhánh bóng ma xuất hiện, cùng Phật quang bao phủ Phật đà quấn quýt lấy nhau, đặt thành một loại yếu ớt mà vững chắc cân bằng, nếu như không có ngoại lực tác dụng, đủ để duy trì 1-2 năm thời gian. Thái Âm Nhân Hoàng, A Di Đà Phật. Phương Dương nhìn xem dây dưa hai đạo thần niệm, lấy nguyên thiên nhãn quan sát kỹ đi qua, chung quy là không có tự mình ra tay, mà là lấy bí chữ binh trưởng ngự xá lợi tử, đem hai người chiến trường chuyển rời đến xá lợi tử bên trong. Quá trình này rất là thuận lợi. Tại hai người tiến vào xá lợi tử về sau, A Di Đà Phật lưu lại ý chí sẽ nhận tầm bổ, từ đó tu luyện vượt trên nhân hoàng thần chi niệm, hết ngày dài lại đêm tâu phía dưới, cuối cùng rồi sẽ có đem nó ma diệt một ngày kia. Bất quá Phương Dương không có làm như thế, thậm chí cố ý chặt đứt A Di Đà Phật ý chí cùng xá lợi tử giao lưu, đến cam đoan nhân hoàng thần chi niệm bất diệt. Tại đây sự kiện sau khi hoàn thành, Phương Dương nhìn xem hoàn mỹ không một tí vết, tinh khiết đến cực điểm hạt bồ đề, đem chính mình chân tàng thật lâu tham thiên tạo hóa lộ tay lấy ra, trực tiếp hắt với khắp nơi cái này viên bất tử dược hạt giống bên trên. Bồ đề thụ, lại xương trí tuệ thụ, giác ngộ thụ, từ thần thoại thời đại đến nay, không biết có bao nhiêu vị cổ hoàng đại đế từng ở đây dưới cây ngộ đạo. Ngày nay, Phương Dương cuối cùng có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Mọc rễ nảy mầm, chỗ nhánh dài lá. Hạt bồ đề tại tham thiên tạo hóa lộ thúc phía dưới, lấy một loại tốc độ cực nhanh, tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, biến thành cao 2 trượng thần thụ, đồng thời còn tại phi tốc sinh trưởng, hiển nhiên là không có hoàn toàn tiêu hao hết thời gian vĩ lực. Thân cảnh trong suốt như ngọc, phiến lá màu xanh biết rạng rỡ, rủ xuống từng sợi đại đạo khí cơ, ẩn ẩn có âm thanh hồi vang dưới tầng cây, từ vô danh thời đại viễn cổ xuyên tấu mà đến, có bao la, cổ xưa bất bị. Phật môn tu sĩ nghe vì thiền âm, đạo môn tu sĩ nghe vì đạo âm. Bồ đề thụ không giống với bạch hổ bất tử dược, chân long bất tử dược, nó hình dáng cũng không có hạn chế, sinh trưởng càng là cao lớn, giúp người ta ngộ đạo hiệu quả càng tốt. Ngày nay tại dưới cây bồ đề tu hành, cùng phục dụng tràng ngộ đạo không kém nhiều. Phương Dương nhìn xem còn nhanh chóng hơn sinh trưởng bồ đề thụ, lấy nguyên thiên nhãn cẩn thận lĩnh hội về sau, một bước bước đến dưới cây, xếp bằng ở trên đài sen, bắt đầu chỉnh lý một thân đạo và pháp. Chương 407, chư đế đạo cả, dung hội vạn pháp. Chương 407, chư đế đạo cả, dung hội vạn pháp. Tu Di Sơn. Bồ đề thụ nhảy lên, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền đạt tới 33 trượng độ cao, tán cây giống như một đám mây màu, lá xanh bị gió thổi lướt nhẹ qua, có vạn đạo ánh sáng bay xuống, vỏ cây nứt ra, hình như từng mai bảy rộng, thân cảnh cứng cáp có lực, trực chỉ bầu trời. Mà tại Đại Lôi Âm tự trước một gốc cây khô, thì là nương theo lấy bồ đề thụ sinh trưởng, trong cơ thể còn thừa lơ thơ sinh cơ, toàn bộ chủ động chạy ra dung hợp đến bồ đề thụ bên trong. Cũ cây tàn lụi, mới cây phồn thịnh. Ma Kha đại thánh nhìn xem ngày xưa bồ đề thụ niết bản sau lưu lại khô thân thể triệt để tiêu tán, còn sót lại sinh cơ hóa thành hạt bồ đề chất dinh dưỡng về sau, vận đục bên trong đôi mắt thêm ra vẻ vui mừng. Bồ đề cây khô tại Tu Di Sơn là cấp cao nhất tài liệu, dù kinh lịch niết bản tịch diệt, nhưng có vô cùng tín ngưỡng niệm lực gia trì, còn lưu lại có mấy phần bất tử thần dược tính chất. Nếu là luyện khí, có thể làm chuẩn đế thần binh. Nếu là luyện đan, có thể làm chuẩn đế duyên thọ. Cho dù lấy thân phận của hắn, vì Tu Di Sơn đương thời chính thống nhất đại thánh, cũng khó mà đơn giản vận dụng cái này gốc bồ đề cây khô. Bất quá lấy vị lai Phật thân phận, tự nhiên có thể vận dụng cái này gốc bồ đề cây khô, huống chi đối phương còn gieo xuống bồ đề thụ. Bồ đề thụ, đây là ngày xưa A Di Đà Phật đại đế vốn có bất tử thần dược, từng trông ở trên Tu Di Sơn, dưới tảng cây dạy bảo các đệ tử, làm cho Phật giáo một lần nắm giữ tới gần 2 chữ số cổ phận, cường thịnh đến cực hạn. Ngày nay, bồ đề thụ lại xuất hiện, Tu Di Sơn tại vị lai Phật dẫn đầu phía dưới, chưa hẳn không thể tái hiện ngày xưa A Di Đà Phật đại đế chú thế lưu hành một thời chứa. A Di Đà Phật. Ma Kha đại thánh chính lấy Phật hiệu áp chế trong lòng quần quận cảm xúc, chợt thấy đỉnh Tu Di Sơn dị tượng xuất hiện, bồ đề thụ hiện lên giác ngộ Phật quang. Thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng. Phật quang phủ chiếu, ba đời Phật hiện. Dưới cây bồ đề, A Di Đà Phật ngày xưa dấu vết lưu lại tái hiện, Thích Ca Mâu Ni cũng từ trong đi ra, cả hai một là quá khứ phận, một là hiện tại phận, hai đời cùng tồn tại, diễn hóa đồng căn đồng nguyên, nhưng lại không quy nhất chỗ Phật pháp. Thời gian xen lẫn, thần thoại tái hiện. Hai tên có ngàn vạn tia liên hệ Phật môn cường giả, dựa vào Bồ Đề thụ lại xuất hiện thế gian, diễn dịch riêng phần mình Phật pháp, tràng cảnh này vì Phật môn lớn nhất thịnh sự. Nhưng mà, Ma Kha đại thánh thấy cảnh này lúc, ban sơ vốn là ngạc nhiên và phần, nhưng ở nhìn thấy vị kia bị Tu Di Sơn đánh thành Ma Sát Thích Ca Mâu Ni về sau, lúc này biến sắc, nói: "Vương giả trở xuống tu sĩ, trở về độc phủ, mở ra cấm chế, không được lĩnh hội ta Phật cùng ma sát luận đạo cảnh sắc, để tránh Phật tâm nhận ma ý nhuần dần." Ma Kha đại thánh riêng có hy vọng, hắn lúc này một chút lệnh, còn lại Tu Di Sơn tu sĩ lại thế nào chờ đợi A Di Đà Phật cùng Thích Ca Mâu Ni luận đạo, cũng không thể không nghe lệnh bắt đầu trở về độc phủ. Phật lý càng biện càng rõ, Ma Kha đạo hữu ngươi tướng, các đệ tử nghe lệnh, đều là tiến lên lắng nghe Phật đã dạy bảo. Bồ Đề thụ bên cạnh, Phương Dương toàn thân ánh sáng vàng sáng chói, tựa như từ tây mạc chúng sinh tạo thành liền kim thân, bất diệt tiên ý ở trong người chảy xuôi, cho dù ai đến xem, đều là một tôn Phật môn cường giả. Hắn một bước phóng ra, đi vào dưới cây Bồ Đề, làm cho nguyên bản hai đời cùng tồn tại, biến thành ba Phật cùng tồn tại cảnh sắc. Quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Ba Phật trái phải có tất cả đồng đạo, lưới nở hoa sen, bắt đầu trình bày tự thân Phật pháp. A Di Đà Phật. Ma Kha đại thánh thấp giọng tụng niệm Phật hiệu, đối với vị lai Phật lời nói, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, nhìn xem từng vị Phật môn tu sĩ hưng phấn vây lên đến đây, yên lặng chờ đợi A Di Đà Phật biện thắng Thích Ca Mâu Ni. Tu Di Sơn tôn A Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni chỉ là một cái ma sát, nếu là có thể biện thắng A Di Đà Phật, vậy liền thật sự là đảo ngược thiên cương. Lập tức, Ma Kha đại thánh hết sức chăm chú, lắng nghe ba Phật Phật pháp, trong đó A Di Đà Phật từ không cần nhiều lời, Thích Ca Mâu Ni mặc dù xuyên tạc Phật pháp, nhưng cũng coi là một vị trí cường giả, không phải vậy ngày xưa Tu Di Sơn như thế nào không đem độ hóa, mà là tùy ý nó rời đi. Sự thật chứng minh, Ma Kha đại thánh lo lắng là dư thừa. Dưới cây Bồ Đề, A Di Đà Phật giảng thuật tự thân Phật pháp, một người liền có thể vượt trên Thích Ca Mâu Ni cùng Phương Dương, đặt đến đỉnh phong đại thừa Phật pháp, giảng thiên hoa loạn rơi, có vạn Phật hướng tông dị tượng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tu Di Sơn các đệ tử đều là càng không ngừng miệng tụng Phật hiệu, ánh mắt dần dần biến trong sáng, tựa như lý giải hết thảy. Đại thừa Phật pháp, lấy thượng cầu Phật đạo, xuống hóa chúng sinh vì lý niệm, phát Bồ Đề tâm, đi Bồ Tát đạo, có bố thí, cầm cấm, nhẫn đủ, tinh tiến, thiền định, trí tuệ lục độ pháp, có thể được Phật đà chính quả. Đến mức Thích Ca Mâu Ni chỗ nói Phật pháp, thì là tại A Di Đà Phật Phật pháp bên trên vẽ rắn thêm chân bỏ qua nhẫn đục pháp, mới thêm độ mình đạo. Mà vị lai Phật thì là đang giảng đạo. Phật vốn là đạo. Phương Dương nhìn như đang giảng giải Phật pháp, thực ra tại đục nước méo cỏ, lấy một tay cân bằng pháp, đến kích động ra A Di Đà Phật cùng Thích Ca Mâu Ni toàn bộ Phật pháp. Không giống với phần lớn Tu Di Sơn tu sĩ, hắn có thể nhìn ra A Di Đà Phật sở dĩ có thể ép Thích Ca Mâu Ni một đầu, chỉ là chiếm cứ người mở đường ưu thế, lấy đại đế chi kiến thức, tại cưỡng ép áp chế đối phương. Đạo không cao thấp, nếu là Thích Ca Mâu Ni có khả năng đánh vỡ trong cơ thể gông xiềng chứng đạo, nó Phật pháp cũng có thể ngược lại vượt trên A Di Đà Phật. Phật vốn là đạo, Phật vốn là đạo. Ma Kha đại thánh như bị sét đánh, trong miệng không ngừng thì thầm câu nói này, như khô một phùng xuân, khí tức trên thân chợt cao chợt thấp, bị Phương Dương chỗ giảng thuật pháp chấn nhiếp tâm thần. Hắn xây A Di Đà Phật pháp, nhưng cũng ôm phê phán thái độ, tìm hiểu tới Thích Ca Mâu Ni lưu lại Phật pháp, kết quả chính là bị hai loại Phật pháp nhiễu loạn tâm thần, đến mức đung đưa không ngừng, không được chính pháp. Ngày nay, bị Phương Dương một câu đánh nát ma chướng, Ma Kha đại thánh dậy khỏi gông xiềng, toàn thân cao thấp tắm rửa Phật quang, lại tại đại thánh cảnh lại có đột phá, đạo hạnh viên mãn, chống đến đây cảnh đỉnh phong. Ma Kha đại thánh đột phá không người để ý, đều là tiếp tục lắng nghe dưới cây Bồ Đề luận đạo, dần dần, Thích Ca Mâu Ni cùng A Di Đà Phật thân thể lúc sáng lúc tối, sau đó biến thành một mảnh mưa ánh sáng, rơi lả tả tại toàn bộ trên Tu Di Sơn. Dung nhập vào cây phía trên, có thể khiến cây khô đâm chồi. Dung nhập tu sĩ trong cơ thể, có thể khiến nhục thân tinh khiết. Bồ Đề thụ lại xuất hiện, vì Tu Di Sơn mang đến một hồi cơ duyên lớn lao, mấy người dựa vào cơ duyên này, có thể khám phá chẳng đạo, bán thánh, thánh nhân chi cảnh, làm cho cái này một Phật môn thánh địa lại thêm nội tình. Phương Dương đứng tại dưới cây Bồ Đề, bị A Di Đà Phật cùng Thích Già Mâu Ni Phật pháp xúc động, lại cùng Bồ Đề thụ đại đạo cộng minh, lâm vào đốn ngộ trạng thái, lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, toàn thân cao thấp tản ra khí tức kinh khủng, từng đạo quần sáng ở sau gót hiện ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngày thứ 9, dưới cây Bồ Đề, trên thân Phương Dương một kiện rất lâu không có dị động đồ vật bay ra, đúng là hắn ngày xưa lấy được thần binh qua khứ kính. Mặt này cổ kính tách ra hư ảo ánh sáng, tựa như từng đạo sóng nước gợn sóng, có ánh sáng âm vĩ lực ra chỉ trên đó. Mặt gương bên trong, dưới cây Bồ Đề, một vài bức ngày xưa cảnh sát hiện hóa tại Phương Dương trước mặt, có A Di Đà Phật tại dưới cây Bồ Đề chứng đạo, Phật quang phổ chiếu 3000 giới, Phật đồ đều là tụng A Di Đà Phật tên, tu đời này, cầu đời sau. Nhất bản sơ Phật pháp, hiện hóa tại quá khứ kính nội bộ, trình bày A Di Đà Phật đại đạo, thậm chí có cuối cùng tọa hóa lúc tạo ra tịch diệt đạo quả. Phương Dương ánh mắt lấp lóe, từ những hình ảnh này bên trong hái những cái kia linh quang, thể ngộ A Di Đà Phật sáng tạo pháp lúc tâm cảnh, lâm vào vô pháp vô niệm cảnh giới. Quá khứ kính bên trong, hình tượng nhất chuyển. A Di Đà Phật biến mất, thay vào đó chính là một bộ áo trắng, mặt nạ quỷ như khóc như cười, đau thương bầu không khí bên trong, kiên định đạo tâm, trưởng ngự lấy thôn vệ chi lực, vô số đạo bản nguyên tại trong cơ thể nàng dung hợp, hỗn độn khí tràn ngập, đồng bền chút phi tiên. Ngoan nhân đại đế cũng từng tại dưới cây Bồ Đề ngộ đạo. Hình tượng lại chuyển. Vô Thủy đại đế, Hàng Vũ đại đế, Hư Không đại đế, Thái Hoàng, Cửu Lê đại đế, Thần Châu đại đế, Luận Cổ đại đế, Đạo Diễn đại đế, Vạn Long Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, Kỳ Lân Cổ Hoàng, Hoàng Kim Cổ Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng. Từng tôn từng vô địch tại vũ trụ ở giữa cổ hoàng cùng đại đế, phần lớn đều tại dưới cây Bồ đề ngộ qua đường, mà lại phần lớn là tại chứng đạo về sau, một vài bức hình tượng dù không thể hoàn toàn biểu hiện ra những thứ này chí cường giả đại đạo, nhưng cũng có thể hiện hóa ra bộ phận pháp tắc, là thế ở giữa chân quý nhất ngộ đạo cơ duyên. Phương Dương tại vô pháp vô niệm trạng thái, đem những hình ảnh này bên trong đạo tắc, toàn bộ lạc cấn tại tự thân tiên đại bí cảnh, trong cơ thể ngũ đại bí cảnh nổ vang rung động. Hôn Nguyên đại đạo hơi có hình thái, Hôn Nguyên kinh dần dần hoàn thiện. Theo thời gian trôi qua, Phương Dương bên ngoài thân từng đạo pháp tắc tràn ra, diễn hóa ngày xưa cổ hoàng đại đế lưu lại bộ phận đại đạo, tuy chỉ vô cùng đúng nông cạn một phần đạo lý, nhưng cũng đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Nếu không phải hắn có chuẩn đế nhục thân, hơi không cẩn thận liền sẽ bị trong đó vĩ lực nổ tung, nguyên thần tiêu tán, nhục thân tổn hại, đại đạo thành không. Nhưng trong nguy hiểm dựng dục hy vọng, tại đây loại ngộ đạo trong trạng thái, Phương Dương Hỗn Nguyên đại đạo lấy một loại ngày xưa không dám nghĩ tốc độ nhanh chóng hoàn thiện. Chương 408, bất diệt kim thân cũng là kim thân, và ổ trộm cấp chương 408, bất diệt kim thân cũng là kim thân, và ổ trộm cấp một ngày này, trên Tu Di Sơn, các loại dị tượng xuất hiện, có côn bằng phân chia âm dương, có sen xanh cắm rễ hỗn độn, có kỳ lân đạp không mà đi, có thần thụ chống ra thiên địa, có kim mối tuần thiên trục nhật. Vạn đạo giao hội, nghịch phản tiên thiên. Hỗn Nguyên người, vô cùng vậy. Phương Dương như là một bức tượng thần, xếp bằng ở dưới cây Bồ đề, sáng lạn chút như chân tiên hàng thế. Toàn thân địa hỏa thủy phong tái diễn thiên địa, ngũ hành thần quang ma diệt vạn vật, Hỗn Nguyên nhất khí tại hắn mi tâm ngưng tụ, trong và đục chưa phân, sáng tối chập chờn, tiên thiên mà sinh. Bên trong Tu Di Sơn, chỗ có tu sĩ đều bị Ma Kha đại thánh lệnh cưỡng chế không được đến gần đỉnh núi, để tránh quấy rầy đến vị Lai Phật lộ đạo. Đây là một loại chú định ghi vào sử sách rầm rộ. Tu Di Sơn, Bồ Đề Thụ, vị Lai Phật, ba cái liên hệ đến cùng một chỗ, lại có ba đời Phật cùng tồn tại cảnh sắc, có thể xưng Phật môn thậm chí còn toàn bộ đại vũ trụ bên trong, đều khó mà lại xuất hiện hình tượng. Chuẩn đến ngưỡng cửa, đối với hắn mà nói lại không có bất luận cái gì trở ngại có thể nói, duy nhất cản tay chính là cái kia khó mà nhanh chóng thêm vào đạo hạnh, có lẽ trong vòng 10 năm, Phương Dương liền có thể chân chính bước vào chuẩn đế cảnh. Đông Phương Thái Nhất thương thế khỏi hẳn, như là một tên gầy gò lao đầu, đứng tại Tu Di Sơn chỗ sườn núi, ngước nhìn đỉnh núi chỗ toát ra đại đạo khí tức, ngày xưa đối Phương Dương rõ ràng đối âm dương đại đạo rất có tạo nghệ, lại không đi đạo này nghĩ hoặc, vào lúc này lấy được giải đáp. Hắn đồng tu Thái Âm Thái Dương nhiều năm, tự nhiên biết rõ đủ loại đại đạo ở giữa, có trên dưới phân chia cao thấp. Thái Âm, Thái Dương đều là rất nhiều đại đạo bên trong cường đại một nhóm, nhân tộc hai vị hoàng giả kinh văn, càng là sớm tại thời đại thái cổ, liền bị coi là thích hợp nhất tu hành công pháp, cơ hồ có thể bao quát thế gian hơn phân nửa tu sĩ, vì bọn họ cung cấp đạo pháp bên trên chỉ đạo. Ngày xưa, Đông Phương Thái Nhất sở dĩ bị nhốt Vạn Long Xảo, một mặt là bởi vì nửa người nửa ma lúc, mổ giết Vạn Long Xảo tổ vương, một phương diện khác thì là Càn Luân đại thánh hai cha con, ngấp nghé trên người hắn Thái Âm, Thái Dương hai bộ đế kinh. Nắm giữ Vạn Long Hoàng lưu lại cổ kinh, còn ngấp nghé mặt trời hai bộ mẫu kinh, liền có thể thấy Thái Âm, Thái Dương đạo siêu nhiên. Mà Thái Âm Thái Dương đồng tu, nếu là có thể thật đi ra một con đường đến, tiến vào chiếm giữ chuẩn đế cảnh, bước vào chứng đạo cảnh, nó đạo quả dung hợp thành đế kinh, sợ là so Thái Âm Thái Dương hai bộ đế kinh còn muốn hơn một chút. Âm Dương đại đạo, Hỗn Độn đại đạo. Phương Dương chỗ đi đạo lộ nếu là đến phần cuối, là có thể mạnh mẽ vô cùng một thế, địa vị không thua tại Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng. Đông Phương Thái Nhất thần sắc bất định, tại đối mặt trẻ tuổi như vậy hậu bối đã cầm tới chuẩn đế cảnh giới vé vào cửa lúc, rốt cuộc kìm nén không được tự thân xúc động, chuẩn bị lựa chọn một đầu đại đạo, nếm thử phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh. Thân là đồng tu Thái Âm Thái Dương, đồng thời dáng chống đỡ lấy sống sót tu sĩ, hắn như thế nào lại không biết cái kia lưu truyền vạn cổ ma chú, như thế nào không có chứng đạo thành đế tín niệm. Đại đạo vô tình, đi trên con đường lớn tu sĩ, như thế nào lại bởi vì thưởng thức cái này cảm xúc mà vứt bỏ tranh phong đế lộ. Hỗn độn đại đạo độ khó quá lớn, không phải là lò dưỡng bách kinh khó mà vì đó, chỉ dựa vào ta đồng tu Thái Âm Thái Dương những năm này cảm ngộ được nhìn, 89/10 sẽ chết trên con đường này. Nếu là nói đương thời có ai có thể đi thông, chỉ sợ trừ Phương Dương ra không còn có thể là ai khác, cùng nó vùi đầu nghiên cứu đạo này. Ngược lại không bằng hơi lui một bước đi âm dương đại đạo, không cần tiếp qua nhiều tham khảo cái khác kinh văn, ngày sau nếu có thể chứng đạo thành đế, chưa chắc sẽ kém hơn Hỗn Độn đại đạo. Đông Phương Thái Nhất tu hành nhiều năm, biết rõ độ khó càng lớn đồ vật, chưa hẳn lại càng tốt, hắn sở dĩ đi trên âm dương đồng tu con đường, cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì trí tồn cao xa, cũng có mang không phải do mình nỗi khổ tâm trong lòng. Có Phương Dương tặng cho môn kia bí pháp, hắn đi lên âm dương đại đạo, có lẽ thật có đi đến đường tu hành phần cuối khả năng. Địa chủ, ta cho ngươi tặng quà đến rồi. Tu Di Sơn dưới chân, một đạo cực lớn tiếng giống truyền đến. Quanh quẩn tại đây chỗ Phật môn tịnh địa bên trong, làm cho rất nhiều đệ tử Phật môn đều là rủ xuống tầm mắt, nhìn thấy vội vàng đuổi tới tám định thần hồ bên ngoài, khó mà vượt qua hồ này hai cái tu sĩ trẻ tuổi. Phật môn tịnh địa, há lại cho các ngươi ồn ào. Tu Di Sơn sơn môn chỗ, đại lực kim cương đặc biệt canh giữ tại nơi đây, phòng ngừa có người quấy nhiều đến vị lai Phật lộ đạo. Ngày nay điểm ấy hỗn tạp âm thanh mặc dù không đến mức quấy rầy đến Phương Dương, nhưng hắn cũng muốn tránh tình thế mở rộng, để tránh thật ảnh hưởng đến vị lai Phật. Hắn thần lực nhất chuyển, bên ngoài thân nổi lên hoàng kim ánh sáng lộng lẫy, là một tôn bất hủ không xấu kim thân, có thể độ hồng trần nỗi khổ, không bị bệnh đau nhiễu. Cho dù gần viên tịch, cũng có đỉnh phong thời điểm 89 thành chiến lực, là Phật môn kim cương nhất mạch luyện thể chân truyền. Diệp Phàm đứng tại đối diện, vốn định mở miệng giải thích một chút, dù sao cũng là hắn vì tránh né sau lưng gần đuổi kịp áo giáp màu đen thần tướng, quấy nhiễu Phật môn tịnh địa, nói lời xin lỗi cũng không có gì. nhưng ở đại lực kim cương lộ ra kim thân một khắc, trong cơ thể hắn thánh huyết bị kích phát ra đến, long lánh thần quang hoàng kim khí huyết tuôn ra, cả người trên da thịt đều đắm mình trong kim quang, so đối diện kim thân xem ra càng thêm sáng chói. Đây là đại lực kim cương thấy cảnh này, mới đầu cảm thấy rất ngạc nhiên, suýt nữa cho là hắn mạch này luyện thể bí pháp bộc lộ ở bên ngoài, nhưng làm hồi tưởng lại vừa xuất quan lúc biết được bắt đầu truyền thuyết ít ai biết đến, lúc này nhận ra đối diện người là ai. Diệp Phàm, hoang cổ thánh thể, lại xưng bất diệt kim thân, vì Thanh Liên Điện thánh tử, mà Thanh Liên Điện điện chủ lại là bọn hắn tu Di Sơn vị lai Phật. Bất diệt kim thân cũng là kim thân. Vị này Diệp thí chủ, không biết ngươi có chuyện gì quan trọng, vội vã như thế kêu gọi vị lai Phật. Đại lực kim cương thu liễm vừa mới không tự giác lộ ra phẫn nộ tướng, chắp tay trước ngực, thần sắc từ bi đạo, đã đem người trước mắt coi là Phật môn tu Di Sơn người một nhà. Chính như hắn từng nói, bất diệt kim thân cũng là kim thân. Diệp Phàm đã cùng vị lai Phật rất có nguồn gốc, ngày sau có càng đều có thể hơn có thể biết vào Phật môn, đến lúc đó vừa bạn có thể gia nhập kim cương nhất mạch. Hắn mạch này luyện thể chi pháp, đối với bất diệt kim thân mà nói, chỉ sợ là thích hợp nhất Phật môn công pháp, không có cái thứ hai. Vị lai Phật. Diệp Phàm nghe lời này, chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, sau đó liền nghĩ đến đối phương lời nói vị lai Phật, chỉ sợ sẽ là Phương Dương. Hắn chỉ là thông qua cùng Đông Phương Thái Nhất liên hệ, biết được Phương Dương thân ở Tu Di Sơn, không nghĩ tới đối phương lại cầm xuống một phương cực đạo thế lực. Vị lai Phật danh hiệu, nghe tới liền so cái khác Phật hiệu mạnh lên rất nhiều, tại trong Phật môn địa vị, gần với quá khứ Phật cùng hiện tại Phật. Mà tại quá khứ Phật A Di Đà Phật chết đi, hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni bị đánh thành ma sát Tu Di Sơn, Phương Dương tòa này vị lai Phật, chỉ sợ đã có thể lấy xuống tương lai hai chữ, vì duy nhất chân Phật, có thể trưởng khống Tây Mạc Phật môn. Diệp Phàm đã sớm nghe nói, trừ Tây Mạc bên ngoài tứ đại vực, đều là đem vực này coi là không thể đơn giản đặt chân ma địa, theo hắn đoán, trong đó hơn phân nửa công lao phải quy công cho A Di Đà Phật lưu lại hàng ma sử. Phương Dương đã nắm giữ Hỗn Độn Thanh Liên, Long Văn Hắc Kim Đỉnh, nếu là lại tăng thêm hàng ma sử, đây chính là trọn vẹn ba kiện cực đạo đế binh. Diệp Phàm không khỏi sinh lòng ngạc ước. Hai người chúng ta bị một cái vực ngoại tu sĩ truy sát, ngày nay đặc biệt đem nó dẫn tới nơi này, là bởi vì trên người đối phương nắm giữ một cái Vĩnh Hằng Lam Kim Phủ, đi chép có đế kinh. Diệp Phàm cảm nhận được cực tốc tới gần, sau đó lại im bặt mà dừng sắc cơ, lúc này đối trước mắt đại lực kim cương nói: "Đế kinh." Đại lực kim cương nghe được cái từ này, lúc này hướng Diệp Phàm sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một cái áo giáp màu đen thần tướng, chính ngưng trọng nhìn về phía Tu Di Sơn, thần sắc xoắn xuýt, ẩn ẩn có hậu lui ý ngã Phật từ bi. Đại lực kim cương nói ra bốn chữ này lúc, Diệp Phàm lập tức sinh lòng không ổn, Phật môn tu sĩ đây cũng quá không quả quyết một chút, loại này ý niệm, làm sao lại nhường cái khác tứ đại vực tu sĩ, đem Tây Mạc coi như là không thể tiến vào ma địa. Nhưng mà, đại lực kim cương ngay sau đó nói ra miệng lời nói, làm cho Diệp Phàm bỏ đi vừa mới ý niệm, hận không được tại chỗ cho mình hai bàn tay. Nguyên nghiệp chướng nặng nghề, làm độ hóa, vào Tu Di Sơn chủ tội. Đại lực kim cương sau khi nói xong, thân hình thoát một cái, kim thân lại ra, làm phẫn nộ kim cương tướng, hướng phía cách đó không xa áo giáp màu đen thần tướng công tới. Thứ bi. Diệp Phàm sững sờ tại nguyên chỗ, quay đầu cùng bàng bác liếc nhau, sau đó không khỏi hết hầu nhấp nhô một chút, nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn có phải hay không vào ổ trộm cướp? Phương Dương sẽ không phải bị độ hóa. Chương 409, Hỗn Nguyên trải qua thành, An Diệu Y đi chương 409, Hỗn Nguyên trải qua thành, An Diệu Y đi đại lực kim cương, tại Tu Di Sơn tứ đại hộ pháp kim cương bên trong, là khí lực mạnh nhất, đồng thời cũng là một vị duy nhất tấn thăng thánh nhân vương cảnh giới cao thủ, một thân hàng ma bản lĩnh, chiếm giữ Tu Di Sơn trước ba hàng ngũ. Ánh sáng vàng sáng chói, thiên ý lưu chuyển, hắn triển lộ ra tự thân tu luyện nhiều năm kim thân, cả người triển lộ ra hàng ma lực lượng, một cái nắm tay phải ầm ầm hướng về phía trước đánh ra, tựa như Tu Di Sơn bắt ngang đụng mà đến, đánh xuyên một vùng trời. Áo giáp màu đen thần tướng đối mặt quyền này, lập tức kinh dị không thôi hướng lui lại đi, không dám nghĩ một cái thủ hộ tại sơn môn chỗ hòa thượng, thế mà cũng có như vậy vĩ lực. Hắn tại Bất Tử Sơn mắt thấy thần đỉnh toàn quân bị diệt về sau, vì để phòng một phần bạn, đặc biệt tại đây quả sinh mệnh tinh thần tìm hiểu một phen về sau, lúc này mới bắt đầu tiếp tục truy tung Diệp Phàm hai người. Dựa theo áo giáp màu đen thần tướng tìm hiểu tin tức, Tàng Đế Tinh những năm gần đây, Thiên Địa Đại Đạo vừa mới bung lỏng đối tu sĩ áp chế, đương thời đỉnh tiêm tu sĩ rộng rãi là Trạm Đạo Vương giả, tuy có đại thánh nhân vật như vậy, nhưng cũng là thời đại thái cổ bị thần nguyên phong ấn lại. Tu Di Sơn, cho dù cũng có bị thần nguyên phong tồn xuống nội tình, lấy cảnh giới của hắn cùng chiến lực, chỉ cần muốn chạy trốn cũng là có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà, một cái nhìn cửa lớn, thế mà cũng là thánh nhân vương cảnh giới cường giả, cái này Tu Di Sơn đến tột cùng nội tình thâm hậu cỡ nào? Trong chốc ngắn này, áo giáp màu đen thần tướng cho dù có lòng tin cùng trước mắt thánh nhân vương đại chiến một trận, thậm chí là chiến thắng, cũng không dám tiếp qua nhiều ở chỗ này lưu lại. Giết! Áo giáp màu đen thần tướng quát lên một tiếng lớn, sau đó thương ra như rồng, một điểm tia lạnh như sao băng ánh sáng, làm cho Bát Định Hồ nổi lên bọt nước, giữa thiên địa sát cơ lăng liệt, như là nở rộ tử vong chi hoa. Tia lạnh đối bằng quyền. Hai vị thánh nhân vương ở giữa một kích, cũng không có gì đó rằng có không sóng tiết mục, cái trước nhìn như lấy binh đối quyền, chiếm hết ưu thế, nhưng ở cùng đại lực kim cương nắm đấm chạm nhau một cái mắt, liền từ mũi thương nứt ra một cái khe, như mạng nhện cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thân thương. Giang giác. Đại lực kim cương lại lần nữa phát lực, một tay lấy trước mắt trường thương vỡ nát, từng mai mảnh vỡ lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía nổ tung. Không. Áo giáp màu đen thần tướng mắt muôn nước. Hắn vốn định một thương đem đại lực kim cương kích thương, biểu thị chính mình không dễ chọc về sau, do xét tính nếm thử cấp đi Diệp Phàm hai người, đồng thời còn có thể phòng ngừa đối phương tiến hành truy kích. Cái nào nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là một hiệp, hắn chui này thánh nhân vương cấp đếm được trường thương, liền bị trước mắt cái này Phật môn kim cương nhẹ nhõm vỡ nát, nó nhục thân khủng bố, cơ hồ muốn so sánh chân chính đại thánh. Bất quá, áo giáp màu đen thần tướng trung quy là tư duy nhanh nhẹn, trong đầu ý niệm va chạm, làm hắn lựa chọn phương thức thích hợp nhất để đền bù vừa mới sai lầm. Trốn. Áo giáp màu đen thần tướng không chút do dự, quay đầu rời đi, thậm chí liền nói dọa công phu đều không có, sợ mình trốn không thoát nơi này. A Di Đà Phật, thí chủ cần gì phải gấp gáp rời đi, để ta vì ngươi tuyên truyền giảng giải một phen Phật pháp, cũng tốt trừ khử trong lòng ác niệm. Đại lực kim cương không chút nào gấp gáp, còn có công phu đối áo giáp màu đen thần tướng khuyên bảo một phen, sau đó thấy đối phương không có mảy may dừng lại ý tứ, trực tiếp đi ra ngoài rất xa, lúc này mới một trường gỗ ra, hóa thành một phương Phật quốc, bên trong có thiền âm quanh quần không ngớt, vì mượn nhờ tín ngưỡng lực nắm giữ Phật giáo đại thần thông. Phật quốc ở trong chứa càn khôn, rộng lớn bao la bát ngát, nhất là tại Tu Di Sơn cái này Phật môn thánh địa phụ cận, càng là nhận cực lớn gia trì, ẩn chứa đại thánh cảnh giới uy năng, trong khoảnh khắc đem áo giáp màu đen thần tướng đội kịp, trong chớp mắt đem nó trấn áp. Vị này thánh nhân vương cảnh giới cường giả, không có mảy may chỗ trống để né tránh, liền bị đại lực kim cương bắt đến lòng bàn tay ba tấc nơi, tựa như một cái có thể đơn giản nghiền nát sâu kiến. Diệp Tử, chiêu này thật mẹ nó xoái. Cái này nếu không phải Phật môn thần thông, ta còn thực sự muốn bái nhập Tu Di Sơn, nhìn một chút có thể hay không học tập một chiêu này. Bang Bát thẳng tắp nhìn xem đại lực kim cương rỗi ra tay phải, bị nó uy thế cùng chiến tích rung động, đây mới thực sự là trên ý nghĩa thần thông to lớn, đối mặt cùng cảnh tu sĩ có thể giải quyết dứt khoát. Phương Dương ngày nay thành vị lai Phật, ngươi thân là Thanh Liên Điện thánh tử, nói không chừng cũng có tùy theo gia nhập Phật môn, đến lúc đó muốn tu luyện một chiêu này chẳng phải là vô cùng đơn giản. Diệp Phàm thuận miệng nói, tầm mắt nhìn chằm chằm đại lực kim cương trên thân, nhìn thấy đối phương bờ môi nhu động, lòng bàn tay áo giáp màu đen thần tướng, từ kinh sợ chuyển biến làm dần dần ổn định tình huống, lúc này sinh ra lòng kiêng kỵ. Phật môn thủ đoạn quá quỷ dị. Độ hóa pháp, đem một cái tu sĩ tâm linh bặm mẻo, mặc kệ phía trước là ai, ngày sau đều là Phật môn trung thành tín đồ, cái này cùng đem nó giết chết khác nhau ở chỗ nào? Không tự do, không bằng chết. Diệp Phàm xem như từ địa cầu đi ra tu sĩ, đối với tâm linh đứng một mình rất là coi trọng, ngày nay nhìn thấy đại lực kim cương thủ đoạn, lúc này sinh lòng thoái ý sau đó, cùng bang bác liếc nhau, truyền âm sau khi trao đổi, bước chân chuyển rời, bí chữ hành pháp tác diện hóa mà ra, hướng Tu Di Sơn nơi ở cách xa. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ cần gì vội vã như thế rời đi, vị lai Phật ngay tại đỉnh Tu Di Sơn, ngày nay bổ đệ thụ tân sinh, đối với các ngươi cũng là một hồi cơ duyên lớn lao, vẫn là lưu thêm khoảng khắc cho thỏa đáng. Đại lực kim cương tầm mắt không đổi, bàn tay trái vỗ nhẹ nhẹ ra, hóa thành một tòa Phật quốc đem Diệp Phàm cùng bàng bác hai người bao phủ. Sau đó, hắn một tay nâng áo giáp màu đen thần tướng, một tay nâng Diệp Phàm hai người, cất bước vượt qua bát định hồ, hướng đỉnh Tu Di Sơn đi tới. Diệp Phàm cùng bàng bác hai người đối mặt đại lực kim cương giam cầm, tại nếm thử một phen không có kết quả về sau, thấy đối phương cũng không đem chính mình độ hóa, cũng là tạm thời bứt bỏ tránh thoát ý nghĩ. Tiếp cận đỉnh Tu Di Sơn chỗ sườn núi, gặp qua Đông Phương tiền bối. Đại lực kim cương bước chân trầm ổn, đối trước mắt vị này nhìn như bình thường lão giả nói, biết được đối phương chính là một vị đỉnh cao nhất đại thánh, thậm chí so Ma Kha đại thánh còn phải mạnh hơn rất nhiều. Đem Diệp Phàm cùng bàng bác hai người giao cho ta, còn có cái này thánh nhân vương trên người đế kinh, Phương Dương ngày nay chính vào thời khắc mấu chốt, ngươi muốn phải đi vào là không thể nào. Đông Phương Thái Nhất ngăn ở đại lực kim cương trước mặt nói, hắn thực sự nói thật, lấy đỉnh Tu Di Sơn ngày nay tình huống, đừng nói là đại lực kim cương, liền xem như chính hắn, muốn phải tới gần cũng có thể nhận tổn thương nghiêm trọng. Đế kinh, đối với ngay tại sáng tạo pháp Phương Dương đến nói, là một kiện hiện tại liền có thể dùng đến bảo vật, nói không chừng liền biết ảnh hưởng đến hắn tương lai đạo đồ. Kế sách hiện nay, chỉ có hắn tự mình ra tay, đem đế kinh đưa đến Phương Dương trước mặt. Làm phiên tiền bối. Đại lực kim cương cúi đầu thi lễ, sau đó đem áo giáp màu đen thần tướng trên người Vĩnh Hằng Lam Kim phủ, không chút do dự giao đến Đông Phương Thái Nhất trong tay. Sau đó, cũng đem Diệp Phàm cùng bàng bác hai người phóng ra. Lao gia tử. Diệp Phàm cùng bàng bác hai người, nhìn xem Đông Phương Thái Nhất thương thế khỏi hẳn, mà lại cùng lúc trước thần thái không hay, có chút không thể phỏng đoán, đối phương phải chăng cũng bị Phật môn độ hóa. Theo lý mà nói, lấy đối phương đỉnh cao nhất đại thánh cảnh giới, Tu Di Sơn phải làm không đến chuyện này, nhưng ai bảo Đông Phương Thái Nhất trước đây bản thân bị trọng thương, chiến lực rơi xuống đến cực hạn đây. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hai cái tiểu tử đuối. Đông Phương Thái Nhất cùng Diệp Phàm hai người ở chung rất lâu, thế nào không nhìn ra tâm tư của bọn hắn, lúc này móc ra bên hông cốt đồng, liên tiếp gõ hai cái. Các ngươi điện chủ ngày nay vì vị lai Phật, hắn độ hóa người khác còn tạm được, làm sao có thể bị người khác độ hóa, mà lại Phương Dương ngày nay đã mới thành lập kinh văn, ở trên cảnh giới tới gần chuẩn đế, ngày nay chỉ kém tuế nguyệt tích lũy, liền có thể chân chính bước vào chuẩn đế cảnh giới, ai có năng lực như thế độ hóa? Đông Phương Thái Nhất tức giận nói, thấy Diệp Phàm cùng bàng bác hai người che lấy đầu, lộ ra xin tha thần sắc, lúc này mới đem đại lực kim cương đưa tới Vĩnh Hằng Lam Kim phủ nhận lấy. Hắn không có nhìn nhiều, trong cơ thể Thái Âm Thái Dương thánh lực vận chuyển va chạm, cầm trong tay Vĩnh Hằng Lam Kim phủ ném về phía dưới cây Bồ đề. Nhìn qua một màn này, Diệp Phàm cùng bàng bác hơi có vẻ háo hức, nhưng càng nhiều hơn chính là đối phương Dương gần bước vào chuẩn đế cảnh chấn kinh. Bọn hắn ngày nay vừa mới trở thành bán thánh, tại Bắc Đấu thậm chí còn Vĩnh Hằng tinh vực, đều gọi được là cấp cao nhất thiên tiêu. Ngày xưa nhìn như vô địch thân thể, chỉ sợ cũng không có đến cảnh giới này. Nhưng cùng Phương Dương đối với cái này, quả là chính là không đáng giá nhắc tới. Đợi đến bọn hắn thành thánh thời điểm, Phương Dương chỉ sợ liền có thể chân chính bước vào chuẩn đế cảnh giới, trở thành một vị uy áp vũ trụ cường giả. Không cần nản chí, Diệp Phàm ngươi là bất diệt kim thân, ngày sau có thể gọi nhịp đại đế, vì dưới trời sao đệ nhị cường giả, chậm rãi tu luyện là được. Đến mức bàng bác, ngươi thật tốt tu luyện, nói không chừng cũng có thể tu luyện tới chuẩn đế. Đông Phương Thái Nhất thấy Diệp Phàm cùng bàng bác bộ dáng, như cái trưởng bối đồng dạng an ủi, nói thật nếu như đổi lại lúc tuổi còn trẻ hắn đến, tâm cảnh chưa hẳn có thể thật đi đến nơi nào. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, đối mặt Đông Phương Thái Nhất an ủi, chỉ là cười khổ một tiếng, lập tức liền không nói một lời, cũng không nói đến chính mình trong lòng ý nghĩ. Người dưới tảng cây ngồi, trải qua từ trên trời tới. Vĩnh Hằng Lam Kim phủ tại dưới cây Bồ Đề, trải qua Đông Phương Thái Nhất tinh tế khống chế, cùng vô hình đại đạo pháp tắc va chạm, nội bộ từng đoạn kinh văn hóa thành đạo âm quanh quẩn tại phương dương bên hai. Tiên đài bí cảnh, một tòa từ vô tận thần quang nâng tiên đài bên trên, từng sợi đạo âm quanh quẩn ở chỗ này, đụng vào nhau giao hòa. Theo quang minh kinh cùng đạo kinh truyền vào, làm cho tiên đài bên trong hơi có vẻ tạp nhạp đạo âm, nháy mắt sinh ra một loại biến hóa, càng thêm rõ ràng cùng giàu có trật tự, thái dương pháp tắc, thái âm pháp thì, hư không pháp tắc, quang minh pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, thôn vệ pháp tắc. Tại vô số chí cường giả đề cử phía dưới, tại Bồ Đề thụ dẫn dắt phía dưới, tại phương dương ép ngang một thế ngộ tính thiên phú phía dưới, một đầu hoàn toàn mới pháp tắc xuất hiện tại trên tiên đài, dung nhập trong đó. Từ pháp tắc diễn sinh thánh lực, thái dương thánh lực, thái âm thánh lực, hư không thánh lực trở chí cường lực lượng, đều bị vỡ vụn nguyên thủy tinh khí, chảy xuôi gần như thần nguyên màu sắc. Oanh! Trời trong sét đánh một thanh âm vang lên. Tiên đài bên trong một sợi hôn nguyên khí hiển hóa, sau đó lấy cực nhanh tốc độ lan tràn toàn trường, trong chớp mắt có vô cùng hôn nguyên khí tràn ngập. Hôn nguyên người, thiên thiết khí. Theo hôn nguyên kinh chân chính từ nông đến sâu, phương dương cảnh giới cũng lấy một loại cực tốc tăng gọn, dù không thể trực tiếp bước vào chuẩn đế cảnh, nhưng cũng có vận sức chờ phát động cảm giác, tựa như một tòa gần bộ phát núi lửa hoạt động, thế không thể đỡ. Phương Dương bỗng nhiên mở ra hai con người, một bước phóng ra tiến về trước vực ngoại tinh không, sau đó lại chạy đến một chỗ xa xôi tinh vực, ở trong hư không chìm nổi, tiếp dẫn nhanh kìm nén không được tiên kiếp. Lôi kiếp cuộn trào mãnh liệt thành biển, như là diệt thế kiếp, đủ để khiến hết thảy thành không. Phương Dương trong đó độ kiếp, nhục thân có bất diệt phù văn lấp lóe, lấy lôi kiếp tinh khí tiến hành tẩy luyện. Nguyên thần càng là lớn mật, từ tiên đài bí cảnh xông ra. Không giống với ngày xưa phục dụng linh hồn kim châu những vật này thành hình thành màu vàng, ngày nay hôn nguyên kinh sơ thành, hôn nguyên khí tẩm bổ phía dưới, nguyên thần đã dần dần biến rõ óng ánh, cùng thiên địa đại đạo càng thêm gần sát, giống như tùy ý có thể hái pháp tắc trong thiên địa. Tại lôi kiếp tắm rửa phía dưới, Phương Dương nguyên thần càng là tăng tốc cái này vừa vào trình, bắt đầu thoát khỏi ngày xưa tu luyện giao quan kinh, cùng với bởi vì ngoại vật tạo thành ảnh hưởng. Hôn nguyên nhất khí, thuần lại thuần. Làm hắn đem nguyên thần triệt để thuần hóa một khắc đó, chính là chân chính bước vào chuẩn đế ngày đó. Theo lôi kiếp lần lượt giáng lâm, Phương Dương khí tức cũng lần lượt tăng gọn, chân chính làm đến tích lũy lâu dài sử dụng một lần, đem nội tình chuyển hóa thành chân thực không giả cảnh giới, cho đến thiên kiếp tiêu tán, đã đặt chân ở đại thánh tầng thứ 7. Loại tốc độ này, xa so với ban đầu ở địa cầu lúc Hoàng đế cùng Viêm đế dự đoán phải nhanh, đồng thời tại Hỗn Nguyên Kinh sơ thành tình huống dưới, Phương Dương không cần bận tâm căn cơ ổn chưa vững chắc, có thể dùng tốc độ nhanh nhất xung kích đỉnh cao nhất đại thánh cảnh giới, sau đó hướng chuẩn đế cảnh phát động xung phong. Chuẩn đế cảnh đang ở trước mắt. Phương Dương nhắm mắt dưỡng thần, lục thân tựa như có linh tính, tùy ý vơ vét lấy trong tinh không mỏng manh tinh khí, đem vừa mới đột phá căn cơ vững chắc, tiên đài chỗ chiếu sáng rạng rỡ, tiên quang hỗn nguyên như một, bất hủ bất diệt. Tu Di Sơn. Từ khi Phương Dương mấy ngày trước bay về sau, tòa này Phật môn thánh địa lại lần nữa bình tĩnh lại, so với ngày xưa, chỉ là nhiều hai cái gánh nước, trẻ tuổi hòa thượng, tu hành kim cương nhất mạnh pháp môn, đến nếm thử ma luyện ra kim thân. Loại cuộc sống này, lúc nào là cái đầu a? Bàng Bác mặc một thân đơn sơ tăng y liễu, đem từ dưới chân núi chọn đến bát định thủy đổ vào thùng lớn về sau, đầu đầy mồ hôi đặt mông ngồi dưới đất. Theo lý mà nói, lấy hắn bán thánh cảnh giới nhục thân, chọn cái nước bất quá là việc rất nhỏ, nhưng vì tu luyện kim thân pháp, đại lực kim cương đặc biệt trên người bọn hắn gieo xuống một cái Phật ấn, đủ để hóa thánh vị tụ, thực hiện áp lực lớn. Theo đại lực kim cương từng nói, bọn hắn lúc nào xông phá Phật ấn, liền ý vị như thế nào thời điểm chân chính tu ra kim thân. Tại Bàng Bác bên cạnh, Diệp Phàm đối mặt hắn tố khổ, lại là không giống như ngày thường hồi phục, mà là phối hợp đi đến một bên, nhặt lên một chôi rượu trẻ tuổi. Rượu cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa. Diệp Phàm mi tâm Phật ấn bắt đầu lấp lóe, đã có muốn bị xông mở dấu hiệu, hắn nắm giữ bất diệt kim thân, mặc dù này kim thân không phải là kia kim thân, nhưng ở trên tu hành cũng hiểu được trời yêu thích chỗ. Lại tăng thêm đã từng ngày đêm mang theo hạt Bồ Đề, nội tính của hắn bị loại đương thời đỉnh lưu, vẻn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, cũng đã ẩn ẩn nắm chắc đến kim thân pháp tinh túy. Bàng Bác nhìn thấy một màn này, cắn răng một lần nữa đứng lên, cũng giống như Diệp Phàm giơ lên rượu, tu hành lên cái này kim thân pháp. Theo Đông Phương Thái Nhất từng nói, bọn hắn nếu có thể tu thành kim thân, liền không sai biệt lắm nắm giữ xung kích thánh nhân cảnh giới căn cơ. Đây là một trận ma luyện, cũng là một loại cơ duyên. Nếu không phải Phương Dương lấy vị lai Phật thân phận, đem bọn hắn thu làm Tu Di Sơn hộ pháp, Diệp Phàm cùng Bàng Bác không quy y lời nói, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến loại này Phật môn bí pháp. Hai người này rất không tệ, ngày nay xem ra, Diệp Phàm nên có cổ Phật chính quả, Bàng Bác cũng có 3 phần khả năng. Đỉnh Tu Di Sơn, đại lực kim cương đứng sau lưng Phương Dương, thần sắc cảm khái nói, hai cái này hạt giống tốt, đều là khó gặp Phật tử, đáng tiếc lục căn không tịnh, nhân quả quân thân. Phương Dương không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tu Di Sơn chân núi chỗ, đây mới là hắn mới vừa đi ra đại lôi âm điện nguyên nhân. Chỉ gặp bắt định hồ trước, hai tên mỗi người mỗi vẻ nữ tử vừa mới đã đến. Một người trong đó chính là Hạ Nhất Lâm. Nàng vẫn là một bộ thiếu nữ bộ dáng, nhưng xem ra lại thành thục 1-2 tuổi, trên thân thuộc về đại hạ hoàng nữ phục sức cực điểm xa hoa. Mà tại Hạ Nhất Lâm bên cạnh nữ tử thì là vô cùng đơn giản một mạc tăng y liễu, một tấm tiểu diễm như hoa thiên nhan, cùng phục sức hiện ra hết tương phản. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, nàng thế mà tiến thêm một bước, trở thành chân chính thánh nhân. Đại lực kim cương tầm mắt rơi vào cái sau trên thân, tràn đầy kinh dị không thôi thần sắc, lấy hắn Phật pháp tu luyện, có thể thấy được sự thật này, đến tột cùng chấn động mạnh đến mức nào lay động. Bát Định Hồ phía trước, Hạ Nhất Lâm ném ra một chiếc thuyền gỗ, hai người cùng nhau đi thuyền mà đi, hướng Tu Di Sơn tới gần. Tại hai người leo núi thời điểm, Phương Dương từ đại lực kim cương trong miệng biết được Hạ Nhất Lâm bên cạnh người lai lịch, chính là ngày xưa Đông Hoang Diệu Dục Am chuyển nhân An Diệu Y Lìa đã từng, Vương Tranh tại Tây Mạc trấn áp oan nhân nhất mạch cổ trùng, An Diệu Y Lìa chính là duy nhất cá lọt lưới, bị một vị Phật môn thánh nhân bảo vệ, cũng nói rõ đối phương sẽ không lại tu luyện oan nhân kinh văn. Ngày nay, nàng lại vượt qua Bắc Đấu chỗ có cùng thế hệ thiên tiêu, chân chính đứng ở thánh nhân chi cảnh, nếu là truyền đến ngoại giới, sợ là sẽ phải gây nên một mảnh xôn xao. Có ý tứ. Phương Dương đứng tại Bồ Đề thụ ném xuống bóng cây bên trong, lòng bàn tay ba cái đồng tiền không ngừng chuyển động, thôi diễn lấy An Diệu Y Lìa những năm gần đây kinh lịch, muốn biết đối phương đến tuột cùng vì sao tiến cảnh nhanh như vậy. Phải biết, Diệp Phàm cùng Bàng Bác có hắn bồi dưỡng, lúc này mới tại Cơ Hạo Nguyệt đều còn tại Trảm Đạo Vương giả cảnh giới đào quanh tình huống dưới, thành công bước vào bán thánh cảnh giới. Mà An Diệu Y Lìa trên thân, ngoan nhân nhất mạch công pháp vết tích đã cực kỳ đậm đặc, có thể thấy được những năm gần đây không có tu hành mà công, dựa vào cái gì có thể trở thành thánh nhân. Chương 410, chiếu rõ kiếp trước, Hỏa Kỳ Tử trong lòng khổ. Chương 410, chiếu rõ kiếp trước, Hỏa Kỳ Tử trong lòng khổ. Tu Di Sơn. Hạ Nhất Lâm đi tại trên đường núi, đi qua tầng tầng cửa ải, không có nhận bất luận cái gì làm khó, thông suốt không trở ngại đi tới tiếp cận đỉnh núi vị trí, dẫn đầu nhìn thấy cái kia một gốc Bồ Đề thụ, lại sau đó nhìn thấy dưới cây Bồ Đề Phương Dương. Nàng kiệt lực duy trì lấy trầm ổn, nhưng bước chân lại là đầy hiện ra nhạy cẫng, hai chân phon dài tại nặng nghề dưới làn váy di chuyển, lộ ra phá lệ nhẹ nhàng, tựa như một cái vũ động thiên nga. Tại Hạ Nhất Lâm bên cạnh, An Diệu Y thì là biểu tình bình thản, tựa như một tôn tu hành có thành tựu thần y, hướng phía đối diện Phương Dương cùng đại lực kim cương riêng phần mình đi một cái Phật lễ. Sớm tại mười mấy năm trước, nàng liền từng ở thế giới này sư phụ dẫn đầu phía dưới, đi tới Tu Di Sơn tu hành Phật pháp, đem một thân ma công toàn bộ tan đi, chỉ để lại thuần túy nhất Phật môn thiên công. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. An Diệu Y cùng đại lực kim cương lẫn nhau làm lễ đi qua, đều là lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, tựa như chùa miếu bên trong bị nặng kim thân tượng Phật. Hạ Nhất Lâm thì là khó nén ngạc nhiên, đứng ở Phương Dương trước mặt nói, ta vừa mới xuất quan không bao lâu, An tỷ tỷ liền nói Tu Di Sơn có đại cơ duyên, nguyên lai vị lai Phật là ngươi à? Nàng dù vừa mới xuất quan không có mấy ngày, nhưng cũng biết được Tây Mạc đoạn thời gian trước có động tĩnh lớn phát sinh, Tu Di Sơn Phật Đà như thế, định ra vị lai Phật chính quả, nên đón chủ nhân mới. Nhưng nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Hạ Nhất Lâm như thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Dương thế mà lại là Tu Di Sơn vị lai Phật. Không chờ Phương Dương nói chuyện, Hạ Nhất Lâm lại toát ra sầu lo thần sắc, quay đầu nhìn một bên đại lực kim cương một cái, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói, ngươi còn có thể thành thân sao? Tu Di Sơn vì không có gì tốt, ngươi nếu là thiếu cực đạo đế binh lời nói, Thái Hoàng kiếm cũng không thể so hàng ma sử kém. Mà lại hiện nay hoàng triều bên trong có lao tổ xuất thế, bằng tư chất của ngươi nên có thể phá lệ chuyển xuống hoàn chỉnh Thái Hoàng kinh. Phương Dương nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với loại sự tình này cảm thấy im lặng, đồng dạng ngắn gọn truyền âm hướng Hạ Nhất Lâm giải thích một phen, nói hắn tu luyện chính là Hoan Hỷ Thiện Pháp. Sau đó, Phương Dương nhường đại lực kim cương đi đầu lui ra, mang theo Hạ Nhất Lâm hai người đến gần Bồ Đề thụ, dưới tảng cây cất đặt mấy cái bồ đoàn. Không biết vị này đạo hữu xưng hô như thế nào. Phương Dương đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó mặt nói với An Diệu Y Lìa, trong mắt ẩn ẩn có màu vàng rồng mũi nhọn nhẹ ra, giống như xuyên thấu qua nữ tử trước mắt này, nhìn thấy một người khác. A Di Đà Phật. An Diệu Y thì thản nhiên ngồi tại trên bồ đoàn, lãnh diễm bình thản trên mặt, hiện ra một vẻ ý cười, đối với Phương Dương lời nói, cũng không có nửa phần nghi hoặc, mà là một điểm liền thông, biết được trong lời nói của đối phương ý ngược lại là Hạ Nhất Lâm, nghe được Phương Dương lời nói muốn nói gì, nhưng ở nhìn thấy giữa hai người cổ quái bầu không khí về sau, rõ ràng sự tình không giống chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy, hơi mở ra môi anh đào đóng chặt lại. Trước kia thành không, ta thế giới này tên là An Diệu Y, được gần sư chặt đứt hồng trần ân oán, ngày nay pháp hiệu Diệu Ngọc. An Diệu Y cụp mắt nói, nàng tại tuổi nhỏ thời điểm liền bị Diệu Dục Am thu làm đệ tử, nương theo lấy dần dần triển lộ ra siêu phàm tư chất cùng mỹ mạo, tức thì bị coi như tương lai Diệu Dục Am chủ đến bồi dưỡng. Nhưng họa đến dồn dập, tại mười mấy tuổi thời điểm, nàng bị ngoan nhân Dương Nghiệt chọn chúng, truyền xuống thôn Thiên Ma Công xung làm cổ trùng. Về sau, tức thì bị cưỡng ép khu trục đến Tây Mạc tu hành thôn Thiên Ma Công, trước giờ bắt đầu tàn khốc nhất dưỡng cổ chiến đấu. May mắn, An Diệu Y tại Tây Mạc gặp phải một vị Phật môn thần nhi, vì thánh nhân cảnh giới cao nhân, thay nàng chặt đứt Diệu Dục Am cùng ngoan nhân Dương Nghiệt cái này hai đại nhân quả. Không phải vậy ngày nay sợ là sớm đã trở thành xương khô bên trong mộ. Đến mức nàng vì sao lại bị Phật môn thần nhi chọn chúng chuyện này? Mấy chục năm trước, vô danh cổ tháp bên trong, xin hỏi tiền bối, vì sao muốn nhận lấy ta cái này ngoan nhân dư nghiệt? An Diệu Y áo trắng nhuốm máu, tại một trận đại chiến sau bị thương nặng, nhìn trước mắt khí tức sâu không lường được Nico, một mực cùng kính dò hỏi. A Di Đà Phật, đều là khổ hải tranh qua người, cần gì truy nguyên? Ngươi như nguyện chặt đứt trước kia, ta có thể thu ngươi làm tọa hạ đệ tử, độ bên trên một độ. Tên là Vô Thần đây, mặt chứa từ bi hướng nữ tử trước mắt đưa tay phải ra, nương theo đối phương kiên định gật đầu, một chỉ điểm tại mi tâm của nàng. Chỉ một thoáng, An Diệu Y biết được hết thảy. Nhớ lại trước kia, An Diệu Y thần thái như thường, cũng không nửa phần biến hóa, cả người tựa như một tôn bạch ngọc Bồ Tát, từ sợi tóc đến đầu ngón tay đều ẩn chứa huyền diệu thiền ý. Hạ Nhất Lâm nghe được An Diệu Y lời nói, chỉ cảm thấy hai người đang đánh lấy nàng căn bản nghe không hiểu lời nói sắc bén, chính mình giống như thành kết thúc người ngoài. Sắc mặt nàng hơi có vẻ trầm thấp, hoài nghi từ bản thân khoảng thời gian này có phải hay không đủ cố gắng. Cảnh giới chỉ có Trảm Đạo Vương giả, cho nên mới nghe không hiểu hai cái thánh nhân ở giữa giao lưu. Ta chỗ này có một chiếc gương, có thể chiếu rõ trước kia, An đạo hữu phải chăng nghị chiếu vừa chiếu. Phương Dương sớm đã nhìn ra An Diệu Y thì hơn phân nửa nội tình, lúc này nghe được đối phương, cũng là xác nhận suy đoán của mình. Tại ngắn như vậy trong thời gian, từ một tên cùng cơ Hạo Nguyệt bình thường tiên tiêu, tu hành đến viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ thánh nhân cảnh giới, hơn nữa còn không có sử dụng thôn thiên ma công bực này bí pháp, tuyệt đối là bất hắc. Không đến 50 tuổi thánh nhân, nó hàm kim lượng không phải là 100 tuổi thành thánh một lần, mà là chí ít nhiều gấp mấy lần. An Diệu Y thì tu luyện Phật pháp, vừa lúc coi trọng nhất chuyển thế pháp, mặc dù đến nay vẫn không có vô cùng sát thực án lệ như thế, nhưng nàng chưa hẳn không thể nào là cái thứ nhất. Chiếu rõ trước kia cái gương, vậy liền cảm ơn đạo hữu. An Diệu Y thì hơi có vẻ giật mình, lập tức bình phục cảm xúc nói cảm tạ. Nàng từng tại tu hành thần mi truyền thụ cho kinh Phật lúc, tại ảo mộng bên trong nhìn thấy một khắc chính mình mặc dù chỉ là tựa như ảo mộng kinh lịch, nhưng cũng có thể dùng tự thân Phật pháp đột nhiên tăng mạnh, đây là một loại nhân duyên. Có chút tu sĩ không tin luân hồi, không hỏi đời sau. Nhưng An Diệu Y thì tu Phật pháp tạo nghệ thâm hậu, tự nhiên đối luân hồi sự tình vững tin không thể nghi ngờ, không phải vậy nàng vì sao có thể tại ảo mộng bên trong nhìn thấy một khắc chính mình đồng thời đẩy mạnh cảnh giới dâng lên, đây đều là tự mình kinh lịch. Mà Phương Dương nói tới chiếu rõ trước kia cái gương, đối với nàng mà nói, tự nhiên là một cái cơ duyên lớn lao. Nói tới chỗ này, Hạ Nhất Lâm cũng rốt cuộc minh bạch Phương Dương cùng An Diệu Y thì ở giữa nói tới chính là gì đó. Nàng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn An Diệu Y thì một cái, không nghĩ tới cái này quen biết mấy chục năm, đồng thời lấy tỷ muội tương xứng đạo hữu, lại có như vậy không thể tưởng tượng kinh lịch, quả là chính là thần thoại hiện ra ở thế gian. Nếu là chuyện này truyền đi, toàn bộ Tây Mạc sợ là đều muốn vì đó sôi trào, Tu Di Sơn tu hoạch tín ngưỡng lực chí ít có thể tăng vọt một lần. Theo Phương Dương tâm niệm vừa động, trên bồ đề thụ rất xuống gặp mặt một lần hình tròn cổ kính, chỗ biên giới có phức tạp đường vân trang trí, trong mặt gương lại là sóng nước lấp loáng, như là bị lấy ra xuống một đoạn dòng sông. Từ khi phía trước nhân duyên tế hội phía dưới, mặt này quá khứ kính cùng bồ đề thụ ra mình, chiếu rõ rất nhiều cổ hoàng đại đế thân ảnh về sau, nó uy năng giải phong đến gần một nửa, có khả năng bị Phương Dương chủ động vận dụng. Đi qua một phen thăm dò, Phương Dương cũng đối ngày nay quá khứ kính nắm giữ càng sâu, đồng thời tìm được khiến cho uy năng từng bước hiện hóa phương pháp. Một loại là nhường quá khứ kính tự đi giải phong, xem như thời gian loại thần minh, nó nắm giữ dựa vào thời gian trôi qua cọ rửa tự thân, tu luyện hiện hóa ra uy năng lực lượng. Một loại khác thì là thông qua nhiều lần sử dụng, lấy từng cái tu sĩ đời trước vì neo điểm, đến càng nhanh địa giải khóa tự thân uy năng. Bất quá, tại trải qua một phen thí nghiệm sau, Phương Dương phát hiện toàn bộ trên Tu Di Sơn có khả năng bị quá khứ kính chiếu rõ trước kia người, quả là một cái tay liền có thể đến được, cũng không biết là căn bản cũng không có đời trước, vẫn còn bất mãn đủ nhất định điều kiện, dẫn đến quá khứ kính giải phong tiến độ không có tiến bộ lớn. Ngày nay, có An Diệu Y ở nơi này có săn ví dụ tại, hắn tự nhiên muốn thông qua đối phương đến thăm dò một chút quá khứ kính huyền bí. Ông, quá khứ kính vừa hạ xuống phía dưới, phát ra một tiếng vang nhỏ về sau, tại không có Phương Dương điều khiển tình huống dưới, liền tự đi đang đối mặt hướng An Diệu Y. An Diệu Y ở đôi mắt đẹp chớp động, nhìn thẳng trước mắt mặt này cổ kính, ngược lại là sinh ra một chút hiếu kỳ, rốt cuộc liền xem như Tu Di Sơn đối với luân hồi sự tình nghiên cứu cũng là không có quá lớn tiến triển. Gặp mặt một lần có thể chiếu rõ trước kia cổ kính, đối với toàn bộ Phật môn ý nghĩa to lớn, cơ hồ có thể phản bác giữa thiên địa phần lớn không tin luân hồi, bởi vậy xem thường Phật môn tu kiếp sau tu sĩ. Có lẽ đây cũng là Phương Dương trừ thiên tư hơn người bên ngoài, có khả năng bị A Di Đà Phật khâm định vì vị lai Phật nguyên nhân. Mặt gương sóng ánh sáng lấp lóe, có một đạo mơ hồ bóng người kết giả phu tọa, dưới thân một tòa cựu phẩm đài sen là dễ thấy nhất, dựng dục đại biểu luân hồi trong và đủ khí. Thân là người ngoài, Phương Dương cùng Hạ Nhất Lâm còn chưa có gì đó cảm xúc, chỉ là tập trung tinh thần quan sát quá khứ kính mặt gương. Xem như chính chủ An Diệu Y, lại là một hồi tâm huyết dâng trào, chỗ ngực chập trùng không biết, không còn là một bộ Phật pháp cao thâm bồ tát tướng. Nương theo lấy trong mặt gương ảnh hình người dần dần rõ ràng, An Diệu Y ở đời trước là chân chính hiện hóa tại ba người trước mặt, nó tướng mạo cùng An Diệu Y ngày nay tướng mạo không khác nhiều, chỉ là lộ ra càng thêm thành thục. Sau đầu có một vòng Phật quang treo lơ lửng, là chân chính Phật Đà chính quả, đại biểu đây là một vị Phật môn chuẩn đế. Bất quá, cái này cũng tại Phương Dương trong dự liệu. Rốt cuộc luân hồi sự tình không tính giả, nhưng người bình thường khó mà chứng thực, mà lại đời trước cùng hiện tại rất khó sinh ra liên hệ, càng không cần nói như An Diệu Y Lìa dạng này, thế mà có thể từ tiền thế đạo quả bên trong mượn tới lực lượng, làm cho tự thân cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nếu như không phải là Phật môn đại nhân vật, đây mới là có giá trị kinh ngạc sự tình. A Di Đà Phật. An Diệu Y Lìa đột nhiên nói một tiếng Phật hiệu, cùng trong gương đời trước bốn mắt nhìn nhau, cơ thể tách ra mở mịt Phật quang, một luồng đàn hương tràn ngập tại bốn phía, sau đầu càng là hiện hóa ra một vòng Phật quang, đại biểu nàng đời này tu luyện, đồng thời lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ biến rực cháy. Dưới cây bồ đề dị tượng xuất hiện, quá khứ kính tựa như một tầng màng mỏng, ngăn cách đời trước cùng đời này, nhưng lại là một loại liên hệ, đem chân linh làm một hai người nối liền với nhau. Phương Dương trong mắt ánh sáng vàng sáng chói, lấy toàn lực suy tính lên trước mắt cảnh tượng, trong đầu có quan hệ luân hồi chuyển thế Phật pháp lóe lên, tại vị Lai chi chủ phụ trợ xuống tiến hành thôi diễn. Vị Lai chi chủ đối với Phương Dương đến nói lúc đầu đã theo không kịp bước chân, nhưng theo nhập chủ Tu Di Sơn, có khổng lồ tín ngưỡng lực gia trì, cái này một sự vật cũng một lần nữa nắm giữ siêu mạnh sức tính toán, đạt tới chuẩn đế cấp độ. Tại vị Lai chi chủ phụ trợ phía dưới, Phương Dương trong đầu linh quang không ngừng hiện lên, lấy cực nhanh tốc độ lấy được nghiệm chứng, không chỉ thăm dò An Diệu Y Lìa ngày nay tình trạng, còn đối Phật môn chuyển thế pháp có đi sâu vào lý giải. Thì ra là thế. Phương Dương nhìn xem An Diệu Y Lìa, biết được đối phương ngày nay trạng thái đặc thù, là lấy Phật môn chuyển thế pháp cùng với quá khứ kính hình chiếu hai bên kết hợp phía dưới, lâm vào cấp độ sâu nội đạo về sau, cũng không có lại chờ đợi ở đây ý nghĩ. Nhất Lâm, ta dẫn ngươi đi Đại Lôi Âm tự đi dạo một vòng. Phương Dương hướng về phía Hạ Nhất Lâm nói. An tỷ tỷ nàng không sao chứ? sẽ không phải đợi nàng tỉnh lại, liền biết biến thành một người khác a. Hạ Nhất Lâm nghe được có thể cùng Phương Dương một mình, vốn nên cảm thấy cao hứng, nhưng nghĩ tới An Diệu Y ngày nay tình huống không rõ, lập tức lo lắng nói: quá khứ kính còn không có thần dị như vậy, hiện nay vô pháp khiến người thức tỉnh đợi trước tốc tuệ. Phương Dương tìm từ nghiêm cần nói: hiện tại quá khứ kính xác thực làm không được khiến người triệt để thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng theo uy năng triệt để giải phóng, nói không chừng thật có thể làm đến loại sự tình này. Đến lúc đó, nếu là quá khứ kính tin tức lưu truyền ra đi, sợ là sẽ phải làm cho Phật môn bởi vậy hưng thịnh, có lẽ đây chính là hắn bị A Di Đà Phật chọn chúng nguyên nhân. Phương Dương như vậy suy đoán nói. Bí chữ tiền môn bí pháp này liền có thể chiếu rõ tương lai, mặc dù chỗ thấy không nhất định chân thực, nhưng cũng có thể chứng minh thiên tôn đại đế lợi hại. A Di Đà Phật đại đế nói không chừng liền trong tay nắm giữ loại thủ đoạn này, nhìn thấy một phần tương lai, lúc này mới đem hắn chọn làm vị lai Phật. Nghe được câu này, Hạ Nhất Lâm nỗi lòng lo lắng buông xuống, lập tức liếc qua An Diệu Yiye, gặp nàng còn tại nhìn thẳng trong kính mình trước, liền chủ động kéo bên trên Phương Dương cánh tay, hướng phía Đại Lôi Âm tự đi tới. Nàng đối tòa này chùa cổ cũng là ngưỡng mộ rất lâu, chỉ là lúc tuổi còn trẻ, bởi vì vi phụ hoàng mẫu sau có một điểm lo lắng, vì lẽ đó chưa từng tới bao giờ tu di sơn. Ngày nay, vừa vặn cẩn thận chiêm ngưỡng một phen. Nhân tộc cửa thứ ba, sân thí luyện. Hỏa Kỳ Tử toàn thân tắm máu, cùng đối diện một cái kinh diệm nữ tử chiến đến cực hạn, cái trước vì cổ hoàng huyết mạch, bàn về tư chất không có đối thủ, nhưng cái sau lại là không hề yếu, không bàn là nguyên thần vẫn là nhục thân, đều là mười phần hoàn mỹ, đạt tới một loại đỉnh cao nhất. Nhân vương ấn, bao sơn ấn, phiên thiên ấn, nhân tộc chí cường thánh thuật, bị nữ tử này một cái tiếp một cái đánh ra, tựa như một tôn độc chiến người trong thiên hạ vương, có tức giận nuốt tinh hà, uy áp vũ trụ anh tư. Hỏa Kỳ Tử bị buộc đến tuyệt lộ, hắn dù so nữ tử trước mắt cảnh giới hơi kém một bậc, nhưng nguồn gốc từ cổ hoàng huyết mạch kiêu ngạo, không cho phép hắn bại bởi một cái nhân tộc nữ tử. Kỳ Lân thần hình xuất hiện, diễn hóa ra hắn nắm giữ thuần thục nhất một môn bí pháp cấm kỵ, chính là ngày xưa cùng Phương Dương đạo thân giao chiến lúc thi triển qua Kỳ Lân đại tiên. Từng tầng hư không sụp đổ, thánh lực cuộn trào mãnh liệt thành biển, đem đối diện nữ tử khóa chặt, ầm ầm hướng phía dưới chấn áp mà ra. Phá! Nữ tử khí huyết xông lên tận trời, nhục thân lực lượng dung chuyển vòng trời, trong cơ thể một cái sơn hà đại ấn xung ra, cùng tự thân pháp tắc giao minh, làm cả sân thí luyện cũng vì đó lay động. Sau một khắc, sơn hà đại ấn xông phá tầng tầng lớp lớp hư không chấn áp, đi tới Kỳ Lân thần hình trước mặt, tại nó trên trán hung hăng đến một cái. Ầm! Kỳ Lân thần hình vỡ vụn. Hỏa Kỳ Tử cũng là đột nhiên nói máu, trong đó trộn lẫn một chút cơ quan nội tạng cuối vụn, loại thương thế này không phải là bình thường thương thế, thương tới nhục thân căn bản, làm hắn chiến lược giảm nhiều. Trận chiến ngày hôm nay, ta cuối cùng là thắng mà không võ, đối đãi ngươi cảnh giới đổi kịp thời điểm, chúng ta lại quyết ra chân chính thắng bại. Nữ tử nói ra lời này, đem sơn hà đại ấn thu vào khổ hải, thần sắc đạm mạc, cho dù đánh bại trước mắt địch thủ, cũng không có bao nhiêu mừng rỡ. Người tên là gì? Hỏa Kỳ Tử giáng chống đỡ lấy hỏi. Nhân Vương. Báo ra danh hiệu, nữ tử trả lời về sau, bước chân chuyển rời ở giữa, biến mất tại đây chỗ địa vực, tiếp tục thăm dò chỗ này sân thí luyện. Hỏa Kỳ Tử nhìn qua Nhân Vương đi xa thân ảnh, trong lòng đắng chắc đem cái tên này ghi nhớ, đối với nắm giữ thần cấm khát vọng càng thêm mãnh liệt. Nếu là có thể phát động thần cấm, hắn coi như so với người vương cảnh giới thấp hơn, trận chiến này cũng lớn xác suất có thể đem đánh bại, mà không phải làm cho trong cơ thể cổ hoàng huyết mạch lần thứ hai hổ thẹn. Cong, một đạo tia lạnh tại Hỏa Kỳ Tử sau lưng hiện ra, một tên áo đen thánh nhân lấy đặc biệt bí pháp ẩn nấp ở chỗ này lâu ngày, thẳng đến đại chiến kết thúc, lúc này mới có nắm chắc đem nó đánh giết, cướp đoạt trên người người này bảo vật. Hừ, Hỏa Kỳ Tử ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, đầu cũng không chuyển đưa tay hướng về sau chỗ tới, trưởng như càng không lớn, ma diệt cái kia tỉ mỉ chuẩn bị một kích, đem tên này áo đen thánh nhân bóp tại lòng bàn tay. Hắn dù trọng thương, nhưng bình thường thánh nhân cũng là tiện tay có thể bóp chết mặt hàng, ngày nay dám đụng tới, bất quá là muốn chết cử chỉ. Sau đó, Hỏa Kỳ Tử một tay lấy áo đen thánh nhân bóp chết, vận chuyển Kỳ Lân cổ kinh bên trong chữa thương bí pháp chữa trị thương thế, bên ngoài thân có trong suốt ánh sáng màu lam nhẹ ra, làm cho thương thế vững bước hồi phục. Chương 411, mọi việc, tấn thăng địa tiên. Chương 411, mọi việc, tấn thăng địa tiên tu di sơn, Đại Lôi Âm tự. Phương Dương tại dẫn đầu Hạ Nhất Lâm tham quan tòa này chùa cổ, đồng thời đem tự thân từ A Di Đà Phật đại đế trong truyền thừa tìm ra một phần kinh văn, truyền thụ cho đối phương. Hạ Nhất Lâm mặc dù đã trả tụ, nhưng bởi vì sớm tại tu hành mới bắt đầu, liền lựa chọn Tây Mạc Phật môn công pháp, vì lẽ đó hiện tại vẫn chưa thay đổi căn cơ, chỉ là dựa vào đại hạ hoàng nữ thân phận, có khả năng lĩnh hội đại hạ hoàng triều Thái Hoàng Kinh, ngày sau có thể tự đi tu chỉnh chủ tu công pháp. Bất quá, lấy Phương Dương tầm mắt đến xem, nàng vẫn là thích hợp tu luyện hơn Phật môn công pháp, Thái Hoàng Kinh quá mức bá đạo, trọng yếu nhất Hóa Long Quyển, cũng không phải giống Yêu Hoàng Kinh như thế, lấy thuế biến tự thân tư chất làm căn bản, mà là chú ý luyện ra hoàng đạo long khí, hóa thành cực hạn công phạt. Phương Dương kỳ thực rất hoài nghi, Thái Hoàng tại tu hành mới bắt đầu, phải chăng từng chiếm được một vị nào đó Thái Cổ Long Hoàng truyền thừa bí pháp, nhờ vào đó khai sáng ra hoàng đạo long khí, không phải vậy chỉ dựa vào nhân thể đại long, nếu như không có ngoại bộ nhân tố liền diễn hóa ra bực này bí pháp, vậy liền chỉ có thể nói Thái Hoàng sát tính quá lớn. Mặc kệ cái suy đoán này là thật là giả, tóm lại Thái Hoàng Kinh cùng Hạ Nhất Lâm chỗ tu Phật pháp vừa phối tính, có thể nói là vô cùng thấp. Đến mức Hạ Nhất Lâm vì sao tu Phật, mà không phải tu luyện cao siêu hơn huyền diệu Thái Hoàng Kinh, thì là muốn ngược dòng tìm hiểu đến nàng lúc mới sinh ra. Ngày đó, thiên hoa loạn rơi, thiền âm quen quẩn, mặt đất nở sen vàng, đàn hương tràn ngập, đủ loại Phật môn dị tượng hiển hóa, biểu lộ ra Hạ Nhất Lâm cùng Phật có duyên phận. Cho nên, đại hạ hoàng chủ lựa chọn đem con gái của mình, tại có khả năng tiếp xúc tu hành niên kỷ, mang đến Tây Mạc trong Phật tự tu hành. Phương Dương tại vừa biết được chuyện này lúc, còn hoài nghi tới đây có phải hay không vì Phật môn âm mưu, muốn lôi kéo đại hạ hoàng triều, tiếp theo đem bàn tay vào Trung Châu. Đây cũng không phải là không có khả năng. A Di Đà Phật là A Di Đà Phật, Tu Di Sơn là Tu Di Sơn, Tây Mạc Phật môn là Tây Mạc Phật môn, cho dù hắn thân là vị lai Phật, cũng không tốt nói bên trong Phật môn không có bại hoại. Cho dù là Tu Di Sơn, cũng có tu Phật tu đến cử chỉ điên rồ hòa thượng, thậm chí Ma Kha đại thánh liền có cái này ý niệm, trước kia bị đấu chiến thắng Phật trấn áp, tại tâm linh chỗ sâu lưu lại ma chủng. Nếu không phải Phương Dương gieo xuống Bồ Đề thụ, Phật quang vẩy xuống toàn bộ Tu Di Sơn khiến cho đem ngày xưa vết thương toàn bộ khép lại, ngày sau sợ không phải là sẽ chọc cho ra gì đó nhiều loạn lớn. Thế nhưng là ngày nay, nắm giữ quá khứ kính, lĩnh ngộ Phật môn chuyển thế pháp hắn, đối với năm đó sự tình đã vững tin không thể nghi ngờ. Hạ Nhất Lâm cũng có lời trước. Vị lai Phật. Hạ Nhất Lâm đứng tại A Di Đà Phật kim thân phía trước, nhìn xem Phương Dương suy nghĩ xuất thần bộ dáng, nhịn không được nói một tiếng Phật hiệu. Ngày xưa, nàng thân là đệ tử Phật môn, tự nhiên là tin A Di Đà Phật, lời nói bên trong nâng lên nhiều nhất cũng là A Di Đà Phật. Nhưng ngày nay đã Phương Dương nhập chủ Tu Di Sơn, vì Phật môn vị lai Phật, Hạ Nhất Lâm đương nhiên lựa chọn đem vị lai Phật xem như chính mình ngày sau tụng niệm Phật hiệu, để tích lũy công đức, tiêu hai miếng khó. Nhất Lâm, ngươi có muốn hay không biết mình ở trước, ta nhìn An đạo hữu trạng thái có cảm, vừa mới biên soạn ra một bộ pháp môn, nói không chừng có thể giúp ngươi đường tu hành càng thêm suôn sẻ. Phương Dương hoàn hồn, đem ánh mắt đặt ở trên thân Hạ Nhất Lâm, cùng nó giống như xuân thủy đôi mắt đẹp đối đầu, nói ra những lời này. Hắn có thể nhìn ra Hạ Nhất Lâm bộ phận sầu lo, đối với cảnh giới tiến lên chậm chạp chuyện này, làm cho tự thân sinh ra nhỏ xíu tâm ma. Mặc dù hắn có năm chắc viện trợ Hạ Nhất Lâm đem cái này điểm tâm ma trừ bỏ, nhưng chúng quy là trị ngọn không trị gốc, khó mà khiến cho cảnh giới nhanh chóng dâng lên, không còn bởi vì tự lấy làm xấu hổ mà lo được lo mất. Hạ Nhất Lâm nhìn chằm chằm Phương Dương trực chỉ lòng người đôi mắt, cảm giác chính mình tiểu tâm tư giống như đều đã bị hắn xem thấu, ngọc dung nhiễm lên hồng mây màu. Ta nghĩ thử một lần. Hạ Nhất Lâm thấp giọng nói. Nàng đối với Phương Dương ngắn như vậy thời gian, sáng chế một bộ Phật môn hiếm thấy bí pháp, cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, cũng tin tưởng đối phương không biết hại nàng, không có mảy may lo lắng. Đã từng cùng Phương Dương ở chung lúc, Hạ Nhất Lâm còn không có cảm thấy có gì đó, chỉ là đơn thuần cho là đối phương rất cường đại. Nhưng ngày nay gặp lại lần nữa, nàng biết được Phương Dương đã trở thành đại thánh, đồng thời sắp đột phá chuẩn đế cảnh giới lúc, lúc này mới sinh lòng đủ loại vụn vặt ý niệm, dựa theo Phương Dương tốc độ tiến bộ, nếu là tiếp tục như thế tu luyện, đợi đến nàng thành thánh lúc, đối phương có lẽ sớm đã trở thành vũ trụ tối cường giả. Thánh nhân cùng đại đế ở giữa chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Nàng còn có thể hay không phối hợp Phương Dương? Đây đều là nhìn như tuổi không nhỏ, thực ra ở bên người người phù hộ phía dưới, tâm trí cũng không tính thành thuộc Hạ Nhất Lâm, khó mà nghĩ thoáng nghi hoặc. Ta trước kể cho ngươi đoạn trải qua đi. Phương Dương đối mặt Hạ Nhất Lâm, cũng không trực tiếp chuyển nó chiếu dọi đời trước pháp môn, mà là kéo đối phương non mềm lòng bàn tay, đi tới thập nhị phẩm đài sen ngồi xuống, chuẩn bị giảng thuật tâm kinh đến điều dưỡng tâm linh. Lòng người, nhất là không thể khống. Thiên đình đế tôn muốn cả giáo phi thăng, kết quả lại thành vạn cổ đến nay lớn nhất âm mưu. Vô số cổ hoàng đại đế tự tin nhân sinh 10.000 năm, không thay đổi nghịch thiên thành tiên trí, nhưng ở đời thứ nhất tuổi già lựa chọn phục dụng bất tử dược trái cây, đời thứ hai tuổi già tự chém một đao độn vào cấm khu. Dù là Phương Dương ngày nay lấy đại thánh tôn quý, nắm giữ chuẩn đế năng lực, nhưng cũng không dám nói có thể tại không thay đổi Hạ Nhất Lâm tình huống dưới khiến cho trừ khử trong lòng sợ hãi cảm xúc. Tụng niệm tâm kinh cũng chỉ là nhường hắn tâm linh kiên định, không vì ngoại vật mà động, không nhận ngoại giới chỗ nhiễu, lôi âm điện bên trong tiếng tụng kinh không dứt. Dưới cây bồ đề luân hồi sự tình không ngừng. An Diệu Y thì tâm thần từ quá khứ kính bên trong thoát ra, nhìn qua trước mắt cùng mình tương tự mà không giống nhau Phật môn cổ Phật, lộ ra một loại đại tự tại, đại tiêu giao giác nụ cười, làm cho vốn là có thể sương tuyệt sắc tiên nhan, tăng thêm một chút khiến người trầm mê phong thái. Ta chính là Phật, Phật chính là ta. An Diệu Y phiêu nhiên đứng lên, bóng ánh tú mỹ lô thai hơi động một chút, ngầm trộm nghe đến bên trong đại lôi âm tự chuyển ra tiếng tụng kinh, thế là lại lần nữa ngồi xuống, mượn nhờ bồ đề thụ phần cơ duyên này, đem tự thân đoạt được tiêu hóa. Đời trước pháp không yếu, nhưng nàng cũng không có lần nữa đạp lên đường xưa ý nghĩ, tại trong luân hồi truy tìm đại đạo, hơi không cẩn thận liền sẽ thành không. Thế giới này là vạn cổ khó gặp đại thế, cho dù là sư tôn, cũng suy tính thế giới này là đánh vào tiên bực thời cơ thỏa đáng nhất. Có lẽ ta có thể mượn lực thành tiên. An Diệu Y trong đầu lóe qua vị lai Phật dung mạo thân ảnh, tâm niệm hơi có mờ mịt, không biết phải chăng là nên áp chú tại trên người đối phương. Thời gian qua nhanh, từ An Diệu Y cùng Hạ Nhất Lâm hai nữ trèo lên Tu Di Sơn làm điểm xuất phát, đến nay đã có một năm sở trưởng tại trong lúc này phát sinh một chút việc lớn. Đầu tiên, Diệp Phàm tu được Phật môn kim thân, đem tự thân thánh thể khai phá tiến thêm một bước, đã chạm tới thánh nhân bình cảnh, nhưng vì không nhận Phật môn ảnh hưởng, lựa chọn củng cố tự thân căn cơ, đi xuống núi tìm thân bằng bạn tốt. Đến mức bằng bác, thì là thiên tư so Diệp Phàm hơi kém một chút, muốn phải tu thành kim thân còn cần nhiều thời gian hơn, vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xuống núi vui sướng, tự mình một người lẻ loi trơ trọi ngẩng lên nước, trẻ tuổi. Một người muốn thỏa mãn toàn bộ Tu Di Sơn thông thường tiêu hao, dù cho đã đối hai chuyện này xe nhẹ đường quen, có thể tăng mạnh gấp hai lượng công việc, vẫn là để hắn khổ không thể tả. Một chuyện khác, thì là An Diệu Y lấy lệnh người kinh hãi tốc độ, tại thánh nhân cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cách mỗi 1-2 tháng liền biết độ một lần thiên kiếp, tại 3 tháng trước liền đạt tới thánh nhân 9 tầng trời, ngày nay chỗ trong độc phủ càng là có đủ loại dị tượng hiển hóa, tựa như tùy thời liền biết phóng ra một bước kia. Lại sau đó, chính là Ma Kha đại thánh cùng Đông Phương Thái Nhất hai vị cường giả, lấy luận đạo danh nghĩa tiến hành giao chiến, kết quả cái trước hơi thua một bậc. Chuyện này tỉnh lại Tu Di Sơn rất nhiều tu sĩ tầng dưới chốt lo dịp, bắt đầu có kiên trì hướng Đông Phương Thái Nhất thỉnh giáo Phật lý, tính toán làm cho đối phương chủ động dẫn thân vào Phật môn, nhưng cuối cùng vẫn là lấy toàn bộ an bế môn canh kết thúc. Mà tại Tu Di Sơn bên ngoài, theo Hoàng Kim Đại Thế mở màn để lộ, toàn bộ bắt đầu càng là phát sinh từng kiện việc lớn. Đầu tiên là Hoàng Hư Đạo cùng Thánh Hoàng Tử đại chiến, riêng phần mình cũng không từng chiếm được lợi, thế là ước định cùng nhau đi vào nhân tộc cổ lộ, trong tinh không kéo dài không có kết quả chiến đấu. Chuyện này làm cho kỵ sĩ phủ nhân tộc cổ lộ triệt để vạch trần tại bắt đầu tu sĩ trước mặt, dẫn tới rất nhiều tự tin tiên tiêu, ào ào tiến về trước nơi đây, bắt đầu viễn chinh tinh không lữ trình. Cơ gia, người muốn đi? Cơ Tử Nguyệt nhìn xem tới cửa Diệp Phàm, tuy là nghi vấn nhưng là mười phần kiên định, vững tin đối phương cũng phải giống Đông Đảo Thiên Kiêu như thế, đạp lên nhân tộc cổ lộ. Mặc dù ta ngày nay tránh thoát thánh thể nguyên rủa, trong lịch sử đều chuyển ta ngày sau có thể làm thiên hạ thứ hai, nhưng nghe nói thánh thể cũng có tốc địch, cũng không thể ngồi ăn rồi chờ chết, cả ngày ăn ngươi cơm chùa à? Diệp Phàm toàn không sợ nói, nhìn trước mắt vẫn như lúc mới gặp lúc xinh xắn động lòng người thiếu nữ, nhịn không được mở miệng trêu vừa nói: "Ta nuôi giữa ngươi a." Cơ Tử Nguyệt không thấy ngượng ngùng, thẳng tới thẳng lui nói, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn đối phương ngạc nhiên thần sắc, đột nhiên sáng chói cười một tiếng. "Nói đùa, ngươi lần này đi một đường chú ý an toàn, nếu là đụng phải đánh không lại liền tranh thủ thời gian chạy, đường giống ta ca như vậy đầu sát." Cơ Tử Nguyệt đi về phía trước ra hai bước, hai tay tại Diệp Phàm trên quần áo sửa sang lấy, ngày xưa linh động hai con ngươi lộ ra phá lệ ôn nhuận. Ở một bên, Cơ Hạo Nguyệt nhìn xem một màn này, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, có một loại bản thân tỉ mỉ chăm sóc cải trắng bị heo cho hủy cảm giác. "Cơ Minh, ngươi khi nào đạp thượng cổ đường?" Diệp Phàm cố nén trong lòng rung động, cùng Cơ Tử Nguyệt từ biệt về sau, vừa lúc nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt ở một bên, chột dạ sau khi, vội vàng tìm nói tới: "Ta không đi, ngươi đừng chết." Cơ Hạo Nguyệt bị san bằng tâm tính, tại Diệp Phàm nơi này cũng không biểu hiện ra, tựa như vẫn là ngày xưa cái kia vừa mới xuất thế, tự tin có khả năng uy áp Đông Hoàng Cơ gia thần thể, ngựa khí không thể nói khó nghe, nhưng cũng chưa nói tới em hay. Diệp Phàm nghe vậy, không có bởi vì Cơ Hạo Nguyệt ngựa khí mà tức giận, càng nhiều hơn chính là đối với hắn cái lựa chọn này rất ngạc nhiên. Cơ Hạo Nguyệt ngày nay cảnh giới không thấp, dứt bỏ thái cổ các tộc thiên kiêu bên ngoài, thỏa thỏa nhân tộc đệ nhất chạy thiên kiêu, thế mà lựa chọn không đi nhân tộc cổ lộ, thật sự là một kiện chuyện cổ quái. Phương Dương bây giờ là sao cảnh giới? Có lẽ là nhìn ra Diệp Phàm nghi hoặc, Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói: "Đại thánh, khoảng cách chuẩn đế đã không xa." Diệp Phàm ngưng trọng nói: "Xem như Thanh Liên Điện thánh tử, hắn đối Phương Dương ngày nay cảnh giới, chỉ biết cảm thấy cao hứng cùng ước mơ. Nhưng hắn đồng dạng cùng Phương Dương là một thế hệ, cùng nhau trong phòng học lên lớp, cùng nhau tham gia thi đại học, cùng nhau từ địa cầu đi ra. Đối mặt dạng này cùng thế hệ thiên tiêu, Diệp Phàm tự nhiên không tránh được có chút tuyệt vọng, có thể lựa chọn tiếp tục đạp lên nhân tộc cổ lộ, không nhận đối phương ảnh tiếng vang đến ma luyện chính mình, đã là đạo tâm vững chắc kết quả." Trân trọng, Diệp Phàm cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy, sau đó bước dài rời khỏi Mở Cơ gia, hướng phía Trung Châu kỵ sĩ phủ mà đi. Nhìn qua Diệp Phàm bóng lưng rời đi, Cơ Hạo Nguyệt thần sắc không còn vừa mới trầm ổn, mà là biến cô đơn. Hắn cảm thấy đã đạt tới không nhận ngoại giới chỗ nhiều cảnh giới, nhưng ở giờ khắc này, cũng là khó tránh khỏi đạo tâm dao động. "Cơ gia có ta ở đây, còn chưa tới phiên ngươi người trẻ tuổi này đến gánh chịu trách nhiệm, nếu là muốn tiến về trước nhân tộc cổ lộ lời nói liền đi một chuyến, cho dù vô vọng chứng đạo, cũng là một loại kinh nghiệm có được." Cơ gia đại thánh hiện ra thân hình, đứng tại Cơ Hạo Nguyệt bên người, đối nó khuyên. Không, Cơ Hạo Nguyệt vừa mới mở miệng, liền gặp trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, đúng là bọn họ Cơ gia tiểu tổ Cơ Tử. "Ta đem đạp lên một cái khác đầu cổ lộ, ngươi theo ta cùng nhau tiến đến." Cơ Tử thần sắc bình thản, càn cương độc đoán đạo, không dung Cơ Hạo Nguyệt cự tuyệt. "Đúng." Cơ Hạo Nguyệt tại Cơ Tử áp lực dưới, chung quy là không có lựa chọn lưu thủ tại Cơ gia, mà là đi theo đối phương tiến về trước tinh không cổ lộ. "Phương Dương." Cơ Tử thấp giọng thì thầm nói. Nội tâm của hắn xa không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, đối với Phương Dương nhanh như vậy tốc độ tu luyện, cho dù thân là hư không đệ tử, cũng là cảm thấy rung động không tên. Bất quá, hắn cũng cho là ngày nay càn khôn chưa định, ai có thể cười đến cuối cùng còn nói không chừng. Rốt cuộc tại dài dằng dặc trong cổ sử, không phải là không có xuất hiện qua thiên kiêu nửa đường chết sự tình. Trong đó, đặc biệt hỗn độn thể nổi danh nhất, Tu Di Sơn. Phương Dương nội thị tự thân tiên thiếu, trong đó đã diễn hóa ra mười mấy loại động thực vật, tuy đều là không có quá nhiều linh tính sinh linh, nhưng cũng là một loại tiến bộ cực lớn. Ngày xưa, hắn nguyên bản chuẩn bị lấy tiên thiếu cùng nội cảnh tương hợp, đến trợ lực nhất thế pháp thành tiểu địa tiên cảnh giới, nhưng cuối cùng vẫn là vứt bỏ ý nghĩ này. Ngày nay, Phương Dương tích lũy sung túc, cũng là thời điểm tấn thăng địa tiên, đến làm cho tự thân từng ly từng tí truyền thuyết đặc thù sinh ra thuế biến. Mở. Phương Dương khẽ quát một tiếng, một vệt hư ảo ánh đao lấy tiên khiếu bên trong dâng lên, chém về phía trong cơ thể hắn một chỗ khiếu huyệt. Sâu xa trong tinh không, ánh đao vừa mới giáng lâm, tựa như khai thiên tích địa, đem chỗ này nội cảnh khuấy động đến sắp phá nát. Khai thiên tích địa, một đạo kinh lôi chợt hiện, năng lượng thủy triều tại nội cảnh hiện lên, cùng hư ảo ánh đao chạm vào nhau, diễn hóa ra từng quả hành tinh, từng quả hành tinh. Núi cao, biển sâu, bùn địa, khắp nơi cần ngàn tỷ năm diễn hóa địa hình, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, liền triệt để thành hình, trong đó thậm chí có sinh mệnh ngay tại thành nén. Chờ Phương Dương tấn thăng tiên tiên về sau, nói không chừng sẽ có sinh mệnh có trí tuệ sinh ra đủ loại văn minh. Nội cảnh hóa động thiên, phương này động thiên bản chất tiếp cận hư ảo, nó chân thực uy năng, kỳ thực bất quá là tiếp cận một viên hàng tinh cấp đường. Phương Dương không có dừng lại, nương theo lấy chỗ này động thiên mở ra, ánh đao tiếp tục hướng còn lại 8 chỗ khiếu huyệt chém tới. Đan điền, lao cung, suối tuôn, có động thiên nhật nguyệt bay vòng, trời tròn đất vuông. Có động thiên vĩnh viễn là đêm tối, sinh cơ không còn. có động thiên tự nhiên hài hòa, sinh linh làm bạn. Theo chín đại động thiên liên tiếp mở ra, phương dương bên ngoài thân diễn hóa ra từng tòa hư ảo vũ trụ, tựa như khai thiên tích địa thần linh, có vô cùng vĩ lực ra thân. Giờ khắc này, hắn bước vào địa tiên cảnh giới. Chương 412, Long nữ chủ động. Chương 412, Long nữ chủ động đã thành địa tiên, làm nhìn về nơi xa thiên tiên. Phương Dương chỗ tu Thái Thượng Kiếm Kinh, trực chỉ truyền thuyết cảnh giới, có hoàn chỉnh địa tiên, thiên tiên pháp môn tu luyện, hắn ngày nay mới vào địa tiên, tại đây cảnh giới thứ nhất cần đem huyệt khiếu quanh người toàn bộ mở ra vì đầu tiên, có thể được xưng tụng địa tiên đỉnh phong. Mà tại địa tiên đỉnh phong về sau, cần lấy động thiên lực lượng phụng dưỡng trời sinh cửu khiếu, ngũ tạng lục phủ, diễn dịch vì chư thiên một trong, liền có thể tấn thăng làm thiên tiên. Thiên tiên mạnh, đã nhưng cùng bí cảnh pháp thánh nhân vương thậm chí còn đại thánh so sánh, ta nếu là dốc lòng tu luyện nhất thế pháp, chừng 10 năm là có thể bước vào cảnh giới này, bất quá nhất thế pháp trước mắt tác dụng lớn nhất, vẫn là tăng phúc từng ly từng tí cái này một truyền thuyết đặc thủ. Thời gian 10 năm, ta tất thành chuẩn đế. Phương Dương trong thức hải hiện ra ý niệm, cũng không đem thời gian lãng phí ở nhất thế pháp bên trên, mà là lựa chọn đem tự thân cảnh giới nhanh chóng đẩy tới đại thánh đỉnh cao nhất. Như hôm nay lúc địa lợi nhân hòa, hắn cách chân chính chuẩn đế bất quá 3 bước xa, cùng nó lãng phí thời gian tại cái khác hệ thống bên trên, không bằng sớm đi bước vào chuẩn đế. Đường thành tiên sắp mở, hắc ám náo động buông xuống. Phương Dương ngày nay dù tay cầm đông đảo tài nguyên, thiên phú cũng lộ sắc thành hiện nay đỉnh tiêm, nhưng đối với hơn 100 năm bên trong chứng đạo thành đế chuyện này, cũng là không có niềm tin quá lớn. Phải biết, cho dù là thân là tiên tiên thánh thể đạo thai Diệp Y Địa Thủy, cùng thân mang tiên hoàng huyết mạch, hấp thu năm miệng tạo hóa nguyên nhãn bất tử thiên hoàng ấu tử, cũng đều không có đánh vỡ 500 năm chứng đạo ma chú. Phương Dương trầm ngâm rất lâu, cuối cùng tại đem địa tiên cảnh giới vững chắc, đem từng ly từng tí truyền thuyết đặc thù lại lần nữa quen thuộc về sau, từ thập nhị phẩm đại sen bên trên đi xuống, một bước phóng ra, tiến về trước Đông Hoang. Đông Hoang, Vạn Long Xảo. Toa nào đó trong đập phủ, từng đầu long khí lao nhanh của quận, cuồn bạo khí thế hướng bốn phía nổ tung, làm cho vô số nham thạch vỡ nát, toàn bộ Vạn Long Xảo đều có một cái chớp mắt lung lay. Leng keng. Nặng nghề thạch môn từ bên trong đẩy ra, Vạn Long hoàng nữ sợi tóc có ánh, linh lung tinh tế ngọc thể bị màu mạ vàng váy áo bọc, lạnh lạnh trong hai con ngươi có hình rồng phù văn hiện ra. Nàng bế quan nhiều năm, đem Vạn Long kinh tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ, tự thân cảnh giới đã đột phá tới thánh nhân. Đồng thời có Phương Dương trước khi đi đưa tặng mấy môn tử bí, thông qua phỏng đoán trong đó bí chữ đấu đem tự thân chỗ học dung hội quán thông, đụng vào qua vài chục lần lĩnh vực thần cấm, chỉ là còn không quá thuần thục, phải chăng có thể trong chiến đấu kịp thời phát động, còn cần tại thực chiến lúc nghiệm chứng. Hoàng nữ, hầu hạ tại ngoài động phủ một tên thị nữ, tại từ cố này uy thế bên trong tránh thoát tâm thần về sau, hướng Vạn Long hoàng nữ cung kính hành lễ nói: "Phương Dương hôm nay là có hay không trở về bắt đấu?" Vạn Long hoàng nữ nhỏ không thể thấy gật đầu, sau đó hỏi thăm về chính mình chú ý nhất vấn đề, mặc dù khoảng cách Phương Dương rời đi bắt đấu tiến về trước nhân tộc cổ lộ thời gian không qua bao nhiêu năm, nhưng lấy nàng đối Phương Dương hiểu rõ, ngắn ngủi như thế thời gian, chỉ sợ sớm đã đầy đủ đối phương đánh xuyên qua nhân tộc cổ lộ đến chân chính đế lộ. Đối với cái kia hình thành tại thời đại thần thoại đế lộ, Vạn Long hoàng nữ có một chút hiểu rõ, biết được nó cần phải có tiếp cận trăm người tại tinh bia lưu danh về sau mới có thể chân chính mở ra. Ngày nay hoàng kim đại thế mới mở, có thể tại tinh bia lưu danh người chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Phương Dương tại đi đến nhân tộc cổ lộ về sau, cần phải biết tạm thời rời đi đế lộ, nói không chừng chọn trở về bắt đầu. Cho nên Vạn Long hoàng nữ mới có câu hỏi này. Về hoàng nữ lời nói, mới thị nữ đang nói chuyện, đột nhiên, Vạn Long xào đất rung núi chuyển, một luồng mãnh liệt mà khí thế cường đại ầm ầm bộc phát, từng đạo khe hở tại đây tòa bí địa bên trong cấp tốc lan tràn ra rách. Vạn Long hoàng nữ nhíu mày nhìn về phía khí tức đầu nguồn, một đôi pháp nhãn nhìn qua tầng tầng trở ngại, rơi vào Vạn Long xào chỗ sâu nhất một tòa bí động bên trong. Nơi đó, một khối thần nguyên bên trong, phong ấn có một cái tóc tím xóa vai lão giả, lúc này hắn hai mắt mở ra, khí thế trên người bàng bạc cuộn trào mãnh liệt, đã sắp đột phá chuẩn đế trước bình cảnh, gần chân chính bước vào cái kia chí cường cảnh giới. Thần mang hình rồng lấp lánh, đem thần nguyên nháy mắt vỡ nát thành như cát sỏi hạt tròn. Lão giả tóc tím từ trong đi ra, đôi mắt đục ngầu không rõ, thân hình hơi có vẻ còng lưng. Phụ thân. Tại lão giả từ thần nguyên đi ra về sau, trước hết nhất đuổi tới nơi đây là Vạn Long xảo trước mắt người mạnh nhất Càn Luân đại thánh. Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nhìn trước mắt người, trong lòng tâm tình kích động khó nói lên lời. Thời đại thái cổ, Càn Luân đại thánh cùng hắn phụ thân hai người đều là đại thánh, bị truyền làm một lúc giai thoại, trong đó rồng già thiền tư càng là tuyệt thế, từng có vọng trở thành một tôn chuẩn hoàng. Nhưng ở hai người ra tay trấn áp nhân ma về sau, rồng ra lại vì bảo hộ Càn Luân đại thánh, dẫn đến người bị thương nặng suýt nữa tử vong, lại tăng thêm tốn hao dài dằng dặc thời gian chữa thương năm sau tuổi đã lớn, cơ hồ cắt đứt trở thành chuẩn hoàng khả năng. Tại tự phong phía trước, rồng ra thậm chí lưu lại di ngôn, làm tốt lần nữa phá phong mà ra lúc, chính là vì Vạn Long xảo cuối cùng hết sức chuẩn bị. Ngày nay, rồng ra chủ động phá phong, theo Càn Luân đại thánh, tuyệt đối là đã đem trong cơ thể thái âm thái dương tạo thành đạo thương triệt để chữa trị, lại tăng thêm vừa rồi khí tức, nói không chừng có thể tấn thăng chuẩn hoàng. Con ta gần đây được chứ? Rồng già kéo ra dáng tươi cười, nhìn trước mắt so trong ấn tượng khí huyết càng thêm triều khí phồn thịnh, cảnh giới đã tới gần đỉnh cao nhất lớn thánh nhi con, trong lòng cũng là cảm thấy vui mừng. Làm phiên phụ thân lo lắng, ta gần nhất vận thế không tồi, được rồi không ít chỗ tốt, có lẽ cũng có cơ duyên có thể dòm ngó chuẩn hoàng cảnh. Đến mức phụ thân ngài, có phải hay không muốn tấn thăng chuẩn hoàng? Càn Luân đại thánh sau khi giải thích hỏi ngược lại. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng. Nhân tộc tuy nhỏ yếu không chịu nổi, nhưng hai đại nhân tộc cổ hoàng cũng là không kém hơn cái khác hoàng giả. Ta tại thần nguyên bên trong ngơ ngơ ngác ngác, nguyên thần chợt có khôi phục thời điểm, vậy mà nhân họa đắc phúc, từ nhân ma lưu lại đạo thương bên trong lĩnh ngộ bộ phận chân ý, không chỉ làm cho thương thế triệt để khỏi hẳn, cũng nhìn trộm đến con đường phía trước. Nhiều thì 30 năm, ít thì 10 năm, ta liền có thể cưỡi mây mà lên, tại còn thừa không nhiều số tuổi thọ bên trong tấn thăng chuẩn hoàng. Đến lúc đó ngươi nếu là cũng có thể tấn thăng chuẩn hoàng, vậy chúng ta vạn long xảo, nói không chừng có thể vượt trên cái khác thái cổ hoàng tộc, có hy vọng tại đường thành tiên mở ra lúc, tranh một chuyến tiến vào tiên vực cơ hội. Rông ra ra mắt đầy ánh sáng, mang theo ước mơ cùng chờ mong, hắn thân là vạn long xảo đã từng tộc trưởng, tự nhiên biết rõ ngày nay tuế nguyệt là tiên tổ vạn long hoàng thôi diễn đường thành tiên mở ra thời điểm. Nếu là thời gian dư giả một điểm, để hắn tại tấn thăng chuẩn hoàng hậu có thể lại đột phá mấy lần, càn luân đại thánh cũng có thể tấn thăng chuẩn hoàng lời nói, lại tăng thêm vạn long linh cái này cổ hoàng binh, nói không chừng thật có cơ hội có thể xông vào tiên vực. Lão hủ gặp qua hoàng nữ, rông ra tầm mắt bị lệnh từ bản thân con trai trên thân dịch chuyển khỏi, đặt ở vừa mới xuất hiện ở đây vạn long hoàng nữ trên thân. Hắn tuy không duyên nhất kiến vạn long hoàng nữ, nhưng cũng biết được vị này tiểu tổ dung mạo, lại tăng thêm đối phương trong cơ thể nồng đậm hoàng đạo huyết mạch, căn bản không lo lắng chính mình nhận lầm người. Càn luân tổ vương nói là ngươi khó mà khôi phục, ngày nay xem ra vạn long xảo vận thế không tệ, đối đãi ngươi thành tiểu chuẩn đế thời điểm, vạn long xảo cũng coi như có vượt qua lần này hoàng kim đại thế lực lượng. Vạn long hoàng nữ nhìn xem rồng già, kiến thức rộng rãi nàng, tự nhiên có thể nhìn ra đối phương trong cơ thể đại đạo pháp tắc bắt đầu xen lẫn, khoảng cách chuẩn đế chỉ còn lại có cách xa một bước. Dù cho thọ nguyên sắp hết, cũng đủ để trong đoạn thời gian này hoàn thành đột phá, lại lần nữa kéo dài còn thừa không nhiều tuổi thọ. Cảm ơn hoàng nữ tán thưởng, bất quá chuẩn đế. Rồng già thái độ mở rất thấp, đối với vạn long hoàng vị này tiên tổ, cùng với vạn long hoàng nữ vị này tiểu tổ rất là cung kính, tại đáp lại về sau, không khỏi hỏi thăm về chuẩn đế sự tình. Chuẩn hoàng, vì sao đổi thành chuẩn đế? Thời đại thái cổ về sau vì thời đại hoang cổ, người chứng đạo đổi hoàng là đế, chính như ngày đó thiên đình sụp đổ, bất tử thiên hoàng thành lập thần triều, hậu thế người chứng đạo đổi tôn làm hoàng. Một thanh âm tại bí động bên trong vang lên. Ngươi là ai? Rồng già lông tơ nổi lên, như lâm đại địch nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở chỗ này một cái tu sĩ, trong mắt hung quang lóe lên. Mặc dù người trước mắt cảnh giới, hắn có chút nhìn không thấu, xuất hiện tại bí động thủ đoạn, càng là lộ ra cường đại hư không tạo nghệ, nhưng vạn long xảo cũng không phải có thể tùy tiện ra vào địa phương. Lập tức, rồng già lách mình đem vạn long hoàng nữ bảo hộ ở sau lưng, ngữ khí trầm trọng nói, hoàng nữ, người trước mắt sâu không lường được, còn xin lấy ra vạn long linh, đem người này trấn áp, cũng tốt thẩm vấn ra lai lịch của hắn. Phụ thân, vị này là Phương Điện Hạ. Càn Luân đại thánh hơi có vẻ lúng túng hướng Phương Dương ném đi một cái ấy náy ánh mắt về sau, đối nhà mình cha già giải thích nói, đồng thời truyền âm báo cho một chút không tốt nói rõ tin tức. Rồng già nghe được bản thân con trai truyền âm, ánh mắt biến đổi lại biến lại biến, nhìn về phía Phương Dương tầm mắt tràn ngập đủ loại phức tạp cảm xúc. Hắn trong đầu đi qua một hồi kịch liệt thần niệm sau khi va chạm, thức thời dịch chuyển khỏi thân thể, không còn ngăn tại vạn long hoàng nữ trước mặt. Làm xong động tác này về sau, rồng già không nói một lời, tựa như còn đang tiêu hóa vừa mới Càn Luân đại thánh truyền âm tới tin tức, không có đối vừa mới hành vi làm ra bất kỳ giải thích nào. Bất quá lúc này, cũng không có người để ý những thứ này. Đi. Vạn Long Hoàng Nữ nhỏ nhẹ nói, không thấy vừa mới tại rồng già cùng Càn Luân Đại Thánh trước mặt tôn quý cùng bá đạo, đi đến Phương Dương bên người, cùng nó cùng nhau hướng bí động đi ra ngoài. Cái này. Chờ hai người đi xa về sau, rồng già không dám tin nhìn về phía bản thân con trai, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cũng không giải, cần hắn cho mình một lời giải thích. Phụ thân, thời đại biến rồi. Càn Luân Đại Thánh nhìn xem chính mình cha già, thật sâu thở dài một hơi nói. Sau đó, hắn đem từ thời đại thái cổ đấu chiến thánh hoàng hóa chiến tiên thất bại, dẫn đến thiên địa đại biến, từ đó đi vào thời đại hoang cổ sau việc lớn, chọn chọn lựa lựa nói ra. Bao quát ngày xưa thế yếu nhân tộc, ra mấy chục vị cùng cổ hoàng đặt song song đại đế. Bao quát Phương Dương đến tuột cùng đến cỡ nào thiên tư hơn người, còn muốn vượt qua chân chính cổ hoàng huyết mạch, lấy nhân tộc thân thể sánh vai thiếu niên cổ hoàng. Chắc không được. Rông ra biểu tình bình thản, cũng không phải là đối với những chuyện này không có tâm tình chập chờn, mà là phá vỡ nhận biết tin tức quá nhiều, để hắn không biết nên làm ra biểu tình gì tới. Hắn lúc này cũng nghĩ rõ ràng vừa mới cùng Phương Dương mặt đối mặt, chỗ nhìn ra quỷ dị tin tức. Đương thời, Rồng già nhìn thấy Phương Dương trên thân cái kia tựa như không hơn trăm tuổi khí huyết, cùng với đi vào đại thánh cảnh giới tu vi, còn tưởng rằng là đối phương tu hành gì đó cao thâm che đậy pháp môn. Phụ thân, Phương Điện Hạ bây giờ là không phải là đã tấn thăng làm đại thánh? Càn Luân đại thánh mở miệng hỏi. Rồng già nghe được bản thân con trai đối tu sĩ nhân tộc lấy điện hạ xưng hô, vẫn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng nghĩ tới chính mình vừa mới biết được tin tức, cùng với tận mắt nhìn thấy tình huống, hít sâu mấy cái, đem cảm xúc khống chế ổn định. Hẳn là mới vào đại thánh cảnh giới. A, Rồng già có chút do dự nói. Nói thật ra, hắn cũng không có chân chính xem thấu Phương Dương cảnh giới, nhưng dựa theo lẽ thường đến nói, đối phương coi như ngày nay tấn thăng đại thánh, cũng không khả năng có rất lớn tiến lên. Rốt cuộc đại thánh cảnh giới tu hành, cùng thánh nhân vương cùng giống, đã bắt đầu tiếp xúc chân chính đại đạo, dù là lại thế nào tiền tư bất phàm, khi tiến vào cảnh giới này về sau, tốc độ tu luyện cũng nên chậm lại. Phụ thân ngài, ta rõ ràng Càn Luân đại thánh còn nghĩ truy hỏi cẩn thận một chút, nhưng nhìn thấy bản thân phụ thân do dự thần sắc, rõ ràng gì đó, thế là không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là tiếp tục giảng thuật bắt đầu gần nhất tình huống, để tránh đối phương không thoát khỏi ngày xưa đối nhân tộc ấn tượng, phạm phải sai lầm lớn. Rốt cuộc, tại bắt đầu phía trên, còn có một vị càng khủng bố hơn nhân tộc chuẩn đế, có thể mạnh mẽ đánh chết tay cầm cổ hoàng binh đại thánh. Hai đóa hoa nở, tất cả mặt ngoài một nhánh. Càn Luân đại thánh hai cha con còn tại câu thông giao lưu thời điểm, Phương Dương cùng bạn Long hoàng nữ đã đi vào một chỗ trước giờ bố trí thỏa đáng hang đá. Đây là Phương Dương vừa mới đi vào hang đá, thiếu chút nữa bị nơi này trang trí choáng váng mắt, đủ loại nhan sắc bảo thạch khảm nạm ở trên vách tường, tinh hà thần sa trang trí đồ vật, cái bàn đều là từ Cửu Thiên Thần Ngọc, Đại La Ngân tinh dạng này thánh tài chế tạo. Nơi này tùy tiện một kiện đồ vật, đặt ở ngoại giới đều là có thể để cho vô số người đánh vỡ đầu chất bảo, toàn bộ chồng chất bảo, lại cũng không lộ ra cỡ nào xa xỉ, mà là có một loại hài hòa mỹ cảm. Như thế nào? Vạn Long Hoàng Nữ đem Phương Dương mang vào nơi này về sau, xoay người, trong mắt lập lòe dị dạng ánh sáng nói: "Thật tốt." Phương Dương nhìn chằm chằm trước mắt xinh đẹp ngọc nhan, hỏi trên người đối phương kỳ dị hương khí, không còn che giấu hồi đáp. Ầm. Vạn Long Hoàng Nữ bỗng nhiên tướng môn nhà đóng lại, cấm chế lan tràn liên tiếp, đem trong ngoài ngăn cách, trên đỉnh đầu Dạ Minh Châu vẩy xuống trong suốt điểm sáng. Trong phòng, Vạn Long Hoàng Nữ rườm rà phục sức rơi trên mặt đất, cơ thể như lưu ly tinh khiết, lưu chuyển lên như ngôi sao ánh sáng nhu hòa, nhìn không ra một tơ một hào tì vết. Nguyên lai ngươi cũng không có cách nào lúc an tĩnh. Vạn Long Hoàng Nữ tiếng như chim hoàng oanh trong trẻo, chủ động tiến đến thai của hắn bên cạnh nói nhỏ, trên gương mặt đỏ ửng vạn phần say lòng người, không thấy thân là hoàng nữ tôn quý cùng bá đạo. Đối mặt như vậy mỹ nhân, Phương Dương cho dù có Trảm Tình Đại Pháp có thể điều chỉnh tâm niệm, không bởi vậy sinh ra mảy may sắc dục, nhưng cuối cùng không phải thật sự khổ hạnh hòa thượng, như thế nào kiềm chế nguyên thủy nhất cảm xúc? Hắn miệng tụng chân ngôn, đem sớm chuẩn bị tốt kinh văn giao cho Vạn Long Hoàng Nữ, đây là một bộ hỗn hợp Vạn Long Kinh cùng Yêu Hoàng Kinh Hóa Long quyển trở kinh văn bí pháp, có thể viện trợ đối phương rèn luyện trong cơ thể máu rồng. Phải biết, thế gian có gặp chân long, chỉ có chứng đạo về sau Long Hoàng mới có thể được xưng gọi là một tiếng chân long, trừ cái đó ra, liền xem như Vạn Long Hoàng Nữ dạng này cổ hoàng dòng dõi, cũng không tính là vào chân long loại, trừ phi là hai vị Long Hoàng kết hợp mà xuống dòng dõi. Mà Phương Dương bản này bí pháp, không chỉ có thể rèn luyện máu rồng, còn có thể tại trình độ nhất định, đem Vạn Long Hoàng Nữ trong cơ thể hoàng huyết xóa đi, để đạt tới đánh vỡ hoàng đạo gông xiềng hiệu quả. Chương 413, Hộ đạo chi khí, chuẩn đế kiếp. Chương 413, Hộ đạo chi khí, chuẩn đế kiếp Vạn Long xảo. Phương Dương cùng Vạn Long Hoàng Nữ ngồi đối diện nhau, phía dưới là từ hỗn độn thạch tế luyện mà thành hỗn độn đại sen, từng tia từng sợi ánh sáng kết lại, tựa như hình thành một cái kín không kẽ hở quan kén. Quan kén bên trong, hai người cột sống chỗ đều có một đầu lớn long phù hiện. Cái trước vì chạy xuôi hoàng kim ánh sáng sông đại long, thân thể tinh khiết như ngọc, phản phất thế gian nhất cao quý sinh linh, mắt rồng trong lúc đóng mở, thiên địa đại đạo đều đang vang vọng tiếng long ngâm. Cái sau thì là một đầu tím thần long màu vàng, chí tôn chí quý, vậy cùng nhanh nuốt lập loè tia lạnh, mỗi một tấc máu thịt đều rất giống từ thần ngân tử kim nước thành, cùng bạn long linh cái này cổ hoàng binh giống hệt. Cổ hoàng tử là một vị hoàng giả sinh mệnh bên trên kéo dài. Cổ hoàng binh là một vị hoàng giả trên đại đạo trái cây. Nhất là vạn long linh cái này cổ hoàng binh, hình dáng từng mai thần ngân tử kim trung liên tiếp mà thành, cùng loài rồng bề ngoài cực kỳ tương tự, cùng vạn long hoàng liên hệ chặt chẽ không thể tách rời, giữa hai bên đã sớm không phân người ta, diễn phần mình bản chất qua lại nhuần dần. Mà lại, lấy Phương Dương cùng vạn long hoàng nữ quan hệ trong đó, hắn đã sớm biết được vạn long hoàng có đại cơ duyên, nộ tính lớn, nghị lực lớn, sớm tại tu hành mới bắt đầu, trên là một đầu huyết mạch không thuần loài rồng lúc, liền lấy được thần ngân tử kim phần này tiên kim. Nếu như nói yêu hoàng là đi tại rèn luyện máu rồng trên con đường, không ngừng mà đem tự thân nguyên bản thọ tuyết máu chuyển hóa thành chân long máu, tại chứng thành chân long một khắc đó chứng đạo. Như vậy vạn long hoàng chính là lấy thần ngân tử kim làm chứng đạo khí, cũng không đem máu rồng thấy qua tại trọng yếu, tại chứng đạo thời điểm mới nhảy lên hóa thành chân long. Bất quá đáng tiếc là, cho dù lấy vạn long hoàng bực này trí cường giả, cũng là không có thể đem thần ngân tử kim tiên kim áo nghĩa khai quật, không phải vậy tại mượn nhờ chân long bất tử dược trái cây sau khi sống thêm đời thứ hai, hắn nói không chính xác có thể tự đi sống ra một thế. Thần ngân tử kim khai phát ra tiên kim áo nghĩa về sau, lại tăng thêm thân là đế binh tôn quý, đủ để lưới giữa thiên địa 3000 đại đạo phát tác, rất nhiều cổ hoàng đại đế lưu lại là cấn, cũng không phải là nói một chút mà thôi, là thật có loại kia thần dị. Nếu là có cơ duyên lấy được mấy vị thiên tôn, cổ hoàng sống ra thứ hai, ba đời pháp môn, vạn long hoàng chưa chắc không thể lại phóng ra một hai bước. Người mở đường khó, theo đạo giả dễ. Từ xưa đến nay, vô số thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, vị thành tiên thăm dò rất nhiều con đường, trong đó cựu thế hồng trần tiên con đường, chỉ có thể coi là đường nhỏ, chân chính đường lớn là sông đường thành tiên. Nếu là thế gian xuất hiện một vị hồng trần tiên, không cầu nó truyền pháp chúng sinh, chỉ cần đứng ra, biểu hiện ra chính mình tồn tại, đến tiếp sau có khả năng đi thông hồng trần tiên lộ đại đế, sợ là cũng có thể vượt lên một phen. Tĩnh khí ngưng thần. Phương Dương suy nghĩ ngàn vạn, nhưng không có chậm trễ chính sự, một ngón tay điểm ra, lấy tâm kinh khai ngộ pháp rơi vào vạn long hoàng nữ mi tâm, đem tự thân có quan hệ vạn long kinh, yêu hoàng tinh hóa long quyển lĩnh ngộ chuyển cho đối phương. Giống, giống. Hai đạo tiếng long ngâm vang tận mây xanh, sóng âm lấy vạn long xảo làm điểm xuất phát, chấn động phụ cận 1 triệu dặm. Vạn long hoàng nữ hóa long bí cảnh, vào thời khắc này cực điểm thăng hoa, từng giọt màu tím bầm máu rồng liên tiếp thành một chuỗi long lánh ánh sáng lục lạc, cùng vạn long linh hình dáng gần như giống nhau như lúc, nhưng lại khiếm khuyết tiên kim bản chất. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Chém. Phương Dương cùng vạn long hoàng nữ đồng thời mở miệng, một vệt ánh đao đem sâu này trung thần chém xuống, biến thành một kiện hộ đạo binh. Trung thần phát ra thanh âm thanh thúy, tựa như trong núi nước trong chảy tiếng vang, cũng giống trên 9 tầng trời thanh loan phát ra tiếng kêu. Cái này trung thần, dù không có ngưng kết vạn long hoàng nữ toàn bộ hoàng huyết, chỉ là cực ít một phần, nhưng phân lượng cũng không tính nhỏ, so với càn luân đại thánh trong cơ thể hoàng huyết, còn muốn hơi mạnh mẽ một chút. Hộ đạo chi khí, chứng đạo chi khí. Người khai sáng bộ này pháp môn, xem như vì tất cả cổ hoàng dòng dõi kéo ra một đầu thông hướng đại đế con đường, mặc dù không tính là rộng lớn, nhưng cũng là có cơ hội đi thông lộ. Vạn Long hoàng nữ có chút thất vọng mất mát, nhưng cũng giống như thoát khỏi bộ phận gông xiềng, đối với Phương Dương thay nàng khai sáng đạo pháp môn này, cuối cùng là mừng rỡ tình nhiều hơn phiền muộn. Pháp này độ khó không thấp, ta nếu không phải đối Vạn Long Kinh cùng ngươi có đi sâu vào hiểu rõ, muốn phải đem Vạn Long Hoàng máu bộ phận chém làm hộ đạo chi khí, cũng là một việc khó. Mà lại căn cứ ta suy tính, chém ra hộ đạo chi khí thời cơ thỏa đáng nhất, coi là ngươi chạm đạo thành vương một khắc đó, kể từ đó, có thể càng thêm không chút phí sức trưởng khống trong cơ thể cổ hoàng huyết mạch, còn có thể đem chứng đạo chi khí cùng hộ đạo chi khí triệt để hai phần, gia tăng chứng đạo một chút tỷ lệ. Phương Dương đối với kết quả này cũng không rất hài lòng, nhưng cũng biết được mình đã làm đến tốt nhất, nhân sinh không như ý sự tình 10/98, sao có thể làm đến mọi chuyện thập toàn thập mỹ. Cái này liền đầy đủ, thế giới này có ngươi tại, chẳng lẽ ta còn thực sự có thể chứng đạo. Ngày sau chờ ngươi muốn phải dòng dõi lúc, ta liền trước giờ đem trong cơ thể hoàng huyết chém hết, miễn cho Vạn Long Hoàng máu cùng ngươi đến huyết, toàn bộ tập trung ở hài tử trên thân. Vạn Long Hoàng nữ nói đến đây, trên mặt thêm ra một tia động lòng người ánh sáng. Phương Dương truyền cho nàng pháp môn, có thể đem trong cơ thể hoàng huyết chém ra một phần, hình thành cùng chứng đạo chi khí đối ứng hộ đạo chi khí. Chứng đạo chi khí cùng hộ đạo chi khí quan hệ là âm dương tương sinh tương khắc, theo tu sĩ tự thân đại đạo dần dần tăng trưởng, liền có thể chém ra đem đối ứng cấp độ hoàng huyết đến tầm bổ hộ đạo chi khí, thẳng đến có thể đem hoàng huyết triệt để hóa thành hộ đạo chi khí lúc, cũng liền không còn cần phần này hoàng huyết. Vạn Long Hoàng nữ đối chứng đạo không có quá nhiều hy vọng, suy nghĩ nhiều nhất ngược lại là chờ mình chứng thành chuẩn đế về sau, liền có thể cùng Phương Dương sinh ra dòng dõi, ngày sau có lẽ có thể kéo dài hắn, nàng, phụ hoàng truyền kỳ, một môn hai đại chí cường giả. Ngâm, trung thần chập chờn, phát tác ra minh. Vạn Long Hoàng nữ trong khổ hải, phủ đùi đã lâu Vạn Long Linh tự đi xung ra, từng đạo thần mang hình rồng lấp lánh thiên địa, khí thế hùng hổ. Một tôn thần tại Vạn Long Linh bên trong chìm nổi, ném xuống có chứa cực đạo vai tầm mắt. Vạn Long Linh thần linh không nói gì, yên lặng mở ra tự thân đại đạo hình dáng, đem cái này cổ hoàng binh bên trong phát tác, toàn bộ hiển hóa tại Phương Dương cùng Vạn Long Hoàng nữ trước mặt. Đối mặt dạng này một phần cơ duyên, Phương Dương sao không biết đây là đối phương đã tán thành chính mình, cũng không đối Vạn Long Hoàng nữ biến hóa trên người sinh ra dị nghị. Lập tức, Phương Dương cùng Vạn Long Hoàng nữ một đạo, phân tích Vạn Long Linh bên trong đạo quả, chân chính làm đến tại không trở ngại chút nào tình huống dưới, chứng kiến một vị cổ hoàng cả đời chỗ học, rõ ràng rành mạch. Vạn Long xảo. Rất nhiều tổ vương cùng tộc nhân, chứng kiến xảo huyệt lên cái kia cổ kinh hãi thiên địa khí thế, đều là hành đại lễ quỳ lạy trên mặt đất, biểu thị đối cổ hoàng binh tôn sùng. Mấy ngày sau, làm Phương Dương đỉnh đầu Vạn Long Linh, cùng Vạn Long Hoàng nữ một đạo hiện ra trước mặt người khác lúc, Vạn Long xảo rất nhiều tộc nhân đều là vui lòng phục tùng, sắp thành chuẩn đế rồng già, cũng là lấy điện hạ tương xứng, bỏ qua đối với nhân tộc thành kiến cùng ngạ mạn. Phương điện hạ, xin hỏi ngài cùng hoàng nữ khi nào tổ chức đại hôn? Càn Luân đại thánh tại Vạn Long Linh bên trên khẽ quét mà qua, vương tin mấy ngày trước đây cái kia cổ cực đạo khí thế, tuyệt đối là thần linh khôi phục, đại biểu Vạn Long Hoàng tán thành Phương Dương. Có Vạn Long Linh tán thành, Vạn Long xảo bên trong đối với nhân tộc có cực đoan thành kiến, đến nay cũng khó có thể triệt để trừ tận gốc một số nhỏ tộc nhân, cũng lại khó ở trong lòng mâu thuẫn chuyện này. Vạn Long Hoàng đều tán thành Phương Dương, bọn hắn tính là cái gì yêu ma quỷ quái, cũng xứng phản đối vụ hôn nhân này. Chờ Phương Dương chứng đạo về sau. Vạn Long Hoàng nữ trực tiếp trả lời. Vạn Long xảo tộc nhân nghe vậy, một số người nao nao, đối với bản thân hoàng nữ quyết định này, cảm giác một chút rất ngạc nhiên. Như vậy, có thể hay không quá chậm? Bất quá, mấy trăm năm sau lại lập gia đình, hai người sinh ra dòng dõi, sợ là tư chất biết càng thêm xuất chúng, cũng là vẫn có thể coi như là một chuyện tốt. Nếu là kế thừa Vạn Long Hoàng máu đồng thời dù có được Phương Dương nội tính, vậy liền lại rất tốt. Vạn Long xảo bộ phận tộc nhân nghĩ như vậy nói. Thời gian lưu chuyển, Phương Dương tại tiễn biệt Vạn Long Hoàng nữ, mắt thấy đối phương đạp lên trở về tổ tinh, tìm kiếm Vạn Long Hoàng lưu lại di bảo về sau, liền trở về Tu Di Sơn, tiếp tục đẩy tới tự thân cảnh giới. 9 năm sau, đỉnh Tu Di Sơn, Đại Lôi Âm tự, Phương Dương từ thập nhị phẩm đài sen đi xuống, từng bước một vượt qua hư không, Nguyên Thiên nhãn tại toàn bộ bắt đầu quét qua, nhìn thấy hoang cổ cấm khu, nhìn thấy Bất Tử Sơn, nhìn thấy từng vị thiên kiêu xuất thế, nhìn thấy Hoàng Kim đại thế khí vận tại bốc hơi không ngớt, dậm dạp phức tạp nhân quả pháp vong bao phủ bắt đầu, cũng cùng ngoại giới tinh vực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đi qua 9 năm thời gian, hắn đem Hỗn Nguyên kinh tu luyện tới đại thánh đỉnh cao nhất, cả người nhục thân, nguyên thần đều là hỗn nguyên như một, làm cho Nguyên Thiên nhãn sinh ra siêu nhiên thủy biến. Khí vận, nhân quả, nghiệp hỏa. Tại phàm nhân thậm chí tu sĩ trong mắt, khó mà quan chắc đến đồ ăn, tại Phương Dương Nguyên Thiên nhãn bên trong, lại là lộ ra bản chất nhất hình dáng, tựa như toàn bộ thiên địa biến thành một tòa bảo khố, vì hắn rộng mở cửa lớn. Mà chứ Nguyên Thiên nhãn bên ngoài, Phương Dương nhục thân cũng sinh ra một loại huyền diệu biến hóa, nhân thể đại long bên trong lại tràn ra từng giọt thần lực, liên thông còn lại tứ đại bí cảnh, bất diệt phù văn tùy theo tại thân thể bên trong là gần, gần như biến thành thiên phú thần thông, thể xác kiên cố đến một loại cực hạn, cho dù không có tương tự đại thành thánh huyết, đại thành bá huyết bảo vật diễn thể, cũng có thể cùng cảnh thánh thể, bá thể tranh phong, đem nó trấn áp. Đến mức nguyên thần, Phương Dương càng là có thể cảm nhận được một luồng phiêu dục tiên ảo giác, tựa như tùy thời có thể thuế phàm thành tiên, siêu thoát phàm trần. Việc đã đến nước này, chỉ có đột phá. Đại Lôi Âm trong điện, Hạ Nhất Lâm cùng Nhan Như Ngọc hai người từ trong đi tới cửa, đều là một thân một mạc cùng khoản váy trắng. Cái trước một mực tại Phật môn tu hành, cái sau thì là sau khi xuất quan bị Phương Dương tiếp đến, nếm thử cùng thập nhị phẩm đài sen câu thông. Hai người căn cứ vào đối Phương Dương cảnh giới hiểu rõ, ngày nay cũng là khó nén kích động trong lòng, trên ngọc dung thêm ra một chút mắt trần có thể thấy kiêu ngạo, ngạc nhiên. Phương Dương cũng không như Nhan Như Ngọc hai người như vậy kích động, hướng bọn họ khoát khoát tay ra hiệu về sau, liền một bước phóng ra, tiến về trước càng xa xôi trong tinh không độ kiếp. Không có cách nào. Chuẩn đế kiếp, mặc dù so ra kém chứng đạo kiếp, không có khả năng lan đến gần toàn bộ vũ trụ, mà lại cường độ cũng khó có thể nhường cấm khu chí tôn vì đó mở mắt. nhưng ở Bắc Đấu độ chuẩn đế kiếp, cơ hồ tương đương với đứng tại Chí Tôn trước cửa nhà gõ cửa, cùng tìm đường chết không có gì khác biệt. Cấm khu Chí Tôn vì để tránh cho thọ nguyên trôi qua, không thể tùy ý ra tay không sai, nhưng ở đường thành tiên sắp mở tình huống dưới, ai dám nói không có người biết đối đặt ở trước mắt điểm tâm nhỏ ra tay. Khoảng cách Bắc Đấu cực kỳ xa xôi tinh vực, phụ cận cũng không có cái gì sinh mệnh tinh thần, nhiều nhất là mênh mông không bờ thiên thạch, bụi sao, mà tại vô cùng xa xôi nơi khác vực, ngược lại là có mấy quả sinh mệnh tinh thần, nhưng cũng không đáng để lo. Không tại Bắc Đấu độ kiếp, là lo lắng cấm khu Chí Tôn không nói võ đức, lấy lớn hiếp nhỏ. Tại Bắc Đấu bên ngoài, nếu ai dám tới quấy rầy Phương Dương độ kiếp, hoặc là muốn giết người đoạt bảo, vậy thì phải nhìn đối phương mạng có cứng hay không. Phương Dương đặt chân hư không, đang điều chỉnh một phen trạng thái về sau, ầm ầm đem ngũ đại bí cảnh mở ra, trong cơ thể đạo tắc cuộn trào mãnh liệt thành biển, tiếp dẫn thiên địa lực lượng. Chỉ một thoáng, một luồng chuẩn đế cấp độ gợn sóng, điên cuồng khuyết trương lan tràn, làm cho vũ trụ bát hoang lung lay, từng mảnh biển sao vỡ vụn thành bụi. Và anh, thiên lôi hàng thế, phạm vi lấy 100 triệu làm đơn vị bầu trời sao bị lôi đỉnh tràn ngập, hình thành một tòa không thấy giới hạn biển lôi, đủ để bao trùm từng tòa tinh vực. Nếu là Phương Dương không có đặc biệt chọn lựa ở chỗ này, khoảng cách sinh mệnh tinh thần cực kỳ nơi xa xôi, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ tạo xuống khôn cùng sát nghiệt. Tia điện trong hư không nở rộ, như là từng đóa tiên hoa, cực hạn chói lọi bên trong, dự dục cực hạn hủy diệt. Phương Dương đứng ở trong biển sét, cho dù thân mang chuẩn đế nhục thân, cũng là trong nháy mắt gặp thương tích, thiên kiếp uy năng biết tự đi điều tiết, rõ ràng không thể là vì hắn hạ xuống bình thường chuẩn đế kiếp. Bất quá, thân mang chuẩn đế nhục thân, chung quy là lợi nhiều hơn hại, tại gặp lôi kiếp thương tích một cái chớp mắt, trong cơ thể của hắn liền có khí huyết tràn ngập, đem cái kia giữ tận vết thương chữa trị. Nếu như chỉ là như vậy, lôi kiếp đối với Phương Dương đến nói, cũng chính là một trận rèn luyện thân thể tu hành thôi. Tại kinh lịch trong biển sét mấy ngày chìm nổi về sau, Phương Dương nhục thân nội luận tiên hoàng, niết bàn chi hỏa hừng hực thiêu đốt, cùng lôi điện đạt tới một loại cân bằng, sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại, rèn thể hiệu quả so bình thường mạnh lên gấp 10 có thừa. Sau đó, thiên kiếp bên trong liền xuất hiện hai đạo ngày xưa trí cường giả đạo ảnh, lôi kiếp tinh khí tạo thành thân thể, làm bọn hắn tại trong lôi kiếp có khả năng tùy ý hành động, thậm chí lấy được mạnh hơn tăng thêm. Thái Âm Nhân Hoàng, Bất Tử Tiên Hoàng, hai đại cổ hoàng riêng phần mình lấy ra mạnh nhất tư thái, Nhân Hoàng ấn cùng Bất Tử Thiên Đao cùng xuất kích, đánh vào lĩnh vực thần cấm, là vì một trận tuyệt sát. Phương Dương tỉ mỉ điều chỉnh trạng thái bị đánh tan, Tiên Hoàng tiếng kêu gào thét, lôi kiếp chớp mắt phản vệ, làm cho nhục thân nứt toát ra từng đạo nhỏ xíu vết thương. Hắn ánh mắt như điện, trong cơ thể ngũ đại bí cảnh nổ vang không ngớt, hôn nguyên nhất khí xuyên qua, nháy mắt bước vào lĩnh vực thần cấm. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh chấn thủ khổ hải chưa ra, đạo lực quần quật ở giữa, vì Phương Dương phủ thêm một tầng hoàng kim chiến giáp, kiếp quang nổ lên, làm cho biển lôi bốc lên không ngừng, hình thành một mảnh chân không. Duy ta quyền. Phương Dương đấm ra một quyền, cùng Nhân Hoàng ấn cùng Bất Tử Thiên Đao giao kích, tại đem cái trước tạm thời đánh rất về sau, hóa quyền thành trưởng, vận chuyển bí chữ binh bóp tại phía trên mũi đao. Hắn ra sức một quất, thuận thế chộp vào Bất Tử Thiên Đao trên chuôi đao, khí tức trên thân biến cao xa mịt mờ, thời gian cuốn thân, một đầu bên mông quần quận trường hà chạy ra, mang theo bọc lấy thiên đao hướng xa xa Bất Tử Thiên Hoàng đánh tới. Ngũ sát thần quang chợt hiện, Bất Tử Thiên Hoàng hóa thành một cái tiên hoàng, trên kích thiên đỉnh, xuống phạt cửu uyên, có thân là thái cổ thứ nhất hoàng bá đạo, không tuân thủ phản công, giống như từ tiên vực giáng lâm, không ai bị nổi. Đao rơi, hoàng reo. Tiên hoàng đẫm máu, từ cái cổ hướng dưới thân một bổ hai nửa, tiên linh máu tại trong chân không rơi là tả thành từng giọt xích châu, tròn bo, sáng long lanh, có không chết chân ý ở trong đó chảy xuôi. Ầm. Nhân Hoàng điều khiển thái âm lực lượng, bỏ người bị vứt bỏ hoàng ấn hướng Phương Dương đánh tới, hóa thân thành một vầng trăng sáng, tại hư hải bên trong chìm nổi, vỡ nát chư thiên, chương 414, tấn thăng chuẩn đế, tinh bia danh hiển chương 414, tấn thăng chuẩn đế, tinh bia danh hiển vô tận lôi vực. Phương Dương đối mặt thái âm Nhân Hoàng mang theo sát cơ mà tới, trên thân chỗ biết lôi điện thần giáp, hiện ra từng tầng tinh mịn phù văn, hỗn độn lôi đỉnh hiện lên ở lòng bàn tay của hắn, hóa thành một trôi thiên kiếp đạo kiếm, khuấy động ra vạn trượng kiếp điện. Giờ khắc này, hắn giống như hóa thành thay thượng thương chấp trưởng thiên kiếp thần linh, trong mắt tràn đầy đạm mạc, lòng bàn tay đạo kiếm hướng phía dưới một chém, ánh chớp lóe lên, sau đó tiếng sấm mãnh liệt. Ánh kiếm xoắn nát 1 triệu giảm biển lôi, thanh thế hiển hách hướng phía Thái Âm Nhân Hoàng đánh tới, lôi điện xu thế mãnh liệt vô song, đem Thái Âm Nguyệt chầm rơi, tại đây vị hoàng giả trước ngực lưu lại sâu có thể thấy được phế phủ vết thương gây rợn, lôi kiếp tinh khí biến thành máu thịt vẩy xuống, hung lệ khí phá toái hư không. Thái Âm Nhân Hoàng vận động không chậm, ngược lại càng thêm thế tới hung hăng, tay nắm Nhân Hoàng ấn, chí tôn chí quý cực đạo khí tức cầm ấm ép xuống, bước vào lĩnh vực thần cấm, triển lộ ra cực hạn công phạt. Thái Âm Tiên Tinh đông kết thiên địa, làm hao mòn nguyên thần, vỡ nát nhục thân, chuẩn đế thiên kiếp làm cho Thái Âm Nhân Hoàng chân chính hiện ra tự thân đại đạo, mà không phải thành thánh kiếp, chẳng đạo kiếp như vậy chỉ có hình dáng, không có thần vận suy yếu phiên bản. Theo sát Nhân Hoàng ấn mà đến, còn có một cái khắc viên thần ấn. Bất Tử Thiên Hoàng vận chuyển chữa thương bí pháp, phối hợp tự thân tiên hoàng huyết mạch, đem bị chém thành hai nửa thân thể một lần nữa liên tiếp, lần nữa khôi phục thần uy cái thế vai hùng tư thái. Hai tay của hắn bắt ấn, không chết tiên hoàng từ tiên đài chỗ bay ra, ngưng luyện không chết chân ý, hóa thành một phương không kém hơn Nhân Hoàng ấn đạo ấn. Hai viên thần ấn, phân thuộc hai vị hoàng giả trí cường đại đạo, đều từng cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, ghi chép xuống tương đối hoàn chỉnh pháp tắc. Ngày nay hướng Phương Dương chấn áp mà đến, làm thiên địa lật đổ, pháp tắc gào thét, hư không sụp đổ, đại đạo tựa như đều muốn bị ma diệt. Vâng. Phương Dương đối mặt hai viên thần ấn, không né tránh, không sợ không sợ, trong cơ thể hỗn nguyên nhất khí xuyên qua ngũ đại bí cảnh, luân hải bí cảnh thần lực cuộn cuộn, đạo cung bí cảnh thần linh tụ kinh, hóa long bí cảnh đại long ngẩng đầu, tiên đài bí cảnh tia sáng nở rộ, tứ cực bí cảnh hiện ra vô hạn lực lượng, đem Nhân Vương ấn, Bao Sơn ấn, phiên thiên ấn tam đại cổ xưa nhân tộc thánh thuật kết hợp là một, hóa thành một phương thiên địa đại ấn, bị người bóp tại lòng bàn tay, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra, tinh hà chập chờn, thiên địa ảm đạm. Phương Dương một người độc chiến hai đại cổ hoàng, thiên địa đại ấn hạ bút thành văn, đối mặt nhân hoàng ấn cùng bất tử tiên hoàng ấn, không chút nào rơi xuống hạ phòng, tự thân không nhận mảy may tổn thương. Ngược lại là đối diện hai đại cổ hoàng, tại mấy ngàn lần giao kích sau lộ ra sơ hở, riêng phần mình bị thiên địa đại ấn hung hăng đến một cái. Thái âm nhân hoàng lồng ngực chỗ bị triệt để xuyên qua, cho dù kiệt lực vận chuyển chữa thương bí pháp, nhưng cũng khó mà khôi phục nhanh chóng hoàn chỉnh chiến lực, vô lực hồi thiên, tại trước mắt tình huống dưới, chỉ có bị diệt sát một con đường. Bất tử thiên hoàng nửa người dưới bị vỡ nát, bất tử pháp tắc sen lẫn thành một đoàn, liên lụy lôi kiếp tinh khí tái tạo nhục thần, không thể không nói tiên hoàng huyết mạch ưu thế cực lớn, so với khai sáng ra bí chữ giả trưởng sinh thiên tôn, chỉ sợ cũng không chút thua kém. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Phương Dương chân đạp bí chữ hành giống như vượt qua dòng sông thời gian, một cái chớp mắt đi tới bất tử thiên hoàng trước mặt, duy ta quyền đánh ra, đem nó chữa thương quá trình đánh gãy. Huyết nhục văng tung tóe. Ly. Tiên hoàng gào thét không ngừng, theo Phương Dương từng quyền đánh ra, chuẩn đế cấp độ nhục thân ưu thế bị hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù áp dụng một đổi một tá pháp, tại đem bất tử thiên hoàng cái bóng đánh tan về sau, hắn chẳng qua là nhận một chút vết thương nhẹ. Theo sát bất tử thiên hoàng bước chân, thái âm nhân hoàng cũng bước vị này thái cổ thứ nhất hoàng hậu đuổi, tại cuối cùng vì Phương Dương lưu lại một đạo thương thế về sau, hóa thành lôi kiếp tinh khí tiêu tán tại giữa thiên địa. Hô, hút. Phương Dương há miệng phun ra nuốt vào, cướp đoạt thiên kiếp bên trong lôi kiếp tinh khí, hết sức bù đắp lấy trong cơ thể đại chiến sau bộ phận thâm hụt, ý thức được chuẩn đế kiếp tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Trong cổ hải, đạo kiếp hoàng kim đỉnh trấn áp, đem lôi kiếp tinh khí dung luyện vì hôn nguyên khí, không chút nào cho trời của ngoại giới kiếp mặt mũi. Sau một khắc, Phương Dương còn chưa triệt để khôi phục trạng thái tốt nhất, biển lôi quần quận ở giữa, ba tôn đạo ảnh đồng thời từ trong đó đi ra, một cái vì mang có mặt nạ quỷ ngoan nhân đại đế, một cái vì tay nâng thái dương thần lô hạng vũ đại đế, cuối cùng vì cầm kiếm mà đứng thái hoàng. Ba vị đại đế cùng nhau xuất kích, nháy mắt bước vào lĩnh vực thần cấm, mở rộng một trận tuyệt sát, đem Phương Dương coi là con mồi. Phương Dương hát vang lấy thân vào sát cục, đối mặt bực này chẳng diện, vung mạnh một đôi nhục quyền, muốn đánh bay thông hướng chuẩn đế cửa lớn. Chống đến chuẩn đế cấp độ khủng bố khí cơ điên cuồng lan tràn, bước qua tầng tầng tinh vực, làm cho cực kỳ xa xôi mấy quả sinh mệnh tinh thần cũng bị trận này đại kiếp thoáng lan đến. Địa cầu, Trác Lộc địa cung, hoàng đế cùng viêm đế ngồi chờ tại phong lại si vu nhục thân quan tài bên cạnh, liên thủ từ trong cắt lấy từng khối đại đế thân thể, liên tiếp đầu nhập một bên xích đồng lò lớn bên trong. Đủ đủ. Lần này thật đủ. Viêm đế cười hắc hắc, đem nắp lò hung hăng chụp tại thân lò bên trên, phòng ngừa trong đó si vu nhục thân phát sinh kỳ biến. Tại đây tòa lò lớn bên trong, không chỉ có vừa mới đầu nhập trong đó si vu nhục thân, càng có ngày xưa bị hoàng đế cắt lấy si vu đầu lâu. Trước đây không lâu, hắn đem cùng Phương Dương thảo luận về sau, một lần nữa xây sửa đổi đàn vương, giao cho hoàng đế quan sát, cuối cùng lấy được tán thành, có thể lấy ra si vu đầu lâu luyện chế đan dược. Nhưng viêm đế mới đổi đạo này đàn vương, chú ý tinh khí thần tam bảo cân bằng, lúc này mới đến đây Trác Lộc địa cung lấy dùng còn lại nhục thân. Đến Trung Hòa Si Vưu đầu lâu bên trong tiên đài tinh hoa. Lần này ổn thỏa một điểm, ta hầu ở bên cạnh ngươi luyện đan, tuyệt đối không nên nhường Si Vưu lưu lại nguyên thần ý niệm đạo thoát. Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn qua viêm đế đan phương về sau, đối với lần này luyện đan chỉ có 95 năm chắc, một phần bạn hơi không cẩn thận làm cho bộ phận Si Vưu thần niệm chạy thoát, sẽ tạo thành một trận đại kiếp. Viêm đế đang muốn mở miệng. Lập tức, trên địa cầu một luồng nguồn gốc từ bực ngoại khí thế giáng lâm, làm hắn sắc mặt khẽ biến thành ngưng, nhíu mày. Đây là Phương Dương khí tức. Hoàng đế cảm giác được cố khí tức này, kinh dị không thôi nói. Chuẩn đế kiếp không tính là gì, rốt cuộc theo thanh đế đại đạo dần dần tiêu tán, những năm gần đây trong vũ trụ đi ra không ít chuẩn đế. Nhưng nếu là nhắc lên Phương Dương, bấm ngón tay tính ra, hắn ngày nay còn chưa đủ 100 tuổi. Viêm đế lúc này nhìn về phía trước mắt xích đồng lò lớn, tầm mắt lại vượt qua khoảng cách xa xôi, tựa như nhìn thấy cái kia đạo đánh ngang thiên kiếp bóng người, trong lòng rất có một loại khó cả đôi đường cảm giác. Được rồi, lấy tâm tính của hắn cùng thiên chất, độ chuẩn đế kiếp tất nhiên là mã đáo thành công, mà lại có cực đạo đế binh hộ thân, liền xem như ta tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể đem trấn áp, cần gì tiến đến hộ đạo. Viêm đế lắc đầu, đem tâm tư một lần nữa đặt ở xích đồng lò lớn bên trên. Nhưng mà, trong lúc hắn nói như vậy thời điểm, hoàng đế hướng hắn khẽ gật đầu, lập tức thân hình thoát một cái, biến mất tại nguyên chỗ, từng bước một hướng lên trời kiếp khí hơi thở chuyển đến phương hướng đi tới. Ngươi, viêm đế đối mặt loại tình huống này như muốn nói máu. Đã nói xong không tín nhiệm hắn, muốn cùng một chỗ phòng ngừa si vu tàn niệm đào thoát đâu. Vĩnh hằng tinh vực, một chỗ chưa có người đặt chân bí địa bên trong, thanh niên tóc vàng mở ra hai con ngươi, ánh sáng từ trong nổ bắn ra. Là ai tại độ chuẩn đế kiếp? Thanh niên tóc vàng đứng dậy, thân hình cao lớn bên trong chạy xuôi cổ đại thần minh huyết dịch, hắn do dự một chút về sau, triệu hoán từ bản thân người hộ đạo. Đạo nhất điện hạ. Một lão giả đi ra từ trong hư không, trên thân thuộc về đại thánh khí thế cực độ nội liễm, trên đầu sợi tóc màu xám, cho thấy tuổi thọ của hắn đã nhanh muốn đến điểm cuối. Mang ta đi nhìn chuẩn đế kiếp. Đạo nhất từ trong khổ hải, đem một kiện từ đạo kiếp hoàng kim đúc thành thần y lấy ra, giao đến trước mắt người hộ đạo trong tay. Đây là tùy hắn phụ thân đạo diễn đại đế luyện chế cực đạo đế binh, nó uy năng siêu phàm, tại tóc xám đại thánh trong tay, đủ để cùng chuẩn đế chống đỡ. Phải. Tóc xám đại thánh thấy đạo nhất đem đạo diễn tiên y lìa đều giao cho mình, rõ ràng đối phương đặt quyết tâm muốn đi nhìn một chút vị kia độ kiếp đại thánh tiên kiếp, thế là lúc này đáp lời xuống tới. Có đạo diễn tiên y lìa nơi tay, đừng nói là còn tại độ kiếp đại thánh, liền xem như đã siêu thoát thiên kiếp chuẩn đế, hắn cũng còn nắm chắc mang theo đạo nhất tiên ổn rời đi. Sau đó, tóc xám đại thánh mang lên đạo nhất, ngồi lên một chiếc đại thánh chiến hạm, hướng vực ngoại tinh không thiên kiếp phương vị cực tốc lao vụt mà đi. Đi qua mấy lần điều chỉnh phương vị, trong tinh không đi xuyên mấy lần chiến hạm, cuối cùng đến thiên kiếp nơi ở lôi điện giao chợt hiện, thương hải thành bụi. Từ chiến hạm bên trong đi ra đạm một, nhìn về nơi xa cái kia mảnh mênh mông vô ngần biển lôi, nguyên bản bình tĩnh trên mặt, thêm ra một chút ngưng trọng biểu tình. Trước mắt tòa này chuẩn đế kiếp phạm vi, khó tránh cũng quá lớn chút. Mà lại, đạo nhất mở ra pháp nhãn, trong mắt lập lòe phức tạp phù văn, làm hắn thân là thánh nhân, cũng có thể xuyên tấu cái này mênh mông biển lôi, nhìn thấy thiên kiếp trung ương tình huống cụ thể. Đây là kia chấp hình người. Đạo nhất thấp giọng thì thảo, mí mắt buông xuống, che giấu trong ánh mắt kinh hãi. Chỉ gặp tại trong biển xét gương, một tên nhìn qua hết sức trẻ tuổi đại thánh, chính đồng thời trực diện 6 tôn kia chấp hình người, trong đó có một tôn để hắn cực kỳ quen mắt, thân mang đạo kiếp hoàng kim đúc thành tiên y, chính là vĩnh hằng tinh vực thần linh đạo diễn đại đế. Trên chiến trường, Phương Dương toàn thân băng liệt, máu nhuộm dần hơn phân nửa thân thể, những huyết dịch này không phải là người khác, tất cả đều là chính hắn. Bởi vì đại đế đạo ảnh, chỗ chạy xuống huyết dịch ly thể quá lâu, liền sẽ tự đi sụp đổ thành lôi kiếp tinh khí. Bất quá, dù cho thân mang tương thế, Phương Dương cũng không giảm thần uy, tại 6 tôn đại đế đạo ảnh bên trong, không chút kiêng kỵ giết tới giết lui, cũng không chú trọng phòng ngự những cái kia không nguy hiểm đến tính mạng thế công. Chỉ cần không chết, hắn liền có thể chiến. Phương Dương đấm ra một quyền, lần nữa đem một tên đại đế đạo ảnh đánh tan, đây đã là chết ở trong tay hắn người thứ 15 hình xâm xét. Bộ y phục này thật cứng rắn. Phương Dương tầm mắt quét qua lộ ra xương cốt ánh quyền, không khỏi cảm khái như thế đạo, sau đó hắn đối mặt lần nữa tụ đến 5 đạo sát chiêu, chân đạp bí chữ hành tránh thoát mấy đạo, sau đó đỉnh lấy thương thế, tiếp tục tấn công mạnh vị kế tiếp đại đế đạo ảnh. Nó không muốn sống tư thế, nhường ngay tại vây xem trận này thiên kiếp mấy vị tu sĩ, cũng là nhịn không được cảm khái đối phương cả gan làm loạn. Phụ thân. Đạo nhất nhìn xem đạo diễn đại đế bị đánh tan, lông mày không khỏi nhíu chặt, dù không đến mức đem giữa thiên địa lạc ấn nhận làm phụ thân, nhưng cũng là sinh ra càng thêm mãnh liệt tu hành dục vọng, muốn phải mau chóng bước vào chuẩn đế cảnh giới, đến đem cái này chuẩn đế coi như đá mài đao. Không sai, hắn đã cho là trước mắt đại thánh tất nhiên có khả năng vượt qua chuẩn đế kiếp. Thân là đạo diễn đại đế con trai, lại tăng thêm tự mình kinh lịch qua tia chớp hình người kiếp, đạo nhất tự nhiên biết rõ đối mặt bực này kiếp nạn, căn bản không cần đem nó toàn bộ đánh tan, chỉ cần kháng trụ một đoạn thời gian không chết, liền có thể thuận lợi tấn thăng. Trước mắt, tên này người độ kiếp, mặc dù xem ra đi khắp tại vách núi bên dưới, tùy thời có bị hoành sát khả năng, nhưng chỉ cần ý thức được không đúng, bắt đầu lựa chọn phòng ngự, nhất định có thể đợi đến tiên kiếp tiêu tán một khắc đó. Tiểu tử này tác phong, cũng không biết là thế nào dưỡng thành. Hoàng đế trốn ở trong tối, nhìn xem lần nữa đem một tên tia chớp hình người đánh giết Phương Dương, cũng không nhịn được nghĩ như vậy nói. Thân là chuẩn đế cựu trọng thiên cương giả, hắn tự nhiên là sớm nhất đã đến tu sĩ, tận mắt nhìn thấy Phương Dương đánh giết mấy tên kia chấp hình người, trong đó có đại danh đỉnh đỉnh cổ hoàng, cũng có thanh danh không hiện tiên tôn. Chiếu tiếp tục như thế, chẳng lẽ hắn muốn giết tới 9 vị kia chấp hình người đều xuất hiện hay sao? Viêm đế nghĩ tới đây, tầm mắt quét qua tại hắn về sau chạy đến mấy cái tu sĩ, phát giác không có một cái có thể chống đỡ chính mình một kích toàn lực về sau, cũng là yên lòng. Có hắn bưng tâm, Phương Dương cần phải không đến mức tại độ kiếp về sau, bị còn lại tu sĩ mai phục mà tăng thêm thương thế, dẫn đến sau khi tấn thăng căn cơ bất ổn, cần lãng phí thời gian ăn dưỡng. 6 tên kia chấp hình người bị toàn bộ đánh tan. Tóc xám đại thánh đứng tại đạo nhất bên cạnh, mắt thấy người độ kiếp đem 6 tên đại đạo đạo ảnh đánh giết về sau, vẹn vẹn chỉ là thương thế tăng thêm, nhưng vẫn không có quá nhiều ảnh hưởng sức chiến đấu tình huống, không khỏi nghẹn ngào nói. Mặc dù tia chấp hình người khẳng định không thể cùng chân chính đại đế so với, nhưng bực này rực rỡ chiến tích, nếu là lưu truyền đến ngoại giới, sợ là đủ để cổ sử lưu danh. Sau đó, tại phần lớn vây xem tu sĩ, coi là chuẩn đế kiếp bị vượt qua, người độ kiếp gần tấn thăng chuẩn đế thời điểm. Trong biển xét, lại lần nữa đi ra 7 vị tia chấp hình người, trên người uy thế hiển hách, đều là đã từng chứng đạo qua tồn tại vĩ đại. Nhưng mà, vào giờ phút này, tại vây xem trong mắt tu sĩ, 7 vị đại đế đạo ảnh hướng người độ kiếp vây công mà đi, lại không giống như là tại lấy mạnh nhất yếu, lấy nhiều khi ít. Ngược lại giống như là tại hướng người độ kiếp phát động tiêu chiến. Nhân tộc cổ lộ, yêu tộc cổ lộ, thánh linh cổ lộ, rất nhiều cuối con đường cổ, chân chính đế lộ phía trước, một trận đại chiến chính vận sức chờ phát động. Kim Thiên tử, ngươi liền chút bản lĩnh này. Yêu khí bừng bừng nam tử tóc đen, tay cầm một chôi thần đao khiêu khích trước mắt hòa thượng, nhưng trong con mắt của hắn lại ẩn giấu đi cực sâu kiếm kỵ. Đối với cái này áo trắng xuất trần Phật môn tu sĩ, không giống như là trong miệng như vậy khinh thường đối phương. Ngã Phật từ bi. Kim Thiền tử mày rậm mắt to, mặt đối mặt yêu tộc thiên kiêu khiêu khích, lộ ra phá lệ tự nhiên, không có một tơ một hào giận dữ. Nhưng ở sau một khắc, hắn không dính khói lửa đánh ra một trường. Phật quang phổ chiếu, một cái cực lớn màu vàng trường ấn xuất hiện ở trong thiên địa, nội ẩn ý từ bi hiện ra bên ngoài hàng ma năng lực. Con lựa chọn quả nhiên không có lòng tốt. Nam tử tóc đen hừ lạnh nói, trong lúc hắn rút ra trường thương, muốn xuất thủ phá vỡ cái này Phật trường lúc. Giữa thiên địa, một đạo thần quang chợt hiện, lấp lánh vũ trụ bát hoang, làm cho ngay tại tranh đấu hai người, nhìn chằm chằm quang mang chói mắt, hướng chỗ đầu nguồn nhìn lại. Kia là gặp mặt một lần tinh địa, mặt trên khắc dấu có thật nhiều danh hiệu, đều là đánh xuyên qua một đầu cổ lộ, đến chân chính đế lộ phía trước tiên tiêu. Lúc này, ở vào tinh địa phía trên một cái tên tỏa hào quang rực rỡ, hỗn độn khí quấn quanh trên đó, chính là mới vừa rồi dị tượng sinh ra đầu nguồn. Phương Dương. Nam tử tóc đen hai mắt lòi nhói, lại có huyết lệ từ trong chảy ra, nhưng vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm cái tên này, trong miệng mặc niệm đạo, suy nghĩ lên tại sao lại sinh ra loại này dị tượng. Chương 415, Đại Thiết Các Thuật, Đại Tâm Ma Thuật. Chương 415, Đại Thiết Các Thuật, Đại Tâm Ma Thuật. Đế lộ cửa thứ nhất, tinh bia dị động không chỉ nhường thanh niên mặc áo đen phân ra tâm thần, cố nén đủ để khiến thánh nhân hai mắt nhói nhói ánh sáng, đi quan sát cái kia đột nhiên sáng lên tên. Một bên đã đánh ra Phật trưởng Kim Thiền Tử, cũng là chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn cái kia cao ngất tinh bia phía trên, lan truyền ra khí tức khủng bố. Ngã Phật Từ Bi. Kim Thiền Tử tâm tư lưu chuyển ngàn vạn, phát giác được tinh bia phía trên khí tức, cũng không thuộc về tinh bia bản thân về sau, đột nhiên thán khẽ, đã mất đi trấn áp yêu tộc tuổi trẻ hứng thú. Đại thế mới mở, liền có chuẩn đế hiện thân, cho dù là thời đại thượng cổ phong tồn xuống yêu nghiệt, cũng chứng minh ngày nay đã không cho phép chậm rãi tu luyện, phải ra sức đánh cược một lần, dốc hết toàn lực, mới có thể đuổi kịp đối phương cùng đánh một trận. Theo tinh bia dị tượng tiêu tán, Kim Thiền Tử một bước qua vài dặm khoảng cách, đi tới tòa này từ thần thoại thời đại lưu truyền tới nay kỳ vật trước mặt, đầu ngón tay lan tràn ra một đạo ánh sáng, tại tinh trên tấm bia khắc lục xuống danh hào của mình. Kim Thiền Tử. Tại tinh bia phía trên, đứng hàng thứ 13 cái danh hiệu. Còn lại 12 cái danh hiệu bên trong, trừ Phương Dương hai chữ sáng rực rực rỡ, cơ hồ che đậy còn lại danh hiệu bên ngoài, cái này một tên hào cũng không yếu tại người khác. Tại lưu lại cái danh hiệu này về sau, Kim Thiền Tử bộ sinh liên, hướng về sâu trong tinh không mà đi, tiếp tục thăng ngộ Phật pháp áo nghĩa, muốn tranh một thế chứng đạo thành đế. Lưu lại. Nam tử tóc đen ra tay, trong tay trường mâu bị hắn hung hăng hướng về phía trước ném ra ngoài, hóa thành một đạo đen nhanh tuyến, giống như thẩm phán sinh tử mệnh vận chi thương, có giữ tận đầu sói ở phía trên hiện ra pháp tướng. Nhưng mà, tại trường mâu gần tới người một khắc đó, Kim Thiền Tử không có mảy may động tác mặc cho cái này hung binh hướng hắn phía sau lưng tập sát mà tới. Ầm. Mũi thương đâm rách tăng y liề, nhưng lại tại đánh trúng Kim Thiền Tử nhục thân một khắc đó, bị dễ như trở bàn tay cản lại, vàng chói lọi, đây là một bộ trải qua trăm kiếp Phật môn kim thân, lại tăng thêm thiên phú của hắn, dù cho kiện binh khí này gần như đại thánh binh, nhưng cũng không thể đem nó đánh tan. Leng keng, lại một thanh âm vang lên động. Trường mâu bay ngược mà ra, trở về nam tử tóc đen trong tay. Hắn nhìn xem trong tay trường mâu bên trên, cái kia gặp cản trở ảm đạm mũi thương, sắc mặt giống như nuốt cái giày thối khó coi, không tiếp tục thử nghiệm nữa, lưu lại từ từ đi xa Kim Thiền Tử. Ngã Phật Từ Bi. Du Dương Phật hiệu quanh quẩn trong tinh không, phảng phất tại ai thán, lại thích như tại phiền muộn. Trong lôi kiếp, cuối cùng một tôn đại đế đạo ảnh đã sớm bị triệt để đánh tan. Phương Dương ngồi ngay ngắn ở một phương hỗn độn trên đài sen, khí tức trong người điên cuồng dâng lên. Trong khổ hải mệnh tuyển chảy nhỏ giọt mà chảy, thần kiều liên thông thiên địa, giống như thẳng tới bị ngạ, tựa như một phương hỗn độn tiên thổ, nội bộ có tử khí đông lai, âm dương đạo đồ, thế giới thụ các loại dị tượng chấn áp, riêng phần mình không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn nguyên thần lực, đặt thành một loại hài hòa cộng sinh tuần hoàn. Đạo cung bí cảnh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm tôn thần linh nhắm mắt ngồi xếp bằng, cùng ngoại giới Phương Dương cử chỉ như một, trong miệng không ngừng tụng niệm lấy huyền diệu đạo âm, dung hợp thiên địa và pháp, có tiên thiên mà sinh, hỗn nguyên như một chân ý chảy xuôi. Tứ cực bí cảnh, liên thông vũ trụ tứ cực, bất động như núi, dẫn dắt giữa thiên địa mênh mông đạo lực, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể thi triển ra đủ loại thần thông bí pháp, có vô tận lực. Hóa Long bí cảnh, nhân thể đại long dâng trào hướng lên, rất sống động, giống như một đầu tiên vực bên trong chân long, lân giáp kiên cố, nanh vuốt sắc bén, mưa gió đi theo. Tiên đài bí cảnh, hôn nguyên nhất khí thai nén nguyên thần khiến cho triệt để bị nhuộm dần vì hôn nguyên nguyên thần, cùng thiên địa đại đạo tương cận, có thể nhất đại biểu Phương Dương tại trên con đường tu hành đạo quả. Chuẩn đế cảnh giới tu luyện, chính là từng bước đem ngũ đại bí cảnh bù đắp một cái quá trình, cho đến chân chính tu hành viên mãn, có thể trở thành người sắp thành đạo, lại hướng trước phóng ra một bước, liền có thể thân hợp thiên tâm ấn ký, chứng đạo thành đế. Lan tràn vô tận tinh vực biển lôi, theo Phương Dương tấn thăng mà từng bước tiêu tán, lấy gió cuốn mây tan xu thế lại quay về thiên địa ở giữa, để hắn tướng mạo, hình dáng, rơi vào canh giữ ở ngoại giới đông đảo trong mắt tu sĩ. Vị này chuẩn đế, vì sao trẻ tuổi như vậy? Phu cận tinh vực, tựa như chưa nghe nói qua có như thế một vị đại thánh, hẳn là thời đại thượng cổ bảo quản lại quái thai, hoặc là những tinh vực khác tu sĩ. Người này, vì sao như vậy quen mắt? Đứng tại phương xa trong tinh không đạo nhất, nhìn xem từ trong thiên kiếp hiện ra chuẩn đế khuôn mặt, trong lúc nhất thời nhíu mày không ngừng, liền vừa mới mắt thấy đối phương liên tiếp đánh giết hai chữ số đại đế đạo ảnh rung động, đều bởi vậy tiêu tán một chút. Điện hạ, đây là cái kia đã từng cầm thanh liên đế binh đại náo vĩnh hằng chủ tinh Phương Dương, trước đây Lan Thác gia tộc gia chủ đưa tới một cái tử giới chi tâm, đề cập tới tu sĩ này. Tóc xám đại thánh cũng là không che giấu được kinh hãi trong lòng, nói khẽ với đạo nhất nói, làm cho cái sau nghi ngờ trên mặt chuyển thành không dám tin. Ta nhớ được, cái này Phương Dương mấy chục năm trước lần đầu xuất hiện tại vĩnh hằng chủ tinh lúc, còn chưa từng trở thành thánh nhân. Đạo nhất cố gắng nhớ lại lấy cái kia thưa thất ký ức. Có lẽ là lúc trước Phương Dương giả heo ăn thịt hổ, không có bị vĩnh hằng chủ tinh đám kia tu sĩ phát hiện mà thôi. Điện hạ ngài cũng biết, ngày nay vĩnh hằng tu sĩ tất cả đều đi lên đường tà đạo, đem cơ giáp bực này vật ngoài thân coi như chỗ tu đại đạo, nhìn không thấu một vị đại thánh ngụy trang cũng là bình thường. Tóc xám đại thánh bù đạo nói ra một cái nghe tới rất hợp lý giải thích. Phương Dương năm đó tu vi bực nào cũng không quan trọng, mấu chốt là hiện tại theo ta nhìn, tuổi của hắn tựa như không hơn trăm tuổi, khí huyết giống như ấu long, vàng bạc bên trong mang theo một luồng tinh thần phấn chấn. Mà là lấy hắn ở trong thiên kiếp biểu hiện ra thiên tư cùng chiến lực, ngày sau tất nhiên là đế lộ tranh phong một vị đại địch. Ta còn có thể đuổi theo kịp hắn sao? Hẳn là một thế này, ta còn muốn một lần nữa đem tự thân phong ấn lại đi. Đạo nhất không thể phủ nhận là, sâu trong nội tâm mình đã hiện ra một luồng tuyệt vọng tình, dù không khổng lồ, nhưng lại như cất vào hầm nhiều năm rượu ngon tuần hậu, dư vị kéo dài, liên miên cùng rước. Trẻ tuổi như vậy chuẩn đế, coi như dựa theo bình thường người thành đạo tốc độ tu hành, chờ hắn tu luyện đến chuẩn đế thời điểm, Phương Dương có lẽ sớm đã trở thành chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả, chuẩn bị thân hợp thiên tâm ân ký chứng đạo. Dù cho đạo nhất liều lĩnh, kích phát trong cơ thể đạo diễn đại đế huyết mạch, hướng chuẩn đế cảnh giới phát động xung kích, cũng khó có thể tại 200-300 năm bên trong tấn thăng chuẩn đế. Trừ phi Phương Dương gặp bất chắc, không phải vậy hắn căn bản không có cơ hội đứng tại trước mặt đối phương, nắm giữ cùng nó một trận chiến tư cách. Điện hạ, đại đế lưu lại thần nguyên dịch còn lại rất nhiều, ngày nay chính vào hoàng kim đại thế, lại là có khả năng nhất đánh vào tiên vực đường thành tiên sắp mở thời điểm, ngài dù sao cũng nên tiếp tục tu luyện đi xuống, cùng cái này một đại thế thiên kiêu so chiêu một chút, chớ nên vì vậy mà đổi phê a. Tóc xám đại thánh vốn là muốn cân nhắc một chút ngữ khí, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn khổ tâm quên can, tránh đạo nhất đạo tâm dao động, triệt để mất đi chứng đạo thành đế hy vọng. Không cần nhiều lời, ta còn không có dễ dàng như vậy liền từ bỏ, đường tương lai còn rất dài. Đạo nhất lẩm bẩm nói, ánh mắt dần dần biến xa xăm mà sâu xa, tựa như một phương vô ngần tinh không. Sau đó, hắn cũng không rời đi, mà là tiếp tục chờ đợi Phương Dương củng cố cảnh giới, không muốn cứ thế mà đi. Mà giống như hắn ý niệm, còn có rất nhiều tu sĩ, hoặc là muốn cùng Phương Dương luận bàn một hai, hoặc là muốn phải hướng Phương Dương bái sư. Vạn chúng chú mục xuống Phương Dương, tại củng cố thật ngũ đại bí cảnh khiến cho qua lại ở giữa tạo dựng càng thêm vững chắc liên hệ về sau, lại là chuẩn bị đem vừa mới lấy được mệnh số đầu nhập vào thẻ hồ bên trong. Cảm giác ta bị sai sao? Phương Dương cảm giác sâu trong thức hải, cái kia một mực chưa từng có biến hóa thẻ hồ, tựa như nhiều một luồng kỳ lạ khí cơ, nhưng lại không thể phỏng đoán, như trong sương hoa trăng trong nước. Hắn quan sát kỹ khoảng khắc, phát hiện hay không phát hiện gì, thế là đem vừa mới tấn thăng chuẩn đế thu hoạch được mệnh số 1100.000 hướng trong đó đầu nhập. Thẻ hồ lung lay, một tấm đen như mực thẻ bài bị dẫn đầu lấy ra, biên giới hoa văn lộ ra thần bí, nội bộ thì là một đạo màu đen vết tích, cho dù bị giấu ở thẻ bài nội bộ, cũng là cho người một loại cực kỳ sắc bén, giống như có khả năng xé rách thần hồn cảm giác. Đại thiết các thuật, đen, miêu tả, vĩnh sinh đại thế giới bên trong 3000 đại đạo một trong, sau khi tu luyện thành có thể thi triển bản nguyên cắt chém pháp, vừa cắt thần hồn, nhục thân, hư không, pháp tắc. Chẳng lẽ thẻ hồ thăng cấp? Phương Dương ôm ý nghĩ này, đem lực chú ý đặt ở liên tiếp bắn ra trên thẻ bài, cho đến còn lại 9 cái thẻ bài toàn bộ bắn ra, kết quả liền một tấm thẻ màu đỏ bài đều không có về sau, lúc này mới nhận rõ hiện thực. Chỉ là đơn thuần vận khí tốt. Lập tức, hắn ngay sau đó đem còn lại mệnh số đầu nhập thẻ hồ, không còn đối kết quả ôm lấy quá nhiều chờ mong, một mặt là bởi vì đã có đại thiết các thuật, đen, xem như kiếm lời đầy buồn đầy bát, một phương diện khác thì là ra thưởng lớn về sau, đằng sau lại ra thưởng lớn xác suất rất thấp. Nhưng mà, tại liên tiếp 3 lần rút 10 lần, giá cao nhất giá trị là một tấm tiên lệ lục kim vàng, về sau trong truyền thuyết thẻ hồ thần tựa như lần nữa chiếu cố tại hắn. Đại tâm ma thuật, đen, miêu tả, vĩnh sinh đại thế giới bên trong 3000 đại đạo một trong, ma đạo chí cao đại đạo, nắm giữ tâm ma chân pháp, tu tới cảnh giới cao thâm về sau, chư thiên vũ trụ, quá khứ tương lai, phàm là sinh ra tâm ma liền có thể bất tử bất diệt, vĩnh hằng thường tại ta là tu di sơn vị lai phật, a di đà phật đại đế khâm định phật môn người làm chủ, hành động quang minh chính đại, không được âm hiểm sự tình. Môn này đại tâm ma thuật, nó bản chất có thể xương tàn khốc đến cực điểm, vừa vặn cùng Phật môn có duyên phận, làm để ta trước luyện một chút. Phương Dương như lão tăng thiền định, biểu lộ ở bên ngoài thần sắc không thấy mảy may biến hóa, không lấy bất thích, không lấy mình buồn, lộ ra một đời Phật môn đứng đầu lòng dạ. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đại tâm ma thuật, dù là tại vĩnh sinh đại thế giới 3000 đại đạo bên trong, cũng là đủ để danh liệt trước 10 trí cao ma đạo pháp môn. Toàn bộ bên trong Phật môn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn vị này vị lai Phật, có cái này thiên chất, có thể tại tu luyện về sau không bị ảnh hưởng, tâm tính thuần chân như lúc ban đầu. A Di Đà Phật. Nghĩ tới đây, Phương Dương đột nhiên nói một tiếng Phật hiệu, mặc dù nhẹ nhàng tụng niệm, cũng không vận dụng bất kỳ thần lực gì, đạo lực, nhưng vẫn là dẫn tới thiên hoa loạn rơi, từng đóa sen vàng đống dương sinh ra, đem hắn thân hình triệt để che lấp. Tiểu tử này, thế mà tu luyện A Di Đà Phật pháp môn. Hoàng đế trợn mắt nhìn xem, Phương Dương Phật pháp đạt tới cảnh giới cao thâm như vậy, không chút thua kém tại Thích Ca Mâu Ni hòa thượng kia về sau, lúc này sinh ra cổ quái cảm xúc. Thích Ca Mâu Ni mặc dù là A Di Đà Phật đế thi thông linh, nhưng hắn thân là đối phương bạn cũ, tự nhiên biết do nó không tin trước kia, quyết tâm đi ra một đầu không giống thành Phật con đường, thậm chí đem tự thân nguyên thần bên trong có quan hệ A Di Đà Phật một phần chém ra, ký thác vào hạt bồ đề mặt trên. Ngày nay, Phương Dương tu luyện A Di Đà Phật Phật pháp, sợ là lấy được vị này Phật môn đại đế chân truyền, ngày sau có lẽ có thể có náo nhiệt có thể nhìn. Đến mức còn lại vây xem tu sĩ, mắt thấy Phương Dương bị từng đóa hoa sen bao phủ, rốt cuộc nhìn không thấu thân hình của đối phương về sau, kinh ngạc tại vị này chuẩn đế thế mà tại Phật pháp trên có như vậy tạo nghệ về sau, ngược lại là không có bao nhiêu người cứ thế mà đi. Đối với bọn hắn mà nói, Phương Dương bất quá là sau khi tấn thăng củng cố căn cơ, tối đa cũng chính là bế quan mấy tháng mà thôi, tính không được gì đó. Tầng tầng kim liên che đậy phía dưới, Phương Dương đem tâm thần từ thẻ hồ bên trong rút ra, đã đem chỗ có mệnh số hao hết, cũng không lại được đến như đại thiết các thuật, đại tâm ma thuật cấp độ này thẻ bài. Bất quá, cái này cũng đã vượt qua dự liệu của hắn, lập tức, Phương Dương đem tâm thần đặt ở đại thiết các thuật, đen, bên trên, chuẩn bị trước đem môn này xếp hạng dựa vào sau 3000 đại đạo học được, lại đi tu luyện đại tâm ma thuật, đen. Cái trước mặc dù không yếu, nhưng so với đại tâm ma thuật bực này thần thông, chung quy là sai lầm một bậc, tương đối dễ dàng nhập môn, không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện gì đó sai lầm. Nương theo lấy Phương Dương sử dụng đại thiết các thuật, đen, trước mắt của hắn đột nhiên biến thành một mảnh hỗn độn, bất phân cao thấp, không phân trước sau. Một đạo ánh đen đột nhiên hiển hóa tại không gian hỗn độn bên trong, hướng về Phương Dương mà đến, trung gian cắt chém vật chất, cắt chém không gian, cắt chém thời gian, cắt chém nhân quả, cắt chém khí vận, cắt chém nguyên thần. Thế gian vật vật, không có gì không cắt. Phương Dương mê mông lung đoán mò chúng, nguyên thần đem môn này 3000 đại đạo là cấn mà xuống. Sớm đã tu luyện trí cao sâu cấp độ đại luyện bảo thuật phù văn, từng mai bóc ra mà ra, cùng đại thiết các thuật đem kết hợp. Vị lai chi chủ vận chuyển, đem những thứ này dây dưa cùng nhau phù văn, lấy một loại tốc độ cực nhanh diễn hóa, cấp tốc thôi diễn ra một môn luyện khí chi pháp, có khả năng luyện chế ra một kiện gánh chịu đại thiết các thuật pháp bảo. Phương Dương còn chưa lĩnh hội. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm quá khứ, hắn lúc này mới mở ra hai con ngươi, màu vàng rồng mũi nhọn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hai đạo sắc bén ánh đen, giống như có thể cắt chém hết thảy, mang theo cực sâu thúy hủy diệt ý đại thiết cắt thuật, sơ thành. Phương Dương tu thành đại thiết cắt thuật về sau, cũng không gấp gáp tiếp tục tu luyện đại tâm ma thuật, mà là đem vị Lai chi chủ vừa mới thôi diễn ra pháp môn lấy ra, tại trải qua một đạo xem xét về sau, có chút hăng hái đem ngày xưa lấy được một kiện bảo vật lấy ra. Ghi chép có âm dương đạo đồ chí tôn cốt. Khối này chí tôn cốt bằng xương quấy nhuận, ngày xưa vừa mới bị hắn vào tay thời điểm, trong đó cốt văn thậm chí còn chưa viên mãn, về sau theo không ngừng dùng tiên lộ tiến hành tầm bổ, mới dựng dục ra hoàn chỉnh bảo thuật. Khối này chí tôn cốt trình độ cứng cáp, vẫn còn so sánh không lên chín đại tiên kim, nhưng cũng muốn so tuyệt đại đa số thánh tài muốn mạnh, dùng đến tế luyện chuẩn đế binh dư xài, đồng thời trong đó theo thiên lộ giúp bảo, còn có một tia sinh cơ vẫn còn tồn tại, ngày sau chất liệu có lẽ còn có cơ hội lại lần nữa thăng hoa. Lấy nó luyện chế binh khí, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Phương Dương nuốt nuốt trong tay xương cốt, lại lần nữa đối vị Lai chi chủ thôi diễn ra luyện bảo pháp hơi làm sửa chữa, biến càng gần sát chí tôn cốt tính chất, có thể giữ lại cái kia một tia chân quý hoạt tính. Chương 416, Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh chương 416, Nguyên Thủy Tâm Ma Kinh tại chí tôn cốt tế luyện pháp tu đổi song song về sau, Phương Dương đem lòng bàn tay chí tôn cốt ném vào đại la lô bên trong tiến hành luyện chế. Hắn cũng không chuẩn bị đem nó tế luyện thành đạo khí, mà là sử dụng đỉnh sinh đại thế giới luyện khí chi pháp, luyện ra một kiện chuẩn đế binh, dùng cho gánh chịu từ đại thiết các thuật bên trong tìm hiểu ra phù văn, tạo nên làm một trôi vừa cắt vạn vật xác nhận. Ngày nay, lấy Phương Dương đối đại thiết các thuật lĩnh ngộ cảnh giới, tự nhiên còn làm không được đem chí tôn cốt thăng hoa vì chuẩn đế binh, nhưng bằng mượn tự thân cao thâm cảnh giới cùng bất phàm nội tính, tại vừa mới trong thăng lộ, đã để dành đủ để đem chí tôn cốt đẩy tới thánh binh nội tình. Đại La Lô bên trong, thần quang cùng tiên huy cùng tồn tại, tiếp lôi cùng nghiệp hỏa hô kích, đem chí tôn cốt coi như một khối cần mãnh kích quan sát, tiến hành bản chất nhất rèn luyện cùng thăng hoa. Âm Dương đạo đồ cốt văn, cũng không vì loại này rèn luyện mà tiêu tan mất, tại từng mai phủ văn điệp ra phía dưới, dần dần đi sâu vào chí tôn cốt bản nguyên, cùng đại thiết cắt thuật phát tác, tiến hành dây dưa cùng dung hợp, lấy âm dương đại đạo làm gốc, lấy cắt chém phủ văn làm thân thể, hóa cắt chém đồ vật là âm dương, một kích phía dưới âm dương hai phần, không tồn tại ở giữa chân thế. Hai loại pháp tắc khác nhau, vậy mà có thể như vậy phù hợp. Phương Dương không có tại đại la lô bên trong, quá nhiều đầu nhập gì đó tâm thần, tiên lòng tướng chủ đạo quyền giao cho đại la lô khí linh. Cái này hạ phẩm đạo khí, theo không ngừng tu luyện đại luyện bảo thuật, tế luyện lấy rất nhiều bản chất không tầm thường, phẩm giai cực cao pháp bảo, đã tiếp cận trung phẩm đạo khí. Nó làm việc, hắn yên tâm. Sau đó, Phương Dương đem lực chú ý đặt ở đại tâm ma thuật, đen, bên trên, tầm mắt khóa chặt tấm thẻ này bài bên trong, cái kiếp như ẩn như hiện vạn hóa thiên ma tướng, lao nhân, đứa bé, nữ nhân. Trên một gương mặt thế mà có thể đồng thời nhìn thấy vô số sinh linh, là vì một tôn vô thượng tâm ma, đại biểu hồng trần vạn trượng, hàng tỷ sinh linh hỗn loạn cảm xúc. Phương Dương mặc niệm từ Như Lai thần trưởng thức thứ nhất duy ngã độc tôn bên trong tìm hiểu ra tâm kinh, hắn dù còn chưa chân chính khám phá ta vì ta cảnh giới, nhưng phần lớn là bị giới hạn thiên địa vũ trụ thế giới quan không giống, khó mà câu thông tha ngã, đến thể ngộ hắn ta tha ngã tuyệt diệu. Chân chính tâm linh cảnh giới, sớm đã cao tới trình độ nhất định, kém một tia liền muốn đến ngày xưa Hằng Vũ đại đế khai sáng ra lục dục thiên công, chẳng tình đại pháp sau tâm cảnh. Loại tốc độ này đã rất nhanh, phải biết năm đó khai sáng ra nhân dục đạo hai đại công pháp Hằng Vũ đại đế, đại khái dẫn đầu đã chứng đạo thành đế. Không phải vậy, Hằng Vũ đại đế lúc còn trẻ có lẽ phong lưu phong khoáng, thiên tư hơn người, nhưng nếu là ở đây trên đường tập trung tinh lực nhiều như thế, sợ là cũng khó có thể chứng đạo thành đế. Phương Dương đem nguyên thần điều tiết lớn nhất tốt về sau, đem trước mắt thẻ bài hiện ra, lập tức có vạn trượng quần quần hồng trần hướng hắn cuốn tới. Mỗi một hạt đều ẩn chứa không đồng tình tự ý niệm, vui vẻ, xấu bi, giận dữ, tham niệm, lưu luyến si mê, sát ý, ghen ghét. Mênh mông trong hồng trần, ẩn ẩn có từng tôn tâm ma từ trong sinh sôi, riêng phần mình hình tượng có thánh khiết như thiên sứ, có ghê tởm như Atula, giống như đột tử quỷ, giống như tận tình ma. Phương Dương bị cái này hồng trần tâm ma vạn niệm cọ rửa, tự thân nguyên thần vững chắc như núi, hôn nguyên thủ nhất, nhận lấy đại tâm ma thuật truyền thừa. Dần dần, hắn đem vạn trượng hồng trần hóa thành phàm tục đồ vật, tự thân tâm linh lần nữa tiến lên, cũng không tiếp tục nhận trước mắt tâm ma ý nghĩ ảnh hưởng. Như nói như khát mà đem bên trong có quan hệ đại tâm ma thuật bộ phận toàn bộ thu nạp vào thức hải, sau đó rơi vào cấp độ sâu nộ đạo cảnh bên trong. Tâm ma, nương theo sinh linh mà thành, chính là có tình chúng sinh khó mà dứt bỏ, vô pháp cắt cách một phần, đối với tu sĩ mà nói, nó tác dụng phần lớn là quấy nhiễu con đường tu luyện, khó mà bị tu sĩ lợi dụng. Tại lĩnh hội đại tâm ma thuật trong quá trình, Phương Dương dần dần suy nghĩ ra, như ngoan nhân đại đế, bất tử thiên hoàng những ngày này sau có thể thành tiểu hồng trần tiên cường giả, còn có những cái kia giấu trong lòng đủ loại ý niệm, có thể chứng đạo thành đế tu sĩ. Vì sao có thể tại tu luyện trên đường thuận buồm xuôi gió? Tâm ma biết làm cho tu sĩ tâm linh nhận ô uế cùng che đậy, tự thân thiên tư ngộ tính cũng biết rơi vào trong vũng bùn khó mà tự thoát khỏi, bị đủ loại tạp niệm kéo lấy tu luyện tự chỉ. Bình thường mà nói, theo đạo hạnh dần dần làm sâu sắc, tu sĩ tâm ma sẽ bị tự thân đạo tâm áp chế, càng dường như hơn lao gương sáng, làm cho nguyên bản màu sắc nở rộ. Đây cũng là tại sao lại có tu sĩ có thể vượt đến vượt ra màu nguyên nhân. Trừ cái đó ra, còn có một loại cực đoan như lợi pháp, thì là đem một đạo tâm ma chấp niệm dung nhập tự thân tâm linh, đem nó coi như là tự mình ý nghĩa tồn tại. Có khả năng đem cái khắc tâm ma áp chế, dọn sạch, để đạt tới tự thân tiềm lực hoàn toàn phát huy trạng thái. Ngoan nhân đại đế muốn sống minh trường, bất tử thiên hoàng muốn về nhà, vô số nhân kiệt muốn cầu chứng đạo, đều là đầu này thiên môn pháp thực tiễn người. Phương Dương nghĩ đến đây chỗ, mặc dù lấy cảnh giới của hắn đủ để áp dụng pháp này, ngưng luyện một cái chứng đạo thành tiên thành đế loại hình chấp niệm, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền có thể kích phát tự thân tiềm lực, nhưng chung quy là không có làm như thế. Lấy hắn linh ngộ, người ý nghĩa tồn tại, tuyệt không chỉ là một cái ý niệm, không phải vậy ngày sau chân chính thực tiễn cái này một chấp niệm về sau, bản thân lại nên như thế nào tự xử? Tâm ma đương nhiên muốn trừ, nhưng muốn linh hoạt trừ, phải có tiết tấu trừ, muốn chậm trừ, ưu tú trừ, dần dần tiến dần trừ. Mục đích cuối cùng nhất là vì đem tự thân tiềm lực phát huy, mà không phải đem chính mình hóa thành một cái không có tâm ma, không có chấp niệm người máy. Đại tâm ma thuật đại thành tiêu chí là ngưng tụ ra nguyên thủy tâm ma kinh bộ này ma thư. Ta ngày nay tâm ma xem như chất dinh dưỡng, sợ là phải hao phí mấy ngàn trên vạn năm mới có thể hoàn thành. Nhưng ma đạo pháp tự có đường tắt có thể đi, không phải vậy còn cứ gọi gì đó ma đạo pháp môn. Không biết lĩnh hội đại tâm ma thuật bao lâu, Phương Dương đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe qua đen như mực sâu xa ma ý, sơ bộ điều khiển tự thân tâm ma ý niệm, đem đại tâm ma thuật tu luyện nhập môn, có khả năng thi triển ra trong đó bộ phận bí pháp. Đại La Lô bên trong, từng đạo sắc bén khí tức trương dương mà bung thả, mùng một thành tựu, liền đem vị này thai nghén nó bảo lô, đập nện ra len ken có lực kim thiết giao kích thanh âm, làm cho từ đại la ngân tinh chế tạo thành cứng rắn thân lò, đều có nhỏ xíu biến hình vết tích, có thể thấy được trong đó pháp bảo lợi. Phương Dương đưa tay một nắm, một chuôi trắng hiếu lơi đao rơi vào lòng bàn tay, mặt ngoài chạy xuôi từng mai đại đạo phù văn, trình bày một phương đại thế giới bản chất nhất đạo lý, lưỡi đao nhẹ nhàng bung lên, liền có thể cắt đứt hư không, dẫn động tiên địa tinh khí gia trì. Tốt pháp bảo. Phương Dương dùng nhẹ tay vô về lưỡi đao, Nguyên Thiên Nhãn đem nó nhìn vạn phần tấu triệt, chỉ là một cái, liền có thể nhìn ra nếu là một tên thánh nhân tay cầm này thánh binh, là có thể chặt đứt một kiện thánh nhân vương binh. Đại thiết cắt thuật cùng đại luyện bảo thuật, cái này hai môn 3000 đại đạo kết hợp, lại tăng thêm chí tôn cốt bốn cũng không tục chất liệu, tạo nên ra như vậy một kiện binh khí. Nếu là đến chuẩn đế binh đỉnh cao nhất cấp độ, có lẽ có thể chặt đứt cực đạo đế binh. Kim Liên tản ra, Phương Dương một bước phóng ra, đi tới trốn ở ngoại giới quan sát hoàng đế bên mình, nhìn xem vị này huyết mạch bên trên đầu nguồn một trong, cũng không bởi vì tự thân bước vào chuẩn đế cảnh giới, mà làm ra tiền hậu bất nhất ghê tởm sắc mặt. Hoàng tổ, hậu sinh khả úy a. Hoàng đế nghe được xưng hô thế này, cười tiến lên vỗ vỗ Phương Dương bả vai, tâm tình trong lòng được xưng tụng hết sức vui mừng. Toàn bộ trên địa cầu, huyết mạch của hắn hậu nhân muốn lấy hàng trăm triệu tính, nhưng trong đó phạm tục phần lớn, trước mắt tiểu gia hỏa này, mặc dù tiền tư bất phàm, ngày nay càng là bước vào chuẩn đế cảnh giới, nhưng cũng không có vì vậy mà vô cùng cuồng ngạo, tâm tính đáng khen. Thần nông tên kia gần nhất tại dùng si bưu đầu lâu luyện đan, không sai biệt lắm 49 năm sau ra lò, đến lúc đó chớ có quên đến địa cầu một chuyến, lấy tư chất của ngươi tăng thêm lò kia thần đan, có lẽ có thể đuổi tại đường thành tiên mở ra phía trước, trở thành chuẩn đế cựu trọng thiên cường giả. Còn có một việc, nếu là đường thành tiên thật sự có mở ra dấu hiệu, trước giờ đưa ngươi thân bằng hảo hữu đưa đến địa cầu, nơi đó đại trận đủ để chống lại cấm khu chí tôn, tại hắc ám náo động bên trong cũng có thể tự vệ. Hoàng đế nói đến đây, trên nét mặt hơi có vẻ cô đơn cùng trầm thấp, đã là bởi vì tự thân khó mà chứng đạo, cũng là bởi vì hắn chỉ có lực lượng thừa bảo toàn địa cầu, đối mặt hắc ám náo động, một vị chuẩn đế lực lượng lộ ra quá mức yếu ớt. Nếu là thật sự muốn đứng ra, hắn sợ là sẽ phải mất đi thế giới này hy vọng chứng đạo, đồng thời triệt triệt để thân chết đạo tiêu, thậm chí không có cơ hội chôn xuống tự thân. Cảm ơn hoàng tổ nhắc nhở, ta ngày nay chính là muốn về địa cầu một chuyến, tu luyện một môn thần thông, không bằng trước cùng một chỗ trở về. Phương Dương nhìn ra hoàng đế thần sắc bên trên biến hóa rất nhỏ, từ trong đại khái biết được ý nghĩ của đối phương, nhưng không có nói cái gì, mà là chuẩn bị trước đem đại tâm ma thuật tu luyện đại thành. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi, sớm đi đem nguyên thủy tâm ma kinh ngưng tụ, hắn liền có thể càng nhanh phát huy ra toàn bộ tiềm lực, càng nhanh bước qua chuẩn đế cảnh giới cựu trọng thiên, đem ngũ đại bí cảnh rèn luyện viên mãn. Trong lúc Phương Dương cùng hoàng đế cất bước rời đi, một bước vượt qua xa xôi khoảng cách lúc, sau lưng đột nhiên có một thanh âm truyền đến, hai vị đạo hữu xin dừng bước. Một tôn áo tím chuẩn đế tướng mạo đường đường, mở miệng ngăn lại Phương Dương hai người, đồng thời mở miệng tiến hành một phen tự giới thiệu. Tại Hạ Minh Đức, tại ngàn năm trước chứng đạo chuẩn đế, trước đây không lâu sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi du lịch vũ trụ, bị chuẩn đế tiếp thu hút mà đến, vốn muốn cùng độ kiếp đạo hữu tương giao luận đạo một hai, không nghĩ tới có thể gặp hai vị đạo hữu, quả nhiên là cơ hội trời cho. Minh Đức chuẩn đế có chút thành khẩn, trên nét mặt còn có vẻ kích động, xem ra không giống như là hắn nói tới sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi đơn giản như vậy. Bất quá, Phương Dương nắm giữ tha tâm thông, ngày nay đối mặt một cái cùng cảnh tu sĩ, dù cho đối phương thân là chuẩn đế, cũng có thể cảm nhận được tâm ý của hắn, biết được không có ác nghiệm, thế là đang đánh cái bắt chuyện về sau, liền nhìn xem hoàng đế mở miệng cùng giao lưu. Tại hai người giao lưu bên trong, Phương Dương cũng biết vị này Minh Đức chuẩn đế lai lịch, xuất thân từ một viên bình thường sinh mệnh tinh thần, thể chất, huyết mạch cũng là bình thường, chỉ có tuổi nhỏ rơi vào vách núi lúc lấy được Thái Dương chân kinh, xem như đời này lớn nhất cơ duyên. Dựa vào Thái Dương chân kinh, Minh Đức chuẩn đế tại Trảm Đạo giờ đầu bước diễn hóa đặc biệt thần hình, thành thánh sau bắt đầu thôi diễn tự thân kinh văn, cuối cùng được lấy thoát khỏi Thái Dương Thánh Hoàng đế kinh, đi ra một đầu đặc biệt đường mà thành chuẩn đế. Mà tại trở thành chuẩn đế về sau, Minh Đức chuẩn đế cũng là không có quá nhiều hiện ra tại trước người, tiếp tục yên lặng bế quan tu luyện, chờ mong một ngày nào có khả năng chứng đạo thành đế, coi là một vị chân chính khổ tu sĩ. Nhưng ở trước đây không lâu, hắn ngẫu nhiên lấy được đường thành tiên chân tướng, biết được sau đó không lâu sẽ có thành tiên đường mở ra, tất nhiên dẫn phát vạn cổ hiếm thấy hắc ám náo động, thế là tại phiền muộn dưới ra tới giải sầu, điều tiết tự thân đạo tâm. Chuẩn đế tại cấm khu chí tôn trước mặt, cũng bất quá là một cái lớn một chút sâu kiến, nếu là chỉ có chính ta, cũng có nắm chắc có khả năng tránh thoát hắc ám náo động. Minh Đức chuẩn đế nói tâm niệm của mình, tại tấn thăng chuẩn đế về sau, hắn cố nhân dần dần tàn lụi, ngày nay mặc dù dòng dõi đông đảo, huyết mạch lan tràn đến đủ để bao trùm một viên sinh mệnh tinh thần, nhưng không có khả năng nói một ít lời thật lòng bằng hữu. Ngày nay nhìn thấy hai vị người trong đồng đạo, mặc dù ôm lấy một tia cảnh giác, nhưng cũng không có quá mức câu nệ, hắn dù không có nắm chắc đồng thời ứng đối hai vị chuẩn đế, lại có lòng tin thoát đi. Hắc ám náo động, trừ thợ săn chính là con mồi, đạo hữu nếu là muốn cầu đợi sau an ổn, ta chỗ sinh mệnh tinh thần, ngược lại là có thể an trí tiếp theo một số người, đủ để tự vệ. Hoàng đế mở miệng nói, đến chuẩn đế cảnh giới này, mỗi một tên tu sĩ cũng sẽ không che giấu chính mình bản chất, hắn có khả năng nhìn ra Minh Đức chuẩn đế tâm tính, xác thực coi là chính đạo nhân sĩ, thế là như thế nói. Đối mặt hoàng đế lời nói, Minh Đức chuẩn đế đầu tiên là rất ngạc nhiên tại, vị này đạo hữu chỗ sinh mệnh tinh thần đến tột cùng có gì thần dị, thế mà còn có chuẩn đế tồn tại, đồng thời có nắm chắc chống nổi hắc ám náo động. Sau đó, thì là lộ ra cười khổ nói, ta là chuẩn đế, làm phù hộ huyết mạch hậu nhân, có thể nào bảo toàn một phần, bỏ qua một bộ phận khác. Phần này trách nhiệm không dung đào thoát, ngày sau nếu là hắc ám náo động thật tiến đến, bất quá chỉ chết mà thôi. Minh Đức chuẩn đế nói ra mấy câu nói như vậy về sau, cả người giống như thoát thai hoàn cốt, tinh khí thần có đột phá, thuộc về chuẩn đế tầng 7 khí tức, hơi có phá vỡ bình cảnh manh mối. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Tại hoàng đế cùng Phương Dương hai người chúc bên trong, ba người gặp nhau hận muộn, hướng vũ trụ phương xa chậm rãi cất bước đi ra. Mà tại đất độ kiếp, một đám chờ thật lâu tu sĩ, mắt thấy cực tốc đi xa ba vị chuẩn đế, riêng phần mình trong lòng cảm xúc không đồng nhất, nhưng phần lớn là ảo não, hối hận, rung động các cảm xúc. Chúng ta đi. Đạo nhất nhìn về nơi xa rốt cuộc không nhìn thấy Phương Dương bóng lưng bầu trời sao, cũng không bởi vì không có cơ hội cùng đối phương đáp lời mà cảm thấy quá nhiều thất lạc, đối bên cạnh tóc xám đại thánh nói, tiếp theo ngồi lên đại thánh chiến hạm, hướng Vĩnh Hằng tinh vực trở về. Thánh nhân cùng chuẩn đế, có thể có chuyện gì đang nói? Tại chờ đợi Phương Dương củng cố căn cơ thời điểm, đạo nhất nghĩ rất nhiều, cuối cùng tâm tính lấy được một lần thăng hoa, bỏ qua đối ngoại giới quá phận chú ý, đem tinh lực đặt ở tự thân cảnh giới bên trên. Địa cầu, thành phố S tòa nào đó cao ngất cao ốc bên trên, Phương Dương xếp bằng ở tầng cao nhất, như là một tôn thần linh, nhìn xuống phía dưới dãy rùa tại hồng trần bên trong chúng sinh. Tham lam, đố kỵ, bạo thực, ngạo mạn, lười biếng, chăm chỉ, hy vọng, hùng hồn, tha thứ, khiêm tốn. Vạn trượng hồng trần, tựa như một tòa hồng lô, nấu luyện lấy thân ở trong đó Phương Dương, vô số tâm ma ý niệm cọ rửa hướng hắn thức hải, làm cho thuộc về hắn tự thân tâm ma không ngừng bị rèn luyện. Không biết dài đến đâu thời gian về sau, tại tiên đài bên trong, một quyển sách viết có nguyên thủy tâm ma kinh năm cái ma văn thư tịch, chống rông xuất hiện ở chỗ này, đại biểu đại tâm ma thuật bị tu luyện tới cao thâm hoàn cảnh. Giờ khắc này, Phương Dương tựa như kinh lịch vũ hóa phi tiên quá trình, trước mắt thế giới tinh khiết mà trong suốt, nguyên thần hoàn thành rồi một lần thăng hoa, tâm ma đều bị nguyên thủy tâm ma kinh hấp thu, cùng thiên địa bản nguyên càng thêm gần sát. Chương 417, ta mới là núi tu di chi chủ, tiên trung chương 417, ta mới là núi tu di chi chủ, tiên trung nguyên thủy thiên ma kinh đây không phải là thế tục trên ý nghĩa cơ pháp, càng giống là một cái ghi chép tu sĩ đối với đại tâm ma thuật chỗ có cảm ngộ đạo quả, một ngày ngưng kết thành công, có thể quần quần không ngừng mà hấp thu ký chủ trong cơ thể tâm ma, đạt tới bản tính trong vắt cảnh giới. Trừ cái đó ra, Phương Dương còn có thể mượn nhờ bộ này ma công, đến thi triển đủ loại bình thường sinh linh, khó mà thi triển ra tâm ma thần thông. Ngày nay, Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh bên trong, trọng yếu nhất thần thông có hai cái. Thứ nhất, tâm ma vật vật. Môn thần thông này có thể trải qua đủ loại môi giới thi triển, một ngày tại nhận thuật giả trong cơ thể gieo xuống tâm ma chủng con, liền có thể tùy thời đem nó dẫn bạo, làm đối phương khí huyết, pháp lực đi ngược chiều, rơi vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, coi là một môn vô cùng thực dụng chiến đấu pháp. Thứ hai, thiên ma vật hóa. Phương Dương thi triển thần thông này, có thể ngắn ngủi hóa thân thành một loại đặc biệt chủng tộc thiên ma, vô hình vô chất, có thể thi triển ra bộ phận ma đạo thủ đoạn, âm thầm động đến sinh linh thất tình lục dục, dẫn tới hắn tâm ma mọc thành bụi. Đại tâm ma thuật quả thật là một đầu trực chỉ thiên địa bản nguyên đại đạo, nó huyền diệu trình độ viễn siêu đại luyện bảo thuật, đại thiết các thuật, nếu như ta không có cái khác cơ duyên mang theo, chỉ tu có dạng này một môn 3000 đại đạo, cũng có thể du ngoạn cực đạo đế vị. Nếu là tại Cửu Long kéo quan tài phía trước lấy được, ta thậm chí không cần tiến về trước bắt đầu, chỉ bằng mượn đại tâm ma thuật bên trong bí pháp, liền có thể từng bước một đem vĩnh sinh pháp nhục thân bí cảnh tu luyện viên mãn, đến lúc đó coi như vô pháp đánh bay thần thông cánh cửa, chân chính bước vào thần thông bí cảnh, cũng có thể có thực lực đi tìm kiếm trên địa cầu cơ duyên. So với bắt đầu, địa cầu mặc dù linh cơ không còn, đại đạo phong tỏa, nhưng lại có càng nhiều phức tạp, đông đúc thất tình lục dục, đủ để cho đại tâm ma thuật đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm. Phương Dương trong đầu sinh ra suy nghĩ tạp nhạc, sau đó lại bị nguyên thủy tâm ma kinh hấp thu chấn áp, biến thành bản này ma công chất dinh dưỡng, làm cho tự thân tại mọi thời khắc duy trì trạng thái đỉnh cao nhất, linh quang không ngừng từ tiên đài bên trong nhẹ ra, liền hỗn nguyên nguyên thần cũng bắt đầu lấy một loại không chậm tốc độ tự đi ngưng luyện, có khả năng gánh chịu rừng rừng càng nhiều can đảm tiên cổ, đem nó hoàn toàn luyện hóa thành tự thân nội tình. Một cái hình như người mật đỏ thâm ngọc thạch xuất hiện tại Phương Dương trong lòng bàn tay, đây là một cái cao tới bát chuyển can đảm tiên cổ, thể lượng so sánh bình thường đại thánh thần hồn, chất lượng cũng là không kém. Mặc dù đối với ngày nay Phương Dương đến nói, dạng này một cái bát chuyển can đảm tiên cổ, nó tác dụng không tính là lớn đến mức nào. Nhưng nếu là hai cái, ba cái, 10 cái, cũng có thể tạo được tác dụng cực lớn, chỉ cần tốn hao một đoạn thời gian đến luyện hóa, duy trì hôn nguyên nguyên thần hôn nguyên như một đặc tính, đem để hắn tốc độ tu luyện lấy được không kém tăng lên. Lập tức, Phương Dương cầm trong tay đỏ thấm ngọc mật bóp nát, một luồng khổng lồ mà tinh thuần hồn lực chạy ngược vào thức hải của hắn, làm cho tiên đài bên trong bí cảnh thêm ra một mảnh hạo hãn hung dương, hôn nguyên nguyên thần thôn tính nóc ngực, đem nó không ngừng rèn luyện tăng cường tự thân. Đại La Lô bị ném ra, đặt ở tầng cao nhất phía trên đất trống, nội bộ bị phong ấn đông đảo hồn thể, vào thời khắc này phát huy tác dụng cực lớn, bị khí linh dẫn dắt tiến hành luyện hóa, lại lần nữa ngưng kết ra một cái lục chuyển can đảm tiên cổ, đồng thời khí tức không ngừng kéo lên cao. Phương Dương ngưng luyện nguyên thần đồng thời còn tại hấp thu phía dưới trong thành thị chúng sinh tâm ma, tiếp tục thôi diễn lấy đại tâm ma thuật. Sau 49 ngày, lấy thành phố S làm điểm xuất phát, toàn bộ địa cầu phàm là có trí tuệ sinh linh tồn tại nơi, nó hoàn cảnh đều là biến hết sức hài hòa, đủ loại việc các cơ hồ không còn tồn tại ở thế gian. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể duy trì nhất thời, hoàn toàn không đủ để duy trì một thế. Theo Phương Dương rời đi, mấy ngày về sau, địa cầu bên trong đông đảo sinh linh liền đem dần dần sinh ra đủ loại tâm ma. Nhưng, muốn phải lần nữa khôi phục thành Phương Dương cũng không tu hành đại tâm ma thuật lúc trạng thái, sợ là cần lấy năm làm đơn vị dài dằng dặc thời gian. Đến đây, tại đem một viên sinh mệnh tinh thần bên trong tâm ma toàn bộ rút sạch về sau, Phương Dương đại tâm ma thuật lại có tiến cảnh, trên thân nguyên bản là màu đen tuyển trường bảo, giờ phút này bị tâm ma lực lượng dần biến thành một kiện ma y từng khuôn mặt tại bảo mặt hiện ra, xâm la vật tượng, bao dung chúng sinh, thất tình lục dục rực cháy khiến cho đều là thần sắc dữ tợn, khoa trương tới cực điểm. Phương Dương, ngươi quá nguy hiểm. Nương theo lấy một thanh âm vang lên, Viên đế, Hoàng đế, Minh Đức chuẩn đế, còn có một vị tướng mạo đường đường hòa thượng đầu trọc, xuất hiện tại thành phố S đỉnh, đứng tại Phương Dương đối diện. Ngã Phật Từ Bi. Ma chính là ma, ngày nay Phương Dương thân ngươi phụ tu Di Sơn vị lai Phật vị trí, lại tu luyện bực này ma đạo pháp môn, nếu là không kịp quay đầu, sợ là sẽ phải biến thành bạn cổ không có đại ma. Thích Ca Mâu Ni chắp tay trước ngực, nhìn về phía Phương Dương trong ánh mắt cũng không có gì đó để ý, đối với vị này thay thế hắn thành vì tu Di Sơn đứng đầu vị lai Phật, nhiều nhất cảm xúc vẫn là thán thiết, tán thưởng. Sớm tại một tháng phía trước, bọn hắn liền đã phát hiện trên địa cầu, hồng trần chúng sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi người cũng bắt đầu biến thuần chân, trên tâm tính gần sát xích tử chi tâm. Đây vốn là một chuyện tốt, nhất là tại nơi thành tiên bị hủy, địa cầu một lần nữa khôi phục hiện tại, càng là có thể thành tựu một nhóm tiên tiêu, trợ lực khôi phục ngày xưa cường thịnh. Nhưng ở sau đó không lâu, bọn hắn liền phát hiện có đông đảo hồng trần nghiệp lực, tâm ma ý niệm hướng về thành phố S tụ đến, bị Phương Dương coi như tu luyện chất dinh dưỡng. Một cử động kia, làm cho mấy vị chuẩn đế đều là trong lòng phát lạnh, lo lắng Phương Dương tẩu hỏa nhập ma, đến mức trở thành lục thân không nhận ma đầu, thậm chí còn ngày sau hóa thân thành hắc ám náo động đầu nguồn một trong. Phương Dương chỉ cần sống tiếp, là thật có tư cách như vậy, một điểm này không có người biết hoài nghi, bao quát trễ nhất biết hắn minh được chuẩn đế. Nguyên bản, Thích Ca Mâu Ni còn muốn ra tay ngăn lại Phương Dương hành vi, muốn cùng nôn luận nói, đến bỏ đi hắn tu luyện ma pháp nguy hiểm ý niệm. Nhưng bởi vì Hoàng đế, Viêm đế ngăn cản, phát hiện Phương Dương cũng không mất khống chế phong hiểm về sau, chung quy là vứt bỏ nửa đường ngăn lại, mà là chờ tới bây giờ mới đứng ra. Ta mới là Tu Di Sơn đứng đầu, A Di Đà Phật khâm định vị lai Phật, đạo hữu năm đó bỏ Tu Di Sơn mà đi, đến tuột cùng là bị đuổi đi, hay là bởi vì tư tâm mà đi? Tây Mạc hàng tỷ Phật đồ mạng sống, Phật môn vô tận hương hỏa kéo dài, là tại trên vai của ta gánh, ngã Phật từ bi bốn chữ này, sợ là không tới phiên đạo hữu đến nói. Phương Dương đối mặt Thích Ca Mâu Ni, mặc dù không có cho cái gì tốt sắc mặt, nhưng vẫn là biểu lộ ra bình tĩnh, mở miệng thẳng đâm đối phương trái tim nói. Thích Ca Mâu Ni nghe vậy, biến sắc lại biến, đem Phương Dương hai câu nói để ở trong lòng, thật giống như bị để lộ ra năm đó rời đi Tu Di Sơn lúc, cái kia không thể cho ai biết ý niệm. Cuối cùng, Thích Ca Mâu Ni thở dài một tiếng, hướng lui về phía sau tránh mấy bước, không nói gì lại quên bảo Phương Dương. Năm đó, hắn sớm đã trở thành chuẩn đế, một người có thể đem Tu Di Sơn độ hóa, nhưng cuối cùng lựa chọn nhượng bộ rời đi, tự nhiên không phải là bởi vì cái khác Phật đồ Phật pháp không giống, mà là vì không nhận A Di Đà Phật ảnh hưởng, không làm cho tự thân đại đạo thành không, lựa chọn phủ nhận chính mình vì A Di Đà Phật chuyển thế thân, lúc này mới rời đi Tu Di Sơn. Tại chấp trưởng Tu Di Sơn trong quá trình, Thích Ca Mâu Ni tự nhiên phát hiện, ngày nay Phật môn làm việc quá mức bá đạo duy ta, mà lại quá mức trầm mê tu kiếp sau pháp, đã có họa lớn ý niệm. Nhưng cuối cùng, hắn còn là không có lựa chọn đem Tu Di Sơn dẫn về đường ngay, tuy là vì phủ nhận mình cùng A Di Đà Phật quan hệ, nhưng chung quy là làm không được không thẹn với lương tâm. Ngày nay, bị Phương Dương mịt mở nhắc lại chuyện xưa, Thích Ca Mâu Ni cũng không còn cách nào chỉ trích đối phương tu luyện ma pháp, rốt cuộc chuyện tương lai chưa thành thật, hắn dựa vào cái gì cầm có lẽ có sự tình, đến nhận định Phương Dương sẽ vì họa chúng sinh. Cái này không chỉ có là chỉ trích Phương Dương, cũng là phủ định tự thân Phật pháp. Hòa thượng, ngươi cũng không có thể dùng được a. Hoàng đế cùng Viêm đế hai người, thấy bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Thích Ca Mâu Ni, bị Phương Dương hai câu nói phản bác nói không ra lời, xem như không biết được Tu Di Sơn chuyện xưa nội tình người, đối với ngày nay chẳng diện cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Phải biết, Thích Ca Mâu Ni tại mấy người bọn họ bên trong, xem như có thể nhất nói biết nói tu sĩ, có hy vọng nhất khuyên bảo Phương Dương bứt bỏ ma pháp, đi lên chứng đạo. Dựa vào Phương Dương tư chất, đi ma đạo thật là nhiều một lần này, không bằng đem tinh lực đặt ở đầu kia Hỗn Nguyên đại đạo bên trên. Mà lại, Viêm đế cùng Hoàng đế cũng không nguyện thấy bản thân như vậy kinh tài tuyệt diễm hậu bối, ngày sau đạp lên cùng cấm khu chí tôn một dạng con đường. Ngày nay, Phương Dương lấy địa cầu chúng sinh tâm ma vì chất dinh dưỡng, tạo thành cục diện có thể nói là trăm lợi mà không có mức hại, nhưng theo ngày sau trầm mê ở đây, ai có thể nói đến chuẩn không biết chân chính đi lối rẽ. Phương Dương, ngươi cùng nhau đi tới đều là dựa vào chính mình, ta vốn không có tư cách nói cái gì, nhưng tâm ma pháp quá mức nguy hiểm, ngày nay xem ra vô sự, ngày sau lại không nhất định vô sự. Tín ngưỡng nhập lực, tại đông đảo tu sĩ xem ra không độc vô hại, lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến bị thờ phụng sinh linh tâm tính. Ngươi nếu là thật sự muốn tu pháp này, có thể nếm thử lấy nó tế luyện binh khí, đến trưởng khống tâm ma đạo lực. Viêm đế mở miệng khuyên. Sau đó, Hoàng đế cũng là gia nhập trong đó, nói lên chính mình đối với tín ngưỡng lực, luyện khí chi pháp lĩnh ngộ. Sau đó, Minh Đức chuẩn đế cũng gia nhập trong đó, nghiên cứu thảo luận lên luyện khí chi pháp. Đến đây, đối với Phương Dương tu luyện ma công khuyên bảo nửa đường chết, tràn diện diễn hóa thành một trận lấy luyện khí làm chủ đề luận đạo, đằng sau đi qua Viêm Đế chen tay bảo, lại gia nhập luyện đan pháp. Thích Ca Mâu Ni đứng ở một bên, tựa như một người ngoài cuộc, nhìn xem Viêm Đế cùng Hoàng Đế hai gia hỏa này, sớm đã không có chút rung động nào Phật tâm, không khỏi sinh ra mấy đạo sân niệm. Ngã Phật Từ Bi, 18 tầng địa ngục, sau cùng một trạm. Trấn Yêu dưới tấm địa, âm tụ bên trong. Bạch Hổ đạo nhân người xuyên đạo giáo áo, nhưng toàn thân lại là nở rộ ánh sáng vàng, sớm đã tu ra Phật môn bất hủ kim thân, đồng thời trong cơ thể giấy lên niết bàn chi hỏa, đem tự thân tử khí khu trụ, làm cho sinh mệnh chi luân nặng tách ra ánh sáng chói lọi. Ầm. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bạch Hổ đạo nhân nháy mắt thu hồi niết bàn chi hỏa, đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, hắn đem niết bàn kình tu luyện đến đại thành, sớm đã có thể làm đến thu phóng tự nhiên. Đây là phong ấn phá. Bạch Hổ đạo nhân hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn xem ngày xưa phong ấn bị triệt để kéo ra, vốn nên như cá chậu chim lồng thoát khốn lúc tùy ý hắn, lại là không có cảm nhận được đến cỡ nào ngạc nhiên, ngược lại là có một luồng thất vọng mất mát cảm giác. Bạch Hổ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương Dương lách mình xuất hiện tại Bạch Hổ đạo nhân chỗ âm trong lao, cảm thụ được nơi đây có thể xưng mỏng manh tinh khí, đối nó nghiêm mặt nói: "Là ngươi?" Bạch Hổ đạo nhân nhìn xem đột nhiên xuất hiện Phương Dương, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, từ đối phương xuất hiện ở chỗ này thủ đoạn đến xem, đây tuyệt đối là một vị chuẩn đế. Ngắn ngủi mấy chục năm không thấy, ngày xưa đại thánh liền biến thành chuẩn đế, để hắn có một loại trải qua mấy trăm năm cảm giác tăng thương. "A, Bạch Hổ đạo hữu, mới tới đạo hữu, cứu bên trên lão đạo một cứu, đối đãi ta thoát khốn thời điểm, tất có hậu báo, có thể mang các ngươi tiến về trước hình hoặc chi nhãn, lấy được nơi đó tiên chân." Dưới Phương Dương trong lao, gà trống giả âm thanh vang dội nói, thậm chí không hoàn toàn là tiếng người, còn có mấy cái hạ đát âm thanh, hiển nhiên là đối mặt bạn tù thoát khốn cục diện, tự thân muốn phải thoát khốn cảm xúc đạt tới cực điểm. Gà trống giả mặc dù ngang bướng chút, nhưng còn tính là nói là làm, nếu là thoát khốn, chắc hẳn biết thực tiễn lời hứa. Bạch Hổ đạo nhân cùng gà trống giả ở giữa giao lưu, mặc dù lấy ẩm ý phần lớn, nhưng chúng quy là làm 1000 năm bạn tù, cho nên vì đó nói ngọt nói. Phương Dương tiện tay đánh ra một trường, hư không pháp tắc đem Thích Ca Mâu Ni lưu lại phong ấn xé rách, làm cho gà trống giả từ trong thoát khốn. "Ha ha ha ha. Lão tử ta cuối cùng ra tới." Gà trống giả kích động hiện ra nguyên hình, làm một con thoát lông gà trống, xem ra xấu xí đến cực điểm, hoàn toàn không giống như là một tôn chuẩn yêu đế. "Gà trống giả, không nghĩ tới bản thể của ngươi ngược lại là 10 phần độc đáo, liền cái này còn tự xưng là núi hoàng, gà rừng còn tạm được." Bạch Hổ đạo nhân lên tiếng ngắt lời nói, cũng là bị gà trống giả bản thể kích thích, đối cái này bạn tù hảo cảm nháy mắt rơi xuống hơn một nửa. "Ngươi!" Gà trống giả bị tức đến nổi giận, không để ý chính mình vẫn là bản thể hình tượng, lúc này hướng Bạch Hổ đạo nhân một đi, muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Dừng tay. Phương Dương mắt thấy cuộc nháo kịch này phát sinh, lúc này ra tay đem gà trống giả trấn áp, tại nó trên đầu nện xuống một cái độc lớn, lúc này mới khiến cho an phận xuống. Bạch Hổ đạo nhân mắt thấy một màn này, trong mắt đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới gà trống giả cái này chuẩn đế tam trọng thiên cường giả, thế mà như vậy đơn giản bị Phương Dương cầm xuống. Sau đó, hắn cũng là đem tâm tính điều chỉnh, vì báo đáp Phương Dương ân tình, đem ngày xưa đến đây mình hoặc mục đích êm tai nói. 2000 năm trước, Huỳnh Hoặc Tinh có kịch biến phát sinh, một luồng tựa như tiên đạo khí tức lan tràn đến vũ trụ các nơi, lúc này mới thu hút đến hơn 10 vị đại thánh đến chuẩn đế cấp độ cường giả. Năm đó ta tại Huỳnh Hoặc tìm kiếm rất lâu, đã tìm tới cố khí tức kia chỗ, nhưng lại bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp. Núi sâu gà bị Phương Dương trấn áp về sau, triệt để nhận rõ hiện thực, lúc này mang theo hai người tiến về trước Huỳnh Hoặc một chỗ bí địa, lấy chuẩn đế pháp lực kéo ra một cái đen xì cửa hang. Ba người đối mặt trong cửa hang nồng đậm tĩnh mịch, không có mảy may do dự, trực tiếp đi vào trong đó. Đi qua một phen buôn ba, Phương Dương đi tới ở vào phương thế giới này chỗ sâu địa vực, tầm mắt rơi vào dưới mặt đất, nguyên thiên nhãn nổ bắn ra màu vàng rồng mũi nhọn. Nơi này nào có tiên chân dáng vẻ? Gà trống giả nói lầm bầm, nhưng lại không dám lừa tiếng, đối với Phương Dương một cái kia, như cũ lòng còn sợ hãi, không biết hắn đến tuột cùng là thế nào bị trấn áp. Đột nhiên, Phương Dương ra tay, phát ra một đạo phi tiên lực, đem mặt đất đất đai sốc lên, lộ ra một tòa động tiên. Bên trong cái tiên động bộ, một tôn tử vô số đại đạo phù văn đúc thành tiên trùng, phun ra nuốt vào lấy hỗn độn khí, giống như bạn cổ bất diệt, vì một kiện từ trí cường giả tự tay lấy trật tự diễn hóa tiên khí. Chương 418, Bắc Cực Tiên Quang, Bất Tử Thiên Hoàng. Chương 418, Bắc Cực Tiên Quang, Bất Tử Thiên Hoàng. Động tiên bên ngoài, gà trống giả không kịp chờ đợi mở ra hai cánh, đón đầu hướng bên trong cái tiên động chui vào, muốn cướp đi tòa này nhìn qua liền có chút bất phàm tiên trùng. Mặc dù tiên trùng tựa như không phải là thực thể, nhưng phía trên đại đạo phù văn, trật tự thần liên không giả được, dù là không thể làm binh khí đến sử dụng, cũng có thể dùng cho lĩnh hội trong đó phát áp, nếm thử đem cái này tiên khí bên trong phù văn dung nhập tự thân chứng đạo chi khí bên trong. Nhưng mà, làm gà trống giả vọt tới động tiên miệng trong nháy mắt, tiên trùng ầm vang một tiếng thật lớn, tràn trề lực mạnh đem nó tung bay, toàn thân da thịt nứt ra, từ một con chuỗi lùi gà trống, biến thành một cái đấm máu gà thịt. Ha 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 ha. Gà trống giả chật vật chạy trốn tới Bạch Hổ đạo nhân cùng Phương Dương bên cạnh, cũng không dám nữa tùy ý làm vậy, đáng thương rũa làm trên người mình còn sót lại lông vũ, tựa như một cái nuôi trong nhà cầm thú. Thật sự là không kiến thức. Bạch Hổ đạo nhân nhìn xem gà trống giả thê thảm bộ dáng, cũng không có lại nhiều thêm trăn trở, mà là quay lại nhìn về phía tòa kia tiên trùng. Tòa này tiên trùng hẳn là đại đế cổ đại cấp bậc kia nhân vật, căn cứ tiên trùng tạo nên mà thành tiên trùng pháp khôi, ẩn chứa trong đó có vị kia không biết tên cường giả đối với tiên trùng lý giải, mà lại tòa này tiên trùng pháp khôi bên trên còn dung nhập lượng lớn Bắc Cực Tiên Quang, có thể ổn định lại hình dáng, trải qua vô số tuế nguyệt cũng không có mảy may tiêu tán, tổn hại. Dạng này một tòa pháp khôi, nó giá trị khó mà đánh giá, có lẽ bù đắp được một tôn cực đạo đế binh. Bạch Hổ đạo nhân nóng mắt vô cùng, nhưng vẫn là không có giống gà trống giả như vậy tùy tiện ra tay. Hắn dù lấy niết bàn kinh đem tự thân khôi phục cường thịnh thời điểm trạng thái, ở trên cảnh giới nhưng lại không tới kịp đột phá, so với đối phương không mạnh hơn bao nhiêu, mà lại muốn phải lấy đi tòa này tiên trung pháp khôi, không chỉ phải có chống lại thực lực của nó, còn muốn có cường đại mà kiên cố vật dẫn đem nó chấn áp, không phải vậy sợ có phản phệ nguy hiểm. Trong lúc Bạch Hổ đạo nhân tự hỏi nên như thế nào mưu lợi lấy đi tiên trung pháp khôi lúc, một bên Phương Dương đột nhiên ra tay, trong khổ hải đạo kiếp hoàng kim đỉnh xung ra, vạn trượng kiếp quang rơi là tả như biển. Đạo kiếp hoàng kim đúc thành thần đỉnh. Bạch Hổ đạo nhân cùng gà trống giả đều là tầm mắt chấn kinh mà vô cùng nóng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt tiên kim đỉnh, nhìn ra kiện binh khí này đã thăng hoa vì chuẩn đế binh, nội bộ đại đạo pháp lý xen lẫn một thể, gần như cực đạo đế binh dưới đứng đầu nhất pháp bảo. Dạng này một tôn tiên kim đại đỉnh, nắm giữ tấn thăng làm cực đạo đế binh tiềm lực, nó giá trị cùng tiền trung pháp phôi so với không chút thua kém, thậm chí vẫn còn thắng. Tại hai người mắt thấy phía dưới, đạo kiếp hoàng kim đỉnh đem tiên trung pháp phôi từng bước một túm vào trong đỉnh, tiên đạo khí tức hướng ra phía ngoài tiêu tán, hai cái cả thế gian khó tìm tiên chân, cứ như vậy dần dần hòa làm một thể, quá trình hết sức hài hòa cùng tự nhiên, khiến người đỏ mắt. Vật này cùng ta có duyên. Phương Dương kiệt lực đem tiên trung pháp phôi kéo vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, đối với cái này tiên chân mười phần nóng mắt, nó mặc dù so ra kém chân chính tiên trung, chỉ là ngày xưa bất tử thiên hoàng nắm giữ tiên trung lúc, tự đi luyện chế ra pháp phôi, nhưng trong đó dựng dục tiên đạo pháp tắc không giả được. Tại người khác mà nói, tiên trung pháp phôi giá trị cùng cực đạo đế binh không kém bao nhiêu, thậm chí càng hơi kém một chút, bởi vì cái này rốt cuộc không phải chân chính pháp khí, có thể nói là một lần tinh cấm khí, dùng tức tán. Nhưng đối với nắm giữ vài kiện cực đạo đế binh Phương Dương đến nói, tiên trung pháp phôi giá trị so một kiện cực đạo đế binh còn một lớn, nội bộ ẩn chứa tiên đạo pháp tắc, có thể giúp hắn lĩnh ngộ thế giới giả thiên bên trong tiên khí rèn đúc pháp, ngày sau có thể mượn từ đại luyện bảo thuật hoàn nguyên cùng cải tiến, trợ lực đạo kiếp hoàng kim đỉnh tấn thăng tiên khí. Động tiên rung rơi, vô tận thần hà cùng đạo lửa từ trong phun ra ngoài, trong đó còn kèm theo từng tia từng sợi bắc cực tiên quang, đại biểu vĩnh hằng cùng bất hủ. Tại trong truyền thuyết, bắc cực tiên quang khởi nguyên từ tiên vực thế giới, đem nó luyện chế thành cấm khí, có thể bảo vệ tích trữ chủ nhân thôi động lúc đỉnh phong một kích, đem nó luyện vào tự thân nguyên thần, có thể thu được càng kéo dài thọ nguyên, xem như cả thế gian hiếm thấy kỳ chân. Bạch Hổ đạo nhân cùng gà trống giả, cho dù thân là chuẩn đế, cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Bắc Cực Tiên Quang, ngày nay bên trong cái tiên động lớn nhất tiên chân bị Phương Dương lấy đi, bọn hắn đối mặt loại tình huống này, lúc này xông lên phía trước, muốn phải lấy ra mấy đạo Bắc Cực Tiên Quang. Ly. Theo tiên trung pháp phôi bị triệt để từ bên trong cái tiên động rút ra, một đạo to rõ tiếng kêu âm thanh chọc tan bầu trời, toàn thân bị niết bàn chi hỏa tắm rửa tiên hoàng, theo sát phía sau xuất hiện tại ba người trước mặt, hai cánh trên có Bắc Cực Tiên Quang lấp loé. Tiên hoàng ngạo phàm trần. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trước hết nhất đến động tiên chỗ Bạch Hổ đạo nhân, thậm chí không kịp quá nhiều phản ứng, liền bị cái này tiên hoàng va chạm đến nôn ra máu không ngừng, nhục thân bị đánh xuyên, lộ ra phế phủ, thê thảm trình độ còn muốn vượt qua gà trống giả. Rồi, gà trống giả yết hầu thật giống như bị người bóp lấy, từ cổ họng chỗ phát ra một đạo tiếng kêu về sau, lúc này hướng về sau nhanh lùi lại rời đi, trong chớp mắt liền đến Phương Dương sau lưng. Chẳng lẽ là ngày xưa đúc thành tiên trung pháp phôi đại đế còn chưa chết đi? Gà trống giả nghi ngờ không thôi, nhìn qua cái kia đem Bạch Hổ đạo nhân va chạm đến trọng thương tiên hoàng, vậy mà nhìn không thấu lai lịch của đối phương, thậm chí nhìn không ra đối phương đến cùng là thật hay không thật sinh linh. Sau đó, hắn nhìn về phía dưới chân bị đụng bay tới đây Bạch Hổ đạo nhân, nhìn đối phương thê thê thảm thảm bộ dáng, mở miệng hướng Phương Dương hỏi: "Phương đạo hữu, là trốn là chiến?" Gà trống giả tự nhận là Bạch Hổ đạo nhân đều bị trọng thương đến bộ dáng này, hắn đối mặt cái này tiên hoàng cũng là không có phần thắng, hiện nay hy vọng vẫn là muốn đặt ở sâu không lường được Phương Dương trên thân. Mặc dù đối phương vừa mới tấn thăng chuẩn đế không lâu, nhưng có thể nắm giữ đem hắn trấn áp chiến lực, chứng đạo chi khí càng là một tôn đạo kiếp hoàng kim đỉnh. Chắc hẳn có át chủ bài có thể ứng đối cái này tiên hoàng. Song Hỷ Lâm Môn. Phương Dương nhìn trước mắt uy phong lẫm liệt tiên hoàng, cũng không giống gà trống giả như vậy cẩn thận, lấy nguyên thiên nhãn nhìn ra lai lịch của đối phương, chính là bất tử thiên hoàng lấy Bắc Cực Tiên Quang đúc thành một tôn đạo thần, trong cơ thể ghi lại pháp tắc so bất tử thiên hoàng kinh còn phải mạnh hơn một chút. Nó giá trị rất cao, cơ hồ không giới tại tiên trung pháp phôi bao nhiêu, nhưng so ra mà nói thì là thực lực rất mạnh. Nếu là chính hắn ra tay, thật đúng là không có nắm chắc có thể bắt được. Thế nhưng, chỉ một thoáng, một tôn Long Văn Hắc Kim đỉnh từ Phương Dương trong cơ thể xung ra, tùy theo mà đến còn có hỗn độn thanh liên lay động thiên địa, lại sau đó, Phương Dương tiên đài chỗ một cái đạo phù hóa thành chiến phủ, mang theo bọc lấy bao la chiến ý, hướng không chết tiên hoàng chém tới. Bên trong Long Văn Hắc Kim đỉnh bạn long từ trong sông ra, cực đạo đế uy chấn áp mà xuống, đem không chết tiên hoàng đũng vàng người khốn. Hỗn độn thanh liên ba lá lay động, diễn hóa thiên địa pháp lý, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, hỗn độn thác nước chút xuống, đem không chết tiên hoàng pháp thể ăn mòn. Loạn cổ đế phủ một bữa chém xuống, có khai thiên tích địa uy thế, phân chia âm dương, cắt chém hư không, đại đạo làm hao mòn. Tại không chết tiên hoàng trên thân lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Sau đó, ba kiện cực đạo đế binh cùng nhau vây đánh đi lên, đem không chết tiên hoàng gắt gao cầm cố lại, hình thành từng tầng chặt chẽ kiên cố pháp cấm khiến cho không nhúc nhích được, chỉ có nó trong cơ thể bất tử pháp tắc còn tại chảy xuôi, có thể dùng bị loạn cổ đế phủ bổ ra vết thương, hỗn độn thanh liên ăn mòn thân thể, bắt đầu dần dần khôi phục lại nguyên trạng. Hoàng huyết xích kim tiên kim áo nghĩa. Bất tử thiên hoàng không hổ là có thể chứng thành hồng trần tiên cường giả, không chỉ triệt để khai phát ra đến từ thân chứng đạo chi khí áo nghĩa, còn nắm giữ đem nó tại Bắc Cực Tiên Quang hiển hóa thủ đoạn. Kể từ đó, ngược lại là có thể để cho ta thu thập vị này không chết tiên hoàng pháp tắc quá trình, biến càng thêm dễ dàng, không cần bó tay bó chân, lo lắng nó nhận không thể bù đắp tổn thương. Phương Dương bên này đang quan sát bị phong vào bên trong Long Văn Hắc Kim đỉnh không chết tiên hoàng, lấy nguyên thiên nhãn lĩnh hội trong đó phát tắc, bị tích chứa trong đó tiên kim áo nghĩa thu hút. Gà trống già bên kia thì là trừng lớn hai tròng mắt, nhìn xem ba kiện lưu chuyển lên cực đạo đế uy binh khí, yên lặng nuốt xuống nước bọt, co quắp cái đầu hướng Bạch Hổ đạo nhân bên kia đi tới, viện trợ đối phương khôi phục thương thế. Cực đạo đế binh, ba kiện, cực đạo đế binh. Gà trống già ở trong lòng tái diễn hai cái này từ, tại chữa trị Bạch Hổ đạo nhân cường thế lúc, không cẩn thận vừa dùng lực, làm đối phương phế phủ tuôn ra máu tươi. Phúc. Bạch Hổ đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, bị gà trống già tay chân bụng về làm tỉnh lại, trong miệng phun ra một đạo chấm tích máu đen. Hắn cố nén phế phủ đau đớn, gắt gao nhìn chằm chằm gà trống già, niết bàn kinh tự đi vận chuyển, ngọn lửa thiêu đốt chữa trị lấy thương thế bên trong cơ thể. Đột nhiên, Bạch Hổ đạo nhân cảm thấy một luồng khí cơ, hắn quay đầu hướng vị trí kia nhìn lại, chỉ gặp Phương Dương toàn thân bao quanh ba tôn cực đạo đế binh. Hắn giống như có chút lý giải gà trống già, vì sao lại xuống tay nặng như vậy. Mấy ngày sau, Phương Dương đem tiên trung pháp phôi cùng không chết tiên hoàng tất cả đều trấn áp hoàn hảo, Bạch Hổ đạo nhân cùng gà trống già cũng đem trong cơ thể thương thế chữa trị về sau, cùng nhau tiếp tục tại đây sử thế giới tìm kiếm. Kết quả, chỉ tìm đến một chỗ đường thành tiên lối vào, hơn nữa còn nằm ở phong bế trạng thái, không biết năm nào tháng nào mới có thể mở ra. Tại mình hoặc bị trấn áp 2000 năm, kết quả chỉ lấy được hai đạo Bắc Cực tiên quang, quả nhiên là không may cực độ. Gà trống già nhìn xem đường thành tiên phong bế cửa vào, trong lòng buồn vô cớ cảm xúc không dứt, 2000 năm thời gian liền đổi lấy hai đạo Bắc Cực tiên quang, để hắn không khỏi hối hận chính mình năm đó, vì sao muốn lại tới đây? Phương đạo hữu, không biết ngươi cái kia bên cạnh còn thiếu hay không tay người. Bạch Hổ đạo nhân cũng không như gà trống già như vậy hữu dũ, mà là tầm mắt sáng rực nhìn về phía Phương Dương, mở lời hỏi nói. Trong đoạn thời gian này, hắn đối với Phương Dương có rất nhiều hiểu rõ, biết được đối phương lấy trăm tuổi không đủ tuổi tác tấn thăng chuẩn đế, đánh vỡ vạn cổ không có tu luyện ghi chép về sau, lúc này nhận định nó có cực lớn xác suất có thể chứng đạo thành đế. Lại tăng thêm hai người phía trước kết xuống thiện duyên, liền muốn tìm cái dưỡng lao địa phương, có lẽ ngày sau có thể gà chó lên trời. Phương đạo hữu, có thể hay không mang ta một cái? Gà trống già nghe được Bạch Hổ đạo nhân lời nói, cũng là ưỡn nghiêm mặt đi đến Phương Dương trước mặt, không có mảy may chuẩn đế giá đỡ. Hắn năm đó có kỳ ngộ mang theo, vốn là một cái bình thường gà trống, lại ngoài ý muốn rơi vào không biết thời đại lưu lại độc phủ, ăn vào một khối cựu chuyển tiên đan mạnh mẽ, có thể mở linh trí, bước vào đường tu hành, dựa vào trong động phủ chuyển thừa tấn thăng chuẩn đế. Cho đến ngày nay, gà trống già mặc dù lấy chuẩn đế tôn quý đủ để tiếu ngạo vũ trụ, nhưng rõ ràng phía trước bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp sau phí thời gian 2000 năm thời gian, làm hắn sớm đã không có bao nhiêu tấn thăng hy vọng, đời này sợ là khó mà bước vào chuẩn đế lục trọng tiên trở lên cảnh giới. Nếu là đi theo Phương Dương bên mình, ngày sau có lẽ có thể gà chó lên trời. Nói trắng ra, gà trống già là đang đánh cược Phương Dương ngày sau có thể chứng đạo thành đế, mà lại cho là cái này đánh cược có rất lớn xác suất có thể thắng. Bắt đầu, Trung Châu, Thanh Liên Điện, vui vẻ phồn vinh. Phương Dương đứng tại Thanh Liên Điện trên không, trước mắt một bức sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại còn phát cảnh tượng, tại Nguyên Tiên nhãn thị giác phía dưới, có khả năng nhìn thấy một luồng cường thịnh khí vận ở phía trên xoay quanh. Hỗn độn thanh liên ở giữa, chủ tính trung cả tòa Thanh Liên Điện nội khí vận, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đã nhanh muốn siêu việt cơ gia, thương gia bực này cực đạo thế lực, chỉ so với Tu Di Sơn sai lầm một bậc. Có thể tiên đoán được, theo thời gian trôi qua, Thanh Liên Điện chắc chắn càng thêm cường thịnh, đuổi sát Tu Di Sơn bực này thế lực. Trong đó, dĩ nhiên có Hỗn Độn Thanh Liên cùng Phương Dương nhân tố tại, nhưng Thanh Liên Điện không hỏi xuất thân, nhân tộc, yêu tộc, thậm chí còn thái cổ tộc, đều có thể thu vào môn đình lý niệm, có thể dùng danh vọng sớm đã vượt qua Trung Châu chỗ có thế lực, môn hạ đệ tử càng không ít nhất thời thiên tiêu, có thành thánh phong thái tu sĩ, đạt tới hai chữ số. Thanh đế, coi là thật mất đi sao? Bạch Hổ đạo nhân nhìn về phía dưới Thanh Liên Điện, có khả năng phát giác được trong đó cái kia cổ Hỗn Độn Thanh Liên khí tức, cảm khái tự đủ. Thanh đế đương nhiên chưa chết, chỉ là ngủ đông lên, thôi diễn thành tiên chi pháp, một ngày kia có lẽ có thể đột nhiên xuất hiện, trấn áp thế gian hết thảy địch. Phương Dương nghe được Bạch Hổ đạo nhân lời này, không khỏi đem thần niệm thăm dò vào cái trán Thanh Liên ấn ký bên trong, đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, hắn đối với đạo này Thanh đế sát niệm lưu lại dấu ấn, đã có đi sâu vào lý giải. Cái này không chỉ có là thân phận tượng trưng, càng là một đạo cùng Thanh đế có quan hệ mật thiết bằng chứng, dùng cái này có thể cảm giác được đối phương ngày nay đại thể tình trạng. Nếu là một ngày kia Thanh đế băng hà, Thanh Liên ấn ký cũng biết hóa thành phản tục, cũng không còn cách nào bằng nó cấu kết Hỗn Độn Thanh Liên, áp đạo Thanh đế hậu nhân phía trên. Thanh đế ngày nay, chắc hẳn trạng thái không tốt, nhưng chưa hẳn thật đối tiên vực pháp tuyệt vọng, mỗi một tên đại đế đều coi là đầu sắt bé con, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Bình thường cổ hoàng cùng đại đế tâm cao khí ngạo, tự tin có khả năng một thế thành tiên, chỉ có tại sắp chết già đời thứ hai mới có thể nhận rõ hiện thực, để bọn hắn trong mắt cấm khu lao đang chuyển một chuyển vị trí. Thanh đế bứt bỏ tiên vực pháp, sợ rằng phải chờ tới gần bỏ mình lúc, đến lúc đó nếu là có năng lực, cũng nên vớt lên một cái, rốt cuộc đây mới là ta vị thứ nhất cực đạo đế binh người đầu tư. Phương Dương suy nghĩ ngàn vạn. Tiên vực pháp không tính là sai, chỉ là chẳng phải chính xác. Thanh đế thân là một thế đại đế, có thể tại tiên vực pháp trên có thành tựu, đã rất không dễ dàng, nếu là tại trở thành chuẩn tiên vương sau lại thôi diễn, có lẽ thật có thể hóa phàm thế thành tiên vực. Ngay sau, nếu là có thể đem nó cứu xuống, Phương Dương cũng coi là nhiều một vị thủ mục hệ nhân tài. Mà ở một bên, Bạch Hổ đạo nhân nghe được Phương Dương lời nói, lại là khẽ giật mình, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, thế mà nghe được bực này kinh thế hai tục bí ẩn. Thanh đế chưa chết, cái kia thế giới này, ai có thể chứng đạo thành đế? Mọi người đều biết, đại đế chứng đạo cần thân hợp tiên tâm ấn ký, thanh đế nếu quả thật không chết, vậy liền đại biểu cho thiên tâm ấn ký chưa trở về chống không trạng thái. Bạch Hổ đạo nhân ngược lại là không có hoài nghi Phương Dương phải chăng đang nói láo, xem như một tên chuẩn đế, tự có cao ngạo làn gió phạm, khinh thường tại nói cái gì nói láo, nhất là việc quan hệ thanh đế, nếu không phải có vô cùng xác thực nắm chắc, như thế nào như vậy nói chắc như đinh đóng cột. Chương 419, Phương Dương tấn thăng chuẩn đế. Chương 419, Phương Dương tấn thăng chuẩn đế. Thanh Liên Điện, tiếng chuông quanh quẩn. Đạo âm từ trung ương ngọn núi chính mà lên, hướng 40 cựu Long Sơn lan tràn mà đi, địa mạch long khí bốc lên, vì vạn long thăng thiên thắng cảnh, làm cho cả tòa Thanh Liên Điện bên trong tinh khí tăng lên gấp 10, thiên địa pháp tắc càng thêm gần sát hoàng kim đại thế, kéo ra đông đảo môn nhân đệ tử con đường đi tới. Trong chủ điện, Phương Dương cao ở thượng vị, lấy nhan như ngọc tự tay đan thành sen xanh pháp ý điệp, lộng lẫy bên trong không mất chất pháp, uy nghiêm bên trong không mất phiêu miểu, tựa như một tôn siêu phàm thoát tục chân tiên. Phía dưới, Bạch Hổ đạo nhân, núi Hoàng đạo nhân phân loại hai bên, riêng phần mình một bên có Chu Hoàng lão tổ, lão tiên hạc, tiểu tùng, hoàng tiên nữ, long mã đám người nghiêm chỉnh đứng thẳng. Đối mặt phía trên Phương Dương, đám người riêng phần mình nỗi lòng không đồng nhất. Bạch Hổ cùng gà trống giả như thế nào ra tới? Cái này thế nhưng là hai vị nhiều năm chuẩn đế, chớ nói ta hiện nay còn chưa tấn thăng chuẩn đế, liền xem như tấn thăng chuẩn đế, mấy trăm năm bên trong cũng khó có thể tại trên chiến lược siêu việt bọn hắn. Mà lại hai người bọn họ kiêu căng khó thuần ra hỏa, thế mà lại khuất ở dưới người, coi như Phương Điện chủ có đại đế chi tư, theo lý mà nói cũng không nên giả như vậy trung thực thật. Chu Hoàng lão tổ con mắt liếc xéo, nhìn về phía Bạch Hổ đạo nhân cùng gà trống giả, đối với hai người bọn họ sợ hãi rụt rè khí thế cảm thấy cổ quái. Tại chỗ những người khác có lẽ sẽ cho là Bạch Hổ đạo nhân cùng gà trống giả uy phong lẫm liệt, khí thế như vực sâu biển lớn sâu không lường được, nhưng từng cùng hai yêu có vài lần gặp mặt, thậm chí giao thủ qua hắn, tự nhiên biết rõ hiện nay đã là thu liễm sau kết quả. Mặc dù không biết hai cái này lão gia hỏa vì sao thần phục Phương Dương, nhưng ta sợ là có phiền phải lớn, ngày sau tổng lòng chi công, đại khái dẫn đầu sẽ bị bọn hắn cướp đi hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, Chu Hoàng lão tổ cảm giác chính mình cả người đều tê dại, nhớ chuyện xưa, hắn quyết đoán lựa chọn đầu nhập Phương Dương, thậm chí không tiếc buông xuống tư thái đi tọa kỵ sự tình, nhưng hôm nay mới bao lâu trôi qua, liền có hai vị chuẩn đế đoạt mối làm ăn. Nếu là hắn không thể sớm đi tấn thăng chuẩn đế, sợ là sẽ phải dần dần biến thành nhân vật dâu ria. Gà trống giả bản thể tướng mạo xấu xí, không đáng để lo, Bạch Hổ đạo nhân huyết mạch thuần khiết, tâm cao khí ngạo, khó đi tọa kỵ sự tình, chỉ cần ta sớm đi tấn thăng chuẩn đế, căn bản không cần lo lắng việc này. Ưu thế tại ta. Chu Hoàng lão tổ tự mình khích lệ nói. Năm đó hắn đem Phương Dương ban thưởng bản đạo thần đan ăn vào về sau, không chỉ đem thương thế bên trong cơ thể chữa trị, càng làm tự thân huyết mạch có yếu ớt tăng lên, đối với tấn thăng chuẩn đế một chuyện đã là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, hắn liền có thể chủ động xin đi, vì Phương Dương thay đi bộ tọa kỵ. Đến mức vì sao để đó thật tốt Thanh Liên Điện thái thượng trưởng lão không thích đáng, hết lần này tới lần khác muốn cấp lấy khi địa vị nhỏ bé tọa kỵ. Thanh Liên Điện nhìn như cường thịnh, nhưng trên danh nghĩa lại là thanh đế đạo thống, chờ Phương Dương ngày sau chứng đạo thành đế, tất nhiên nằm ở một cái xấu hổ vị trí. Mà Phương Dương tọa kỵ lại là chân chính trên ý nghĩa tâm phúc. Quân không thấy, từ xưa đến nay, bao nhiêu cổ hoàng tọa kỵ của đại đế, rõ ràng tự thân thiên phú tư chất tính không được đỉnh tiêm, lại có thể cao ở chuẩn đế cựu trọng thiên, đều là dính thân là tọa kỵ của đại đế ánh sáng. Mà ở một bên, lão tiên hạc lại là tầm mắt gắt gao chăm chú vào Phương Dương trên thân, trước đây không lâu lòng hắn kết thời ra, thuận lợi tấn thăng làm đại thánh, lại tăng thêm thân là loạn cổ địa cung thủ hộ giả, đối với Phương Dương khí tức trên thân có một tia tim đập nhanh xúc động. Chẳng lẽ nói, không thể nào? Lão tiên hạc trong lòng đột nhiên thoát ra một cái không dám tin ý niệm, cả người biến phiêu phiêu dục tiên, nhưng sau đó lại cho mình dội một chậu nước lạnh, hắn suy đoán quá mức không thể tưởng tượng. Cho dù Phương Dương phía trước liên tiếp đánh vỡ đủ loại tu hành thưởng thức, nhưng cùng suy đoán này so với, lại là lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Phương Dương đứng tại trên đài, thấy phía dưới phản ứng của mọi người, dựa vào tha tâm thông bản năng, cũng là ẩn ẩn phát giác được bộ phận cảm xúc, nhưng cũng không nói thêm cái gì, mà là nhìn phía dưới bị triệu tập Thanh Liên Điện đệ tử, hướng phía dưới phóng ra một bước. Đám người thân thể hơi cong. Phương Dương từng bước một đi xuống bậc thềm ngọc, tay trái nhẹ nhàng bóp một cái, từ hư không chỗ bóp ra một đóa sen xanh, đem nó cầm tại lòng bàn tay. Mắt thấy một màn này đại bộ phận tu sĩ, chỉ là cảm thấy nghi hoặc không giải. Chỉ có Bạch Hổ đạo nhân cùng gà trống giả hai vị chuẩn đế, nhìn ra trong đó đầu mối, chấn động trong lòng đồng thời trên mặt thậm chí toát ra rung động thần sắc, khó mà che giấu. Hư không tạo vật. Bạch Hổ đạo nhân nghi ngờ không thôi, lấy hắn chuẩn đế pháp nhãn đến xem, Phương Dương cầm trong tay sen xanh, tựa như bỗng dưng sinh ra, giống như hư không tạo vật như vậy trong truyền thuyết thủ đoạn. Phương Dương chưa từng để ý biểu hiện của mọi người, tại đi đến dưới đài lúc, đem sen xanh giơ lên, bề ngoài mặt ngoài xanh tươi ướt át, còn dính nhuộm mấy giọt cam lộ, nhưng nhìn qua cùng bình thường sen xanh không khác nhiều, thậm chí không có một tơ một hào linh khí, chỉ là một kiện pháp vật. Hắn ở trước mặt mọi người đi qua, đem sen xanh biểu diễn ra. Đại đa số người nghi hoặc không giải, tầm mắt gắt gao chăm chú vào trên thanh liên. Một số nhỏ người như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không được chính pháp, hao phí tâm lực. Chỉ có Tiểu Tùng tầm mắt rời đi sen xanh, trong veo như lưu ly con mắt, đặt ở Phương Dương trên khuôn mặt, nhẹ nhàng bật cười. Trong điện tiếng cười vang lên. Đám người nhìn về phía Tiểu Tùng, thần sắc khác nhau, không biết vị này Thanh Liên Điện thánh tử một trong, đến tột cùng là cố ý vì đó, vẫn là thật nhìn ra cái gì môn đạo. Ta đổ Tiểu Tùng, có đại đế chi tư. Phương Dương nắp hòm định luận, cầm trong tay sen xanh ném cho Tiểu Tùng. Tiểu Tùng đưa tay tiếp nhận, bị đám người coi như là bình thường phạm tục sen xanh, liền như vậy thuận lòng bàn tay của hắn hóa vào trong cơ thể. Sau một khắc, Tiểu Tùng rơi vào ngộ đạo cảnh, chỗ mi tâm nở rộ ánh tiên, có từng đợt đạo âm từ tiên đài bí cảnh truyền ra, nhân thể đại long nô đầu ra, tứ chi mở rộng thư giãn ở giữa, một luồng thánh đạo khí cơ truyền ra. Phương Dương một trường đẩy ra, hư không đạo lực cuộn cuộn, bàn tay lớn màu đen đem Tiểu Tùng bọc, đến bắt đầu bên ngoài bên trong bầu trời sao độ kiếp. Tiểu Tùng qua nhiều năm như vậy, một mực là tùy tâm sở dục tu hành, đối với thánh nhân cảnh giới cũng không quá mức cưỡng cầu. Ngày nay nhận hắn lấy trải qua Nhạn Hoa cười một tiếng cải tiến sau tâm kinh điểm hóa, tựa như nước đầy tự tràn bắt đầu đột phá. Nửa ngày sau, Tiểu Tùng xuất hiện lần nữa tại Thanh Liên Điện, khí tức trên thân tiêu tán ra tới, vì thánh nhân tầng thứ 5, một bước phóng ra, liền đem thánh nhân cảnh giới tu tới hơn phân nửa. Ngay tại trao đổi rất nhiều sự vụ tu sĩ, đều là nhìn về phía độ kiếp hoàn tất Tiểu Tùng, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng cực kỳ hâm mộ. Xích Tử Chi Tâm, coi là thật lợi hại như thế sao? Hoàng Thiên Nữ một bộ áo đỏ, tiểu diễm như lửa, nhìn xem từ đầu đến cuối không tranh quyền thế Tiểu Tùng, rất có một loại cảm giác bất lực. Nguyên bản, nàng dựa vào Chu Hoàng lão tổ, có thể trở thành Thanh Liên Điện vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất thánh nữ, tài nguyên chút xuống phía dưới, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, có hy vọng đuổi kịp Tiểu Tùng. Nhưng hôm nay Phương Dương bóp xanh xen thử một lần, liền đem giữa hai người chênh lệch thật lớn, triệt để lộ, làm người tuyệt vọng. Quả nhiên, là cùng loại với Phật môn điểm hóa pháp. Bất quá, liền ta nhìn chi đô như trong gương hoa trăng trong nước sen xanh, cái này gọi Tiểu Tùng tu sĩ, thế mà thật có thể nhìn ra đầu mối. Bạch Hổ đạo nhân ánh mắt lấp lóe. Có lẽ đúng như Phương Dương từng nói, cái này Tiểu Tùng thiên tư cũng là đủ để chứng đạo cấp bậc, nhưng không biết làm sao Hoàng Kim đại thế chính là không bao giờ thiếu thiên tiêu, huống hồ lại thiên tiêu cũng không sánh bằng Phương Dương. Không đủ trăm tuổi thánh nhân, cũng không đủ trăm tuổi chuẩn đế so với. Cái trước không sai, nhưng căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Nhân tộc cổ lộ phần cuối, trung cực đế lộ phần cuối, mấy tên thiên tiêu chém giết đến nơi này, riêng phần mình tách ra cực hạn chói lọi, mỗi một cái tu sĩ đều nắm giữ chém giết đại thánh chiến lực. Kỳ Lân đặc không, thiên địa lại ấn, thái âm kiếm khí, hỏa kỳ tử khí tức bạo liệt, vô cùng đỉnh thánh nhân vương cảnh giới, một người độc chiến đối diện hai vị cùng cảnh thiên tiêu, Kỳ Lân cổ hoàng huyết mạch đang sôi trào, nhục thân siêu phàm nhập thánh, nguyên thần thiên địa tương hợp, đủ loại bí pháp cấm kỵ hạ bút thành văn, không chút nào rơi xuống hạ phong. Mà đối diện với hắn, thanh thi tiên tử tóc đen như thác nước, tay cầm một chuôi thái âm tiên kiếm, đã đi ra con đường của mình, đem thái âm chân kinh nội dung sơ bộ hỗn hợp, khai sáng ra một bộ kinh văn. Nhân vương cũng là toàn thân bao phủ một kiện hắc kim chiến giáp, đơn thuần bề ngoài, mảy may nhìn không ra là nam hay là nữ, vai hùng bức người, một chiêu một thức ở giữa đại khí bằng bạc. Nhưng hai người cùng hỏa kỳ tử so với, trung quy là tại huyết mạch bên trên kém một bậc, càng không cần nói cái sau tại người nào đó áp lực dưới, đem tự thân hoàng đạo huyết mạch khai phá đến cực hạn, cho nên cho dù lấy hai địch một, cũng không thể chiếm cứ ưu thế. Chém. Thanh thi tiên tử quát khẽ một tiếng, vận chuyển lên được từ Phương Dương hợp đạo thiên địa bí pháp, tinh khí thần chống đến đỉnh cao nhất trạng thái, đầu ngón tay vung lên thái âm tiên kiếm, kiếm khí giống như sáng trong trăng sáng, vung vậy mà xuống. Giờ khắc này, tại hỏa kỳ tử mang tới áp lực khổng lồ phía dưới, nàng đặt chân lĩnh vực thần cấm, đánh ra bên trong nhân sinh lần thứ 6 thần cấm một kích, kiếm khí phiêu miểu. Tại chống đến hỏa kỳ tử trước người một nháy mắt, chia ra làm vạn đạo kiếm khí, đem hắn toàn thân bao phủ, nháy mắt biến thành một đoàn xương máu. Giống. Trong huyết vụ, một đầu thần tuấn kỳ lần từ trong xung ra, lân giáp lập lòe vĩnh hằng ánh sáng màu lam, hướng thanh thi tiên tử cùng nhân vương phóng đi. Tại nguy hiểm mạng sống một kích phía dưới, hỏa kỳ tử cũng là kích phát lĩnh vực thần cấm, đánh ra kỳ lần cổ kinh bên trong bí pháp cấm kỵ, uy thế ngút trời, đấm máu nhục thân tử trong đi ra, mang theo khát máu hung ác, tựa như dựa vào đối diện công kích của địch nhân, hoàn thành rồi một lần lộ sát to lớn. Thanh thi tiên tử đối mặt này đánh, nhận ra rời khỏi lĩnh vực thần cấm, bất đắc dĩ hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, lựa chọn rời khỏi trận chiến đấu này. Nhân vương không né tránh, tại chứng kiến hai tên đại địch liên tiếp đi vào lĩnh vực thần cấm về sau, cũng là muốn phải tại thời khắc sinh tử kích phát tiềm lực, có thể nhìn thấy cái này chứng đạo thành đế thiết yếu lĩnh vực cấm kỵ. Nhưng mà tại bị Kỳ Lân thần hình sau khi đụng, nàng bên ngoài thân chiến giáp nứt ra như mạng nhện khẽ hở, sau đó ầm ầm vỡ vụn, bản thân cũng là đụng phải trọng thương, cũng không có thể chạm đến lĩnh vực thần cấm. Mấy cái hô hấp về sau, hỏa kỳ tử đứng tại bên trong bầu trời sao nhìn về nơi xa nhân vương hốt hoảng chạy trốn, trong miệng đột nhiên phun ra huyết tiễn, sắc mặt biến tái nhợt một chút. Trận chiến này hắn thắng, trung cực đế lộ cửa thứ nhất. Hỏa kỳ tử đứng tại phía dưới, ngước nhìn tinh trên tấm bia từng cái danh hiệu, tại Phương Dương hai chữ bên trên dừng lại, phát giác được cái kia cố quỷ dị khí tức bá đạo. Làm sao có thể? Hắn nhục thân thương thế lần nữa ẩn ẩn làm đau. Rõ ràng đã sớm biết Phương Dương xông qua nhân tộc cổ lộ, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đồng thời hóa áp lực vì động lực, trong thời gian cực ngắn kinh lịch đủ loại thí luyện, kém một chút tấn thăng làm chân chính đại thánh. Vì sao Phương Dương tấn thăng chuẩn đế? Bắt đầu giao chỉ. Khoảng cách lần trước bàn đảo thịnh hội không hơn trăm năm, một ngày này liền lần nữa tổ chức, nhưng cùng lần trước năm vực rất nhiều đại năng tham gia tình huống khác biệt. Lúc này đây hội bàn đảo quy cách, muốn phải chỉ dựa vào tự thân tham gia, ít nhất phải nắm giữ trạm đạo vương giả tu vi. Tiên khí lượn lờ, mưa phùn giả dích. Tại một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong, vô số cường giả cùng thế lực theo nhau mà tới, đến nắm giữ Tây Hoàng Tháp chấn áp giao chỉ thánh địa. Cho dù là tại ngày nay thời đại, giao chỉ dựa vào không tranh quyền thế lý niệm, cùng với nắm giữ cực đạo đế binh thực lực cường đại, vẫn như cũng là nhất được tín nhiệm thế lực. Cái này bản đảo chín sao? Đạo nhất thánh địa một vị trưởng lão, nhìn xem trong tay chỉ lớn bằng bàn tay bản đảo, cực kỳ ghét bỏ mà đem đẩy lên một bên. Ngày xưa, hắn tham gia bản đảo thịnh hội lúc, kém gọi nhất cũng có thể ăn được hai viên bản đảo vương, ngày nay trông thấy loại này bình thường bản đảo dùng cho chiêu đãi chính mình, trong lòng tất nhiên là mười phần không lười. Muốn ăn bản đảo vương liền chạm đạo thành vương, đến lúc đó có thể vào thiên cung, nếu là có thể trở thành bản thánh, thánh nhân lời nói, thậm chí có thể nếm đến giao chỉ chân tàng bản đạo thần quả. Lúc này không giống ngày xưa, thiên hai đại năng bất quá là con kiến hơi nhân vật, cũng dám vọng tưởng có thể có được đãi ngộ đặc biệt. Khương gia đại năng lắc đầu nói, cho dù lấy thân phận của hắn, cũng không thể ăn được ngày xưa không để vào mắt bản đạo vương, cái khác tiên hai đại năng dựa vào cái gì có thể ăn? Thiên cung, Tây Vương Mẫu ngồi tại chủ vị, ung dung hoa quý bề ngoài phía dưới, ẩn dấu là một vị gần đại thành trạm đạo vương giả năng lực. Thân là giao chỉ đứng đầu, nàng tại đại thế phía trước tích lũy đầy đủ, ngày nay hoàng kim đại thế giáng lâm, có thể bay lên tận trời, không chỉ trạm đạo thành vương, càng là mấy năm liền hoàn thành một lần đột phá, có lẽ có thể tại 100 năm bên trong trở thành bản thánh. Ba ngày trước, vực ngoại xuất hiện một tòa tiên môn, hư hư thực thực là đường thành tiên mở ra dấu hiệu, làm một chỗ đặc thù tiết điểm, không biết chư vị có gì kiến thức sâu rộng. Người xưa kể lại, đường thành tiên sẽ tại Bắc Đấu mở ra, ngày nay tại vực ngoại xuất hiện, thực sự là khó mà nhường tướng người tin không phải là âm mưu. Thái cổ tộc đám tổ vương, gần nhất cùng Bắc Đấu thế lực kết thành một khối, thậm chí có mấy lần thông ra tình huống phát sinh, sớm đã không phải là năm đó bộ kia cao cao tại thượng dáng vẻ, cũng không còn có thể xem nhân tộc như châu ngựa. Đối mặt Tây Vương Mẫu lời nói, chủ động đáp lời lên tiếng nói. Nhân tộc cùng thái cổ tộc các tu sĩ, nói chuyện khí thế ngất trời, đối với ba ngày trước xuất hiện tiên môn, tuy có không giống ý kiến, thậm chí xảy ra tranh chấp, nhưng cũng không có người động thủ thật. Có hết hay không? Chúng ta đại biểu Hỏa Tang Tinh đến Bắc Đấu, không phải vì nghe các ngươi ở đây nói chuyện phiếm, còn có cái này cái gọi là bàn đạo thịnh hội, thế mà là nhường một cái trạm đạo vương giả chủ trì, giao chỉ thánh nhân có phải hay không đã sớm chết sạch. Một người mặc áo lông vàng nóng thanh niên, đột nhiên đứng lên, đánh gãy trong thiên cung hòa hòa khí khí không khí, đem đầu mâu chỉ hướng chiếm giữ phía trên Tây Vương Mẫu. Hắn xuất thân từ vực ngoại phù tang ngôi sao, sau lưng có đi theo mà đến mấy vị trưởng bối, đều là toát ra thánh đạo khí tức, lúc này đối mặt Hỏa Tang Tinh thanh niên nhảy ra cử động, cũng là bình chân như vại phẩm trà, không có mảy may trừng trị vãn bối ý tứ. Có ý tứ? Lá gan thật to lớn a. Năm đó chúng ta đều không dám chính diện cùng giao chỉ đối binh tới. Thái cổ các tộc đám tổ vương, đối mặt một màn này tự nhiên không có mảy may sinh khí, bọn hắn mặc dù cùng nhân tộc kết thành một khối, nhưng không có nghĩa là thật bỏ đi đối nhân tộc khúc mắc, chỉ là có chút bất đắc dĩ sinh tồn thủ đoạn. Ngày nay, đến từ Hỏa Tang Tinh Kim Âu nguyện ý xung phong, bọn hắn cũng không để ý đứng ngoài quan sát cuộc nháo kịch này, nhìn một chút giao chỉ ngày nay nội tình như thế nào. Chương 420, trăm tuổi chuẩn đế, đánh vỡ thần thoại. Chương 420, trăm tuổi chuẩn đế, đánh vỡ thần thoại giao chỉ tiên cung. Tây Vương Mẫu ngồi thẳng cao vị, không mất sắc nhọn mắt vượng soi rõ yêu đất, ung dung hoa quý ở bề ngoài nhìn không thấy mảy may cảm xúc, tầm mắt buông xuống, đối mặt Hỏa Tang Tinh Kim Âu tộc tuổi trẻ vô lễ, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền làm ra quyết định của mình. Hỏa Tang Tinh Kim Âu tộc tuy mạnh, nhưng ngày nay mạo phạm cử chỉ, là thật là giao chỉ vô số tuế nguyệt đến nay, lần thứ nhất đụng phải bực này kiệt ngạo chi tu sĩ. Giao chỉ dù thiện, nhưng cũng không cho khinh đụng. Lần này nếu như không ra tay, giao chỉ chớ nói cẩn thận duy trì trung lập, sợ là sẽ phải gặp được liên miên không dứt chuyện phiền toái. Tây Vương Mẫu chậm rãi đứng dậy, mắt phượng lạnh lùng, thuộc về Trảm Đạo Vương giả uy thế ầm ầm mà ra, làm cho thiên cung hơi rung động, cùng ngày xưa giao chỉ thánh hiển lưu lại đạo vận tương hợp, gần như bước vào bản thánh cấp độ. Trực diện cố này uy thế Kim Ô tộc thanh niên, hai chân bắt đầu run rẩy, từ sau lưng xương sống lưng chỗ, sinh ra một luồng cực lạnh lạnh lẽo. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi cái này Tây Vương Mẫu không phải là Tây Hoàng Mẫu, nếu là thật sự dám động thủ, tộc ta đại đế không bao lâu nữa chắc chắn giá lâm bắt đầu. Kim Ô tộc thanh niên ngoài mạnh trong yếu nói, mà ở bên cạnh hắn, Kim Ô tộc mấy vị thánh nhân mắt thấy một màn này, không có mảy may bối rối, tại liếc mắt nhìn nhau về sau, trong đó nhìn qua giản mua nhất một người tu sĩ, thản nhiên đứng lên. Vâng, thánh nhân vương uy áp bộc phát, đem Tây Vương Mẫu khí tức che đậy, làm cho cả tòa thiền cung bắt đầu rung động, thậm chí có năm màu ngọc cục gạch, ngọc ngói từ bên trên rơi xuống, phát ra binh binh bàng bàng tiếng vang. Chẳng lẽ Hỏa Tang Tinh Kim Ô tộc thật có một vị đại đế? Không đúng, hợp đạo thiên tâm ấn ký khí tức căn bản là không có cách che lấp, thời đại hoang cổ chưa từng nghe nói có Kim Ô chứng đạo thành đế. Hẳn là Hỏa Tang Tinh bên kia mới thật sự là nông thôn thổ dân, coi chuẩn đế là thành đại đế. Nói như vậy, ngược lại là thật có một chút tư cách kiệt nạo, chẳng qua hiện nay tại giao chỉ hành động như vậy, thật sự là tìm đường chết. Mắt thấy một màn này, người ngoài cuộc đều là nhìn chăm chú Kim Ô tộc thánh nhân vương, đối nó nổi lòng tôn kính. Tại trước đây không lâu, thái cổ tộc có tổ vương bái phòng giao chỉ, có duyên phận nhìn thấy Tây Hoàng Tháp, đồng thời quan sát ra một tòa cực mạnh đại trận, liền nói ba cái chữ diệu, sau đó một mặt tiếc nuối, thỉnh cầu Tây Vương Mâu chờ lâu mấy ngày quan sát đại trận, muốn phải nhìn trộm ra càng nhiều trận văn, nhưng lại bị nói khéo từ chối. Một kiện cực đạo đế binh, tăng thêm cái kia không biết phẩm giai đại trận, giữa hai bên mượn nhờ địa thế kết hợp nhiều năm, có thể bộc phát ra bao lớn uy năng, không ai có thể nói ra một cái đúng số. Hỏa Tang Tinh, Kim Ô tộc, đại đế. Nhưng đại đế đến. Tây Vương Mẫu không còn ngày xưa hiền lành, hiện ra hết bá đạo cùng cương thế, tay nắm một đạo pháp ấn, lúc này triệu hồi ra ẩn sâu giao chỉ Tây Hoàng Tháp. Ánh sáng bay xuống, vạn trượng hỗn độn khí rủ xuống. Sương mù hỗn độn bên trong, một vệt màu xanh biếc lặng yên hiện ra mở rộng, đánh xuyên sương mù, bản thể hiện hiện ra, là vì một tôn từ tiên lệ lục kim đúc thành thần tháp, có trấn áp hoàn vũ uy thế. Bên trong thiên cung, Kim Ô tộc thánh nhân vương khí tức bị quét sạch sành sanh, bản thân sắc mặt biến trắng bệnh, cảm nhận được phần này viễn siêu thánh nhân vương khí tức cường đại, nghĩ không ra giao chỉ thật có cực đạo đế binh, thật có thể tại một cái chỉ là trạm đạo vương giả chủ trì phía dưới, phát huy ra kinh khủng như vậy uy năng. Vừa mới tướng bị hai, Kim Ô tộc thánh nhân vương đội vàng mở miệng, rốt cuộc không còn vừa rồi cao ngạo, cũng không lo được phía trước thăm dò giao chỉ kế hoạch, đối mặt một vị thua xa tại hắn tiểu bối vương giả túi lầu nói. A, ha ha ha. Ở một bên xem trò vui các tu sĩ, có người phát ra cười nhạo âm thanh, thậm chí ngửa đầu cười to nói, đối với trước mắt Kim Ô tộc thánh nhân Vương trước ngạo mạn sau cung kính hành vi, rất là không để vào mắt. Kim Ô tộc thánh nhân Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn tại Hỏa Tang Tinh chính là quyền cao chức trọng lão tổ, cho dù là đại thánh cũng phải cùng hắn cùng thế hệ tương giao, chỗ nào nhận qua loại khuất nhục này. Nhưng mà, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn không rên một tiếng, cố nén lửa giận trong lòng, nhìn xem đối diện chấp trưởng Tây Hoàng Tháp Tây Vương Mẫu, biểu lộ ra ấy nấy. Giao chỉ không thể đủ. Tây Vương Mẫu thanh âm uy nghiêm vang lên. Tây Hoàng Tháp ầm ầm đè xuống, cực đạo đế uy lộ ra không thể nghi ngờ, trên bầu trời rơi là tả từng giọt xanh biết giọt nước, lưu chuyển lên ai oán, bi thương khí cơ, tựa như chân tiên hạ xuống nước mắt, mỗi một viên đều lập lòe ánh tiên. Ly. Kim Ô tộc thánh nhân Vương phát ra tiếng kêu âm thanh, muốn thi triển Kim Ô bí pháp tiến hành bỏ chạy, không dám lấy thân thử pháp, dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, đi thử một lần tiên lệ lục kim tháp trình độ cứng cáp. Nhưng mà, cho dù hắn phản ứng rất nhanh, cho dù hắn thậm chí không để ý còn lại Kim Ô tộc tộc nhân, cũng là tại vừa mới trốn chạy đến cửa ra vào một khắc, bị rơi là tả tiên lệ mưa ngăn cản. Kim Ô tộc thánh nhân Vương không cam lòng dãy rủa, từ hình người hóa thành một cái tam túc kim ô, lông thần bên trên tràn ra ánh sáng sáng chói, tựa như một đoàn tiên hỏa tại hừng hực thiêu đốt, có thể đốt sạch bầu trời. Tiên lệ lục kim tháp trầm xuống một thước, vô hình đạo lực đem tam túc kim ô chặt chẽ trói buộc chặt khiến cho duy trì lấy hình người lúc lớn nhỏ, cũng không đem còn lại tham dự người lan đến. Sau đó, tam túc kim ô đầu nhập trong tháp, Kim Ô tộc còn lại tộc nhân cũng tận số được thu vào trong tháp, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Tại cực đạo đế binh vĩ lực phía dưới, trận này trấn áp không có mảy may ngoại ý muốn phát sinh, cũng nhường tại chỗ khán giả trong lòng run lên. Quá gọn gàng mà linh hoạt. Tây Hoàng Tháp biểu hiện, nhường giao chỉ trong lòng bọn họ địa vị, lại lần nữa lên cao một cái cấp độ, loại này sâu không lường được thần uy, nếu là thật sự toàn lực thích hợp, có lẽ có thể tương đương với một vị đại thánh nắm giữ cực đạo đế binh. Chư vị không cần kinh hoàng, mời ngồi. Tây Vương Mẫu đánh ra phát ấn, đem Tây Hoàng Tháp một lần nữa trấn áp vào giao chỉ chỗ sâu, sau đó nhìn về phía bị Kim Ô tộc thánh nhân Vương kinh động tu sĩ, lần nữa khôi phục ngày xưa hiền lành. Nhờ có Tây Vương Mẫu thanh trừ hoàn vũ, Kim Ô tộc quá mức cản rỡ, bị ngài nhận lấy quả nhiên là hạ hê lòng người. Đám người kiến thức đến Tây Hoàng Tháp thần uy, ngày nay cho dù là đều là Trạm Đạo Vương giả, hoặc là thân là thánh nhân tổ vương, cũng là mở miệng xu định nói. Giao quang thánh địa, vui vẻ phồn vinh. Giao quang bên trong đại điện, giao chỉ thánh nữ đứng tại dưới đài, không còn như ngày xưa như vậy lấy lụa mỏng che mặt, lộ ra một trường diễm như là mận, khuynh thành tuyệt sắc tiên nhan. Nàng nhìn về phía trước mắt phương dương, mấy chục năm chưa từng gặp mặt, lại có một loại lo lắng bất an cảm giác, tựa như giữa hai người đã ngày đêm khác biệt, cách một đạo cực lớn đến khó lấy vượt qua khoảng cách. Phương Dương, đạo hữu, đã lâu không gặp. Giao chỉ thánh nữ đè xuống trong lòng rung động, cưỡng ép khôi phục chính mình ngày xưa trói lọi bộ dáng, cười nói tự nhiên chào hỏi. Mấy chục năm không thấy, đạo hữu ngược lại là xa lạ rất nhiều, không biết hôm nay vì sao mà đến. Phương Dương đi xuống bậc thang, khí tức trên thân nội liễm đến cực hạn, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, đem chỗ có nguyên thần hàng tồn đều biến thành can đảm tiên cổ, đồng thời đem nó tiêu hóa hơn phân nửa, hỗn nguyên nguyên thần cường độ có thể so với chuẩn đế lục trọng tiên trở lên cực giả. Mấy ngày trước Hỏa Tang Tinh Kim Ô tộc muốn đại náo bàn đảo thịnh hội, bị Tây Vương Mẫu trấn áp, hôm nay làm ta mang đến một bộ thánh nhân đẳng cấp Kim Ô nhục thân, để lấy lòng ngài vị này tương lai đại đế. Giao chỉ thánh nữ thấy Phương Dương vẫn như cũ như ngày xưa như vậy thái độ, không còn bị đối phương tấn thăng đại thánh tin tức trói buộc, một bên mở miệng nói đùa cho cười, một bên đem một bộ Kim Ô nhục thân lấy ra. Trong điện nhiệt độ lên cao, bộc phát ra như là trong ngọn núi lửa nhiệt độ cao, nhưng đối hai người đến nói lại là như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không có ảnh hưởng chút nào. Kim Ô thịt quả thật không tệ, năm đó ta tại tiên phủ thế giới lấy được Kim Ô có chút mỹ vị, cái này Kim Ô huyết mạch càng thuần, mà lại cảnh giới cao tới thánh nhân, tư vị cần phải càng đầy. Phương Dương phê bình dưới chân Kim Ô nhục thân đạo. Hôm nay lưu tại nơi này, nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào. Diêu Hy nàng khoảng thời gian này cũng vừa xuất quan, Nhất Lâm nàng chờ một lúc cũng biết cùng huynh trưởng cùng nhau đến đây, vừa vặn mọi người tụ bên trên tụ lại, không bằng lại đem Nguyệt Không huynh cũng cùng một chỗ gọi tới. Phương Dương nói như thế, hắn như vậy thoải mái mà tự nhiên lời nói, làm cho giao chỉ thánh nữ đều là một hồi ngây người, không nghĩ tới đối phương thế mà còn có thể xưng hô yêu Nguyệt Không vì Nguyệt Không huynh, nhớ tới năm đó cùng nhau tại Túy Tiên Khuyết gặp nhau tình cảm. Phải biết, yêu Nguyệt Không ngày nay bất quá mới là tiên hai đại năng, thậm chí còn chưa chạm đạo, ngày sau có thể thành hay không thánh đô nói không chính xác, cùng Phương Dương ở giữa chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Giao chỉ thánh nữ nghĩ như vậy nói, chỉ cảm thấy Phương Dương trọng tình trọng nghĩa. Thật tình không biết, Phương Dương cùng thế hệ tu sĩ kết giao bằng hữu từ trước tới giờ không nhìn cảnh giới cao thấp, dù sao đều không có hắn cảnh giới cao. Thậm chí đem cùng thế hệ nhiều nối lòng đến 100 năm, cũng không có khả năng tìm tới vượt qua hắn người, cho nên căn bản không thèm để ý cảnh giới cao thấp. Đinh. Đột nhiên, một sợi đạo âm tại Phương Dương trong tâm vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Nguyên Thiên Nhãn xuyên thấu khoảng cách xa xôi, nhìn thấy ở xa bên trong bầu trời sao một cái hư vô mở mịt tiên môn, có chứa yên tĩnh mà tưởng hòa khí tức. Thật giả không được, giả dối thật không được. Phương Dương than nhẹ một tiếng, tại cùng giao chỉ thánh nữ kể ra hai câu về sau, liền một thân một mình rời đi giao quang thánh địa, tiến về trước vực ngoại tinh không mà đi. Vực ngoại, khoảng cách bắt đầu cực kỳ xa xôi, nhưng đối với thánh nhân mà nói, chỉ là cần thêm chút phóng ra mấy bước trong tinh không. Tiên môn chói lọi sáng chói, thu hút vô số thánh nhân đến đây, trong đó đa số thái cổ các tộc tổ vương, cũng có tại bắt đầu ngủ đông nhiều năm thánh nhân, hình dung tiểu thụy, đều là nhìn chăm chú cách đó không xa tiên môn. Mặc kệ, Đoạ Vũ tộc một vị thánh nhân vương, liều lĩnh dẫn đầu hướng tiên môn phóng đi, bỏ qua chính mình vừa mới chạm đạo con gái, chỉ vì đọ sức một thế tiên. Phu thân, Đoạ Vũ tộc một nữ tử rơi nước mắt kêu gọi, cũng không có thể làm đối phương bước chân thêm chút dừng lại, bóng lưng kiên quyết mà cô độc. Giết. Một tên thánh nhân vương xông ra, hắn tướng mạo giản mua mà tiểu tụy, nhìn qua thời gian không nhiều, nhưng ở chàng nhưng không có một người nhận biết đối phương, cứ như vậy đi theo Đoạ Vũ tộc tổ vương sau lưng giết vào tiên môn. Còn lại tu sĩ đều không đơn giản động đậy, mà là chuẩn bị trước nhìn một chút tình huống, rồi quyết định phải chăng phải bỏ qua hết thảy đi xông tiên môn. Nhưng mà, trong lúc bọn hắn do dự lúc, tiên môn biến lập lòe, ngay tại độn vào trong hư không. Mắt thấy cái này phiến tiên môn gần biến mất lúc, một cái cự trưởng đem nó ngăn lại khiến cho bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đây là chuẩn đế, vị tiên bối nào ra tay? Văn bối ở đây có lễ. Trong tiên môn, một thanh âm truyền ra, trong đó lộ ra tin tức, nhường vây quanh ở nơi này đông đảo tu sĩ đều là tâm thần bị chấn. Tiên môn vì sao có tiếng người truyền ra? Hẳn là cái này cái gọi là tiên môn, chẳng qua là một trận âm mưu. Còn có chuẩn đế, là cái cửu u cảm động và nhớ nhung tiên môn lừa bịp tương sinh, cho nên ra tay ngăn cản, vì chúng sinh như phúc chỉ. Thái cổ các tộc tổ vương, tại thời khắc này đột nhiên nơm nớp lo sợ lên, nhưng lại có một tia bừng lòng cảm xúc. Trong bọn họ, có người từng muốn thăm dò một chút, nhân tộc vô địch chuẩn đế phải chăng còn sống ở nhân thế, ngày nay xem ra, thuần túy là tìm đường chết ý nghĩ. Các hạ như vậy nhẫn tâm, đem vô số cường giả coi là chính mình dây con, ta thực sự là làm không được trưởng bối của ngươi. Trước tiên môn, một bóng người xuất hiện, làm cho toàn trường đều im lặng, không dám tin nhìn trước mắt tu sĩ. Phương Dương, thành chuẩn đế. Có người vuốt vuốt ánh mắt của mình, làm ra tựa như phàm nhân cử động, không thể tin được trước mắt mình chỗ thấy. Phương Dương, làm sao có thể trở thành chuẩn đế? Thế nào làm sao có thể? Bên trong tiên môn, truyền ra một đạo cuồng loạn âm thanh, tựa như đụng phải lửa gạt, có từng đạo tiên khí chảy ra. Mọi người tại đây nghe vậy, đều là trong lòng nhất định. Thì ra là thế, chỉ là tiên môn bên trong cái kia âm tản ra hỏa nhìn lầm. Cái này cũng rất hợp lý. Rốt cuộc Phương Dương thực sự là quá mạnh, nhiều người gây nên hiểu lầm cũng là tình có thể hiểu, không đáng ngạc nhiên. Làm sao có thể? Trẻ tuổi như vậy chuẩn đế, khí huyết như vậy dâng trào, ngươi hẳn là còn chưa đủ 200 tuổi. Bên trong tiên môn, lần nữa truyền ra một thanh âm. Loại này thở mạnh phương thức nói chuyện, làm cho tại chỗ đông đảo tu sĩ đều là cảm giác buồng tim của mình thay đổi rất nhanh, kém chút từ ngực đụng tới. Làm sao có thể? Ngươi thật thành chuẩn đế? Không đủ 100 tuổi chuẩn đế. Huyết Hoàng Sơn đại thánh, nghe được tiên môn bên trong truyền ra âm thanh, cũng là không thể tin được chuyện này, cắn răng vận dụng một môn tiêu đốt tinh huyết bí pháp, ở trên người Phương Dương quan sát, sau đó trong con mắt chảy ra máu tươi, che mắt rung động nói. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phương Dương ngày nay, khoảng cách 100 tuổi còn có bao nhiêu năm mở ra, ta đầu óc có chút loạn, tính không rõ ràng. Hoàng Kim quật một vị tổ vương nhức đầu không thôi, bọn hắn cổ hoàng binh Hoàng Kim giản, đến nay còn tại Phương Dương trong tay bị trấn áp. Trước đây không lâu, bọn hắn hoàng nữ trở về đã từng tổ địa, muốn mau chóng tấn thăng đại thánh, nếm thử lấy huyết mạch bí pháp đem Hoàng Kim giản triệu hoán trở về. Ngày nay xem ra, sợ là khó mà thành công. Vạn cổ không có kỳ tích. Ngày nay trong cổ sử ghi lại nhanh nhất tốc độ tu luyện, là thần tộc vị kia 100 tuổi trở thành đại thánh đô mục, không biết phải chăng là trước có cổ nhân, ngày nay đã là sau có kẻ tới. Phương Dương không đủ 100 tuổi tấn thăng chuẩn đế, dù không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối có thể được xưng tụng xưa nay chưa từng có. Không ít người sắc mặt đỏ lên, khí huyết nghịch hành, mặt mũi kích động, thương phấn dị thường, trái tim nhảy lên kịch liệt lên, tựa như từng đạo âm thanh đánh trống, chứng kiến một cái đánh vỡ thần thoại kỳ tích phát sinh. Ngày xưa, Đô Mục lập nên ghi chép, tiêu hao tự thân tiềm lực, trung thân không thể tấn thăng làm chuẩn đế. Ngày nay, Phương Dương càng hơn một bậc, đánh vỡ Đô Mục ghi chép, lại không người dám nói hắn tiềm lực đã hết. Chuẩn đế cùng đại thánh ở giữa chênh lệch, so thánh nhân cùng vương giả ở giữa chênh lệch còn lớn. Đại biểu tu sĩ đã đi ra con đường của mình, chỉ cần tiếp tục đi tới đích, hầu như không tồn tại đi lối rẽ khả năng. Cho tới bây giờ, không ai dám vọng tưởng Phương Dương như Đô Mục, tại chuẩn đế ngưỡng cửa trước bị kẹt lại, đối phương nổi lên đã thế không thể đỡ, toàn bộ trong vũ trụ cũng có thể xưng tồn.